Chương 215, đã đến lúc nên đi, chương 215, đã đến lúc nên đi. Tiệc tối ấm áp bầu không khí, như là thuần hậu rượu ngon, tại xa hoa trong nhà ăn chậm rãi lên men. Mỗi một phần, mỗi một giây đều khiến người ta say mê. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Trên vách tường, cổ phát trang nhã đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã lặng yên chỉ hướng 9 giờ vị trí. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Trong trang viên đèn đuốc, như là tản mát tại màu đen lông nhung thiên nga bên trên kim cương, bóng ánh mà tĩnh mịch. Võ Thần Vận để ly rượu trong tay xuống, trong chén đỏ thắm linh tửu đã thấy đáy. Nàng liếc mắt nhìn thời gian, lại liếc mắt nhìn nhà mình cái kia vẫn như cũ dính ở bên cạnh Tần Phong liễu dịu nói không ngừng, hận không thể đem mười mấy năm qua chuyện lý thú đều chia sẻ một lần nữa nhi. Mắt vượng bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Thời gian không sớm. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khí chàng. Thanh Hoan, để Tần Phong sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hắn hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Võ Thanh Hoan nụ cười trên mặt, nháy mắt ngưng kết. A, nhanh như vậy muốn đi sao? Trong thanh âm của nàng tràn ngập rõ ràng thất lạc cùng không bỏ. Nàng vô ý thức bắt lấy Tần Phong góc áo, lực đạo không lớn, lại giống như là tại giữ lại lấy cái gì chất bảo. Thế nhưng là ta còn có thật nhiều lời nói không có nói cho ngươi đâu. Nàng mân mê miệng, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập ý khuất. Ta mới học lôi hệ tổ hợp kỹ, còn chưa kịp biểu diễn cho ngươi đâu. Còn có phía sau núi suối nước nóng, ngươi còn không có ngâm qua đây. Cái kia đối với tinh thần lực khôi phục thật đặc biệt tốt. Tần Phong nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn ấm giọng an ủi. Kia không giống. Võ Thanh Hoan lập tức phản bác. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên tới nhà chúng ta. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, gương mặt cũng lần nữa nổi lên đỏ ửng. Một bên Võ Hoài Yên nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà. Thấu kính sau sắc bén đôi mắt bên trong hiện lên một tia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tinh quang. Nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Đúng thế, tỷ. Muốn như vậy, để Tần Phong một nam hải tử mình trở về, nhiều không an toàn. Nam Dương ban đêm, thế nhưng là rất nguy hiểm. Vạn nhất gặp được cái gì tà giáo đồ, hoặc là không có mắt ma vật làm sao? Tần Phong, lời này, tao điểm quá nhiều, hắn nhất thời cũng không biết từ đâu nô lên. Võ Thanh Hoan con mắt, nhưng trong nháy mắt sáng. Đúng a đúng a. Nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu. Tiểu Di nói đúng, quá nguy hiểm. Nàng quay đầu, dùng một loại sáng long lánh, sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Tần Phong, nếu không, ngươi đêm nay cũng đừng đi đi. Nhà chúng ta có rất nhiều khách phòng, lại lớn lại dễ chịu. So ngươi cái kia nhỏ xoa bóp phòng tốt nhiều rồi. Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy mình có chút không ổn, lại vội vàng nói bổ sung. Ta không phải nói ngươi xoa bóp phòng không tốt, ta chính là cảm thấy quá muộn, chạy tới chạy lui quá dày vò. Nhìn xem thiếu nữ cặp kia cơ hồ muốn tràn ra mau trả lời ứng ta mấy chữ này con mắt, Tần Phong tâm không khỏi mềm một chút. Hắn đang muốn mở miệng, trong đầu chợt hiện lên một đạo thanh lãnh mà quật cường thân ảnh. Sở Âu Vi, cái kia thức tỉnh thần cấp chiến đấu nghề nghiệp, nhưng lại không thể không mỗi ngày uống thuốc độc, nam luyện cổ trùng tục mệnh học tỷ. Cái kia vì báo ân, yên lặng tại hắn xoa bóp trong phòng, giúp hắn trợ thủ luyện chế tinh dầu cùng hương phân nữ hải. Hắn trước khi đi, Sở Âu Vi còn tại vội vàng xử lý mới đến một nhóm linh thực thảo dược. Lấy tính cách của nàng, mình không quay về, nàng sợ rằng sẽ một mực chờ đến đêm khuya, thậm chí suốt đêm. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng kia tia do dự, nháy mắt trở nên kiên định. Hắn nhẹ nhàng đem góc áo của mình từ Võ Thanh Hoan trong tay rút ra, động tác rất nhẹ, rất nhu hòa. Không được. Hắn lắc đầu, mang trên mặt một tia áy náy mỉm cười. Ta phải trở về, trong tiệm còn có người chờ ta. Võ Thanh Hoan trên mặt quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phai nhạt xuống. Miệng nhỏ của nàng có chút xẹp lấy, trong mắt thất lạc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. A. Nàng trầm thấp lên tiếng, giống một con bị xương đánh thú nhỏ. Võ Thần Vận đem nữ nhi thần sắc biến hóa, thu hết vào mắt. Trong lòng nàng khe khẽ thở dài. Nhưng cùng lúc, đối với Tần Phong thưởng thức lại nhiều hơn mấy phần. Trọng tình trọng nghĩa, có đảm đương, không bị sắc đẹp mê hoặc. Tốt lắm. Nàng đứng người lên, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Đã như vậy, chúng ta cũng không ép ở lại. Hoài Khói, ngươi tặng Tần Phong, nhất thiết phải đem hắn an toàn đưa tới. Nàng tại an toàn hai chữ bên trên nhấn mạnh. Võ Hoài Yên nhíu nhíu mày, đứng người lên. Yên tâm đi, tỷ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta đến đưa. Võ Thanh Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, cướp lời nói. Tần Phong, ta đưa ngươi trở về. Võ Thần Vận nhìn nàng một cái, không có phản đối, chỉ là nhàn nhạt dặn dò một câu. Đi sớm về sớm. Ừm. Võ Thanh Hoan trùng điệp gật gật đầu, trên mặt vẻ lo lắng, quét sạch sành xanh. Vẫn như cũng là chiếc kia đường nét trôi chảy màu xanh đậm lơ lửng xe thể thao. Chỉ là lần này, vị trí lái bên trên người đổi thành Võ Thanh Hoan. Tần Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe thể thao lặng yên không một tiếng động, lái rời đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự Vân Đỉnh. Toa xe bên trong, một mảnh trầm mặc. Bầu không khí có chút vi diệu xấu hổ. Võ Thanh Hoan hai tay chăm chú cầm tay lái, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Nhưng nàng dư quang lại luôn không tự chủ được, hướng bên người Tần Phong trên thân nghiêng mắt nhìn. Bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Tần Phong đánh vỡ trầm mặc. "Hôm nay, cảm ơn ngươi bữa tối." Hắn nhẹ nói. "Thật rất ngon." Võ Thanh Hoan thân thể có chút cứng đờ. Lập tức, một cố khó mà ức chế vui sướng, tùy tâm ngọn nguồn dâng lên. Nàng cố gắng muốn duy trì được trên mặt bình tĩnh, nhưng này điên cuồng dương lên khóe miệng, lại triệt để bắn nàng. "Hừ." Nàng ra vẻ ngạo kiều khẽ hừ một tiếng. "Thính ngươi có ánh mắt, bản tiểu thư chủ nghệ thiên phú, cũng không phải là trương cho đẹp. Cũng chính là vì ngươi, ta mới bằng lòng tự mình xuống bếp. Đổi thay người khác, muốn ăn ta làm đồ ăn, không có cửa đâu. Thần Phong nghe vậy, bật cười lắc đầu. Cái này khẩu thị tâm phi nha đầu. Đúng rồi. Võ Thanh Hoan giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi nói, trong tiệm có người chờ ngươi. Là ai a? Ngữ khí của nàng nghe rất tùy ý, giống như là tại thuận miệng nói chuyện phiếm. Nhưng Thần Phong lại nhạy cảm giác được, trong xe khí áp, tựa hồ trong nháy mắt này thấp như vậy mấy phần. Ừm. Thần Phong không có che giấu. Sở Âu Vi, nàng bây giờ tại ta trong tiệm hỗ trợ. Sở Âu Vi. Võ Thanh Hoan trong đầu cấp tốc tìm kiếm cái tên này. Rất nhanh, một chương thanh lãnh tuyệt mỹ mặt hiện lên ở trong trí nhớ của nàng. Lần trước học tỷ, trong truyền thuyết kia, thức tỉnh thần cấp chiến đấu nghề nghiệp ngàn chấm cổ tôn thiên tài, cũng là lần trước trường trung học số 1 Nam Dương công nhận, không thể tranh cãi thứ nhất giáo hoa. Võ Thanh Hoan tay cầm tay lái, không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay, bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trong xe không khí phản phất đều trở nên sền sệt. A, nàng kéo dài thanh âm, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Nàng, vì sao lại tại ngươi trong tiệm hỗ trợ? Tần Phong có thể cảm giác được bên người thiếu nữ cảm xúc, tựa hồ có chút không đúng. Hắn nghĩ nghĩ, dùng một loại tận lực bình thản ngữ khí giải thích nói. Trước đó chúng ta không phải tại phó bản bên trong cứu nàng à? Về sau ta cũng cho nàng miễn phí xoa bóp mấy lần, cho nên nàng đến báo ân cũng là làm công trả nợ. Nàng rất am hiểu luyện chế tinh dầu cùng hương phân, giúp ta chiếu cố rất lớn. Báo ân. Võ Thanh Hoan khoe miệng câu lên một vòng nguy hiểm độ cong. Hiện ở niên đại này còn có thuần pháp như vậy báo ân phương thức sao? Lấy thân báo đáp cái chủng loại kia. Trong không khí phảng phất có nhỏ bé tia lửa điện tại đôm nốt rung động. Thần Phong cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nha đầu này sức đen làm sao như thế lớn? Ngươi nghĩ nhiều quá. Hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ là rất thuần khiết, học tỷ cùng niên đệ quan hệ. Thuần khiết. Võ Thanh Hoan liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập không tín nhiệm. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, hơn nửa đêm còn đang chờ ngươi trở về. Ngươi nói với ta thuần khiết. Thần Phong cảm giác đầu của mình bắt đầu đau. Hắn phát hiện, cùng một cái ngay tại ăn dấm nữ hài dạng đạo lý, là một món phi thường không sáng suốt sự tình. Thế là hắn dứt khoát ngậm miệng không nói. Lơ lửng xe thể thao, ở Nam Dương trong bầu trời đêm, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Rất nhanh, liền đến Tần Phong gian kia, ở vào lao thành khu nho nhỏ xoa bóp phòng. Xe thể thao chậm rãi đáp xuống cổng. Cửa xe hướng lên mở ra. Tần Phong đi xuống xe. Tốt lắm, ta đến. Ngươi mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận. Võ Thanh Hoan cũng đi theo xuống xe. Nàng đứng tại bên cạnh xe, nhìn xem Tần Phong, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy tiếc nuối. Tần Phong. Nàng đỗng nhiên mở miệng, gọi lại đang muốn mở cửa Tần Phong. Ừm. Tần Phong quay đầu lại. Dưới bóng đêm, thiếu nữ gương mặt bao phủ tại một tầng vầng sáng mông lung bên trong. Ánh mắt của nàng sáng đến kinh người. Cái kia, nàng tựa hồ có chút hồi hộp, hai tay giảo cùng một chỗ. Ta lần sau còn có thể đi tìm ngươi sao? Ta còn muốn ăn ngươi làm. Không đúng, là ta làm cho ngươi ăn. Nàng có chút nói năng lộn xộn. Tần Phong nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng kia phần bất đắc dĩ bị một loại không hiểu mềm mại thay thế. Hắn nở nụ cười. Đương nhiên có thể. Tùy thời hoan nghênh. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Võ Thanh Hoan trên mặt nháy mắt cách ra so tinh quang còn muốn nụ cười sáng lạ. Ừm. Quyết định, không cho phép đổi ý. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, ngồi trở lại trong xe. Xe thể thao chậm rãi lên không. Nàng hạ xuống cửa sổ xe, dùng sức hướng phía Tần Phong phất phất tay. Thẳng đến Tần Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, nàng mới lưu luyến không rời, quay đầu xe, hướng phía khu biệt thự Vân Định phương hướng bay đi. Tần Phong đứng tại cổng, nhìn xem cái kia đạo màu lam lưu quang biến mất tại màn đêm phần cuối. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lại mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác ý cười. Hắn xuất ra chìa khóa, mở ra xoa bóp phòng cửa. Kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra. Một cỗ nhàn nhạt, hỗn tạp cỏ cây thanh hương cùng dược liệu khí tức hương vị đập vào mặt. Xoa bóp trong phòng chỉ lóe lên một ngọn màu vàng ấm đèn áp tường. Tia sáng đem một đạo tinh tế thân ảnh kéo đến rất dài. Sở Âu Vi đang ngồi ở bàn làm việc trước. Nàng mặc một thân thanh lịch váy dài trắng, tóc dài đen nhánh, dùng một cây đơn giản mộc châm kéo lên, lộ ra kia đoạn như là thiên nga trắng, yêu mỹ mà yếu ớt cái cổ. Trước mặt của nàng trưng bày mấy chục cái lớn nhỏ không đều bình thủy tinh. Trong bình thịnh phóng lấy màu sắc khác nhau chất lỏng. Nàng chính cúi đầu, dùng một cây dài nhỏ pha lê bổng, cẩn thận từng ly từng tí, từ một cái bình nhỏ bên trong chấm lấy một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Sau đó tinh chuẩn nhỏ vào một cái khác thịnh phóng lấy màu hổ phách chất lỏng cốc chịu nóng bên trong. Toàn bộ quá trình động tác của nàng chuyên chú mà nghiêm túc, phảng phất đang tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Ngay cả Tần Phong đẩy cửa tiến đến thanh âm cũng chưa có kinh sợ nhiều đến nàng. Tần Phong không có lên tiếng, hắn chỉ là lặng lặng tựa ở cạnh cửa nhìn xem nàng. Dưới ánh đèn, thiếu nữ bên mặt đẹp đến mức giống một bức họa, da thịt trắng non đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy nó hạ màu xanh nhạt mạch máu. Lông mi thật dài tại mí mắt hạ ném xuống một mảnh đẹp mắt bóng tối. Chương 216, Sở Học Tỷ, ngươi đi đâu nhà? Chương 216, Sở Học Tỷ, ngươi đi đâu nhà? Màu hổ phách chất lỏng tại nhỏ vào một màn kia xanh biếc về sau, nháy mắt phát sinh biến hóa kỳ diệu, như là đầu mùa xuân trồi non phá vỡ băng phong thổ địa, lại giống là khô cạn lòng sông nên đón luồng thứ nhất cam lâm. Từng vòng ánh sáng dịu dịu choáng từ cốc chịu nóng trung tâm nhộn nhạo lên, nồng đậm sinh mệnh khí tức hỗn hợp có thấm vào ruột gan cỏ cây hương thơm tại nho nhỏ xoa bóp trong phòng tràn ngập. Thành. Sở Âu Vi khoe miệng câu lên một vòng cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác độ cong. Cặp kia luôn luôn bao phủ một tầng miếng băng mỏng thanh lãnh đôi mắt bên trong cũng có đến toát ra một tia thỏa mãn cùng vui sướng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem điều phối tốt dược dịch dùng đặc chế lưu ly bình đóng gói lại, dán lên nhãn hiệu thanh một hồi xuân dịch cải tiến bản. Làm xong đây hết thảy, nàng mới phảng phất hao hết tất cả khí lực, nhẹ nhàng dựa vào ghế trên lưng, thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác, cảm thấy một đạo ánh mắt, một đạo tiến tĩnh, mang theo nhiệt độ ánh mắt. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, trái tim để lọt mẹ vỗ. Thần Phong, hắn chẳng biết lúc nào đã trở về, đang lặng lặng tựa tại cạnh cửa, màu vàng ấm ánh đèn đem hắn hình dáng phát họa đến mức dị thường nhu hòa. Cặp kia thâm thúy đôi mắt chính không nháy mắt nhìn xem mình, ánh mắt bên trong mang theo nàng xem không hiểu phức tạp cảm xúc, thưởng thức vẫn là đau lòng. Ngươi, Sở Âu Vi gương mặt nháy mắt dâng lên một vòng không bình thường ửng đỏ, giống như là bị người nhìn ra đáy lòng sâu nhất bí mật. Nàng có chút bối rối, đứng người lên, bởi vì động tác quá gấp, không cẩn thận đụng phải góc bàn bình thủy tinh, len ren loảng xoảng, một trận thanh thúy tiếng vang. Cẩn thận, Thần Phong thân ảnh như là một đạo huyễn ảnh, nháy mắt liền xuất hiện tại bên người của nàng. Hắn vươn tay vững vàng đỡ lấy sắc khuynh đảo bình bình lọ lọ, cũng đỡ lấy nàng kia hơi hơi lay động thân thể, ấm áp lòng bàn tay cách mỏng manh vải áo dán tại trên cánh tay của nàng. Một cô an tâm dòng nước ấm nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sở Âu Vi thân thể cứng đờ, nàng có thể rõ ràng nghe được từ trên người Tần Phong truyền đến nhàn nhạt, dễ ngửi khí tức. Không phải nàng điều chế bất luận một loại nào hương phân, mà là một loại hỗn hợp có tiệc tối món ngon cùng cao cấp linh cửu, thuộc về một cái thế giới khác hương vị. Cái mùi này để nàng nguyên bản có chút phân loạn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Ta, nàng vô ý thức muốn lui lại, muốn kéo ra giữa hai người cái này quá phận thân mật khoảng cách. Thần Phong lại trước một bước vung lòng tay ra, ánh mắt của hắn rơi vào bàn làm việc bên trên những cái kia rực rỡ muôn màu thành phẩm bên trên. Những này đều là ngươi làm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Sở Âu Vi lấy lại bình tĩnh, đem trong lòng tia lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng cảm xúc cưỡng ép xuống. Nàng khôi phục ngày bình thường thanh lãnh bộ dáng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừm, nàng bắt đầu giống một cái tận tụy nhân viên hướng lao bản của mình báo cáo làm việc. Người sau khi đi, ta đem trong tiệm triệt để quét dọn một lần, tất cả khăn mặt cùng ga giường đều dùng tịnh trần thuật cùng bách hoa lộ thanh tẩy trừ qua, nơi hẻo lánh cho bụi cũng dùng gió nhẹ phủ dọn dẹp sạch sẽ. Thanh âm của nàng lạnh lùng giống trong khe núi nước suối. Đây là mới điều phối thất bảo ngưng thần hương hết thảy 32 phần. Nàng chỉ vào bên cạnh một cái tinh xảo hộp gỗ, phối phương ta căn cứ ngươi lưu lại bản chép tay làm một điểm nho nhỏ cải biến, ở bên trong gia nhập một tiền tinh tâm cỏ bột phấn, dạng này an thần hiệu quả sẽ tốt hơn, mà lại sẽ không sinh ra tính nghỉ lại. Thần Phong cầm lấy một sợi dây hương đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, một cỗ thanh nhã xa xăm hương khí chui vào xoang mũi, nháy mắt để hắn cảm giác cả đêm mọi mệt đều tiêu tán không ít, tinh thần vì đó rung một cái. Tốt lắm, hắn từ đáy lòng tán thán nói. Sở Âu Vi đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Nàng tiếp tục giới thiệu nói, bên này là xoa bóp tinh dầu, hết thảy ba loại. Xích viêm dầu thông nhằm vào hỏa hệ chức nghiệp giả, có thể sống hóa bọn hắn lửa thân cận nguyên tố lực. Huyền băng thủy nhằm vào băng hệ chức nghiệp giả, có thể chiết xuất bọn hắn băng năng lượng nguyên tố. Còn có cái này một cái, là thông dụng hình bách thảo thư gân dầu, đối với tất cả chức nghiệp giả đều có bưng lòng cơ bắp, làm dịu mệt nhọc hiệu quả. Mỗi một loại, ta đều điều phối 50 bình lượng. Thần Phong cầm lấy một bình huyền băng thủy, thân bình xúc tu lạnh buốt, bên trong chất lỏng bày biện ra một loại như mộng ảo màu lam nhạt, phản phất phong ấn một mảnh cực bắc sông băng. Chân thị chi nhãn lặng yên phát động. Vật phẩm, cực hiệu huyền băng thủy, hoàn mỹ phẩm chất. Hiệu quả, bôi lên tại da thịt, nhưng biên độ lớn tăng lên băng năng lượng nguyên tố tốc độ khôi phục, biên độ nhỏ chiết xuất năng lượng tinh túy, cũng có tỷ lệ nhất định trợ giúp người sử dụng lĩnh ngộ mới băng hệ kỹ năng. Ghi chú, một vị thiên tài dược tề sư kỳ tác, nàng đối với cỏ cây lý giải đã vượt ra khỏi người phàm phạm chủ. Hoàn mỹ phẩm chất. Thần Phong trong lòng dấy lên kinh đào hải lãng. Hắn biết Sở Âu Vi có thiên phú, lại không nghĩ rằng thiên phú của nàng vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Lúc này mới bao lâu, nàng liên đã có thể độc lập điều phối ra hoàn mỹ phẩm chất dược tề. Cái này nếu là chuyến đi, toàn bộ Nam Dương dược tề sư công hội chỉ sợ đều muốn điên cuồng. Còn có cái này, Sở Âu Vi tựa hồ không có phát giác đến Tần Phong chấn kinh. Nàng chỉ vào vừa mới đóng lại tốt cái kia lưu ly bình. Đây là thanh một hồi xuân dịch. Ta phát hiện, ngươi trước đó phối phương, mặc dù hiệu quả tốt lắm, nhưng đối với một chút thể chất nghề nghiệp đặc thù người, có thể sẽ sinh ra rất nhỏ bài dị phản ứng. Cho nên ta gia nhập một mực long quỷ rễ cây làm trung hòa. Hiện tại, nó dược tính sẽ càng thêm ôn hòa, áp dụng phạm vi cũng càng rộng. Thần Phong ánh mắt triệt để thay đổi. Hắn nhìn xem thiếu nữ trước mắt, tựa như đang nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Đây cũng không phải là đơn giản hỗ trợ. Đây quả thực là đưa tới cho hắn một cái có thể liên tục không ngừng sáng tạo tài phú bảo khố. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Học tỷ, vất vả ngươi. Những này đều làm được quá tốt lắm. Thật vượt qua tưởng tượng của ta." Ngữ khí của hắn chân thành vô cùng. Sở Âu Vi bị hắn dạng này chuyên chú nhìn xem, ánh mắt có chút né tránh. Nàng cúi đầu xuống, tránh khỏi hắn ánh mắt. Lông mi thật dài, tại mí mắt hạ, ném xuống một mảnh đẹp mắt bóng tối. "Hẳn là," nàng nhẹ nói, "ngươi cứu mạng ta. Những này đều là ta thiếu ngươi." Mà lại, nàng dừng một chút, thanh âm trở nên thấp hơn. "Ta cũng rất thích làm những này. Chỉ có tại điều phối những chất thuốc này thời điểm, ta mới có thể cảm giác được mình là sống lấy, mà không phải một cái chờ đợi tử vong tù phạm." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời yếu ớt cùng bị thương, để Tần Phong tâm đột nhiên một nắm chặt. Hắn nhớ tới nàng kia thần cấp nghề nghiệp ngàn chấm cổ tôn tán khốc đại giới, mỗi ngày uống thuốc độc, nam luyện cổ trùng, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cái này bề ngoài thanh lãnh nữ hải, ở sâu trong nội tâm đến tột cùng gánh vác lấy như thế nào thống khổ cùng tuyệt vọng. xoa bóp trong phòng bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Tần Phong nhìn xem nàng kia tinh tế mà quật cường bóng lưng, bỗng nhiên mở miệng. "Học tỷ, đã rất khuya. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại, ngày mai lại nói." Thanh âm của hắn thả rất nhẹ, rất nhu hòa. Sợ quá yếu nhiêu cái này, nhìn như kiên cường, kỳ thực sớm đã mình đầy thương tích hồ điệp. Sở Hấu Vi thân thể khẽ run lên. Nàng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nàng đi đến nơi hẻo lánh, cầm lấy mình món kia tẩy đến hơi trắng bệnh cũ áo khoác, mặc lên người. Sau đó, lại đem cây kia kéo tóc dài một châm gỡ xuống. Một mái tóc đẹp đen nhánh, như là thác nước, chút xuống, che khuất nàng hơn phân nửa bên mặt, cũng che khuất nàng giờ phút này tất cả biểu lộ. Nàng sửa sang lại quần áo xong, động tác không vội không chậm, lộ ra một loại bẩm sinh ưu nhã. Sau đó, nàng bước chân hướng phía cổng đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Cước bộ của nàng rất nhẹ, rất ổn. Tựa như nàng người này một dạng, luôn luôn an tĩnh như vậy, trầm ổn như vậy. Thần Phong liền đứng tại chỗ, nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng cách mình càng ngày càng gần, lại nhìn xem nàng từ bên cạnh mình gặp thoáng qua. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa có lại nhìn hắn một cái. Phản phất, hắn chỉ là một cái râu ria tấm nền. Nhưng mà, ngay tại tay của nàng sắp chạm đến chốt cửa một khắc này, cước bộ của nàng dừng lại. Nàng dừng ở cổng, đưa lưng về phía Tần Phong, trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Không khí phản phất tại thời khắc này ngưng kết, chỉ có trên vách tường kia ngọn màu vàng ấm đèn áp tường đang lặng lặng tán phát ra quang mang, đem bóng dáng của nàng kéo đến rất dài, rất dài, lộ ra phá lệ cô đơn. Tần Phong tâm cũng đi theo nhấc lên. Hắn không biết nàng muốn làm cái gì, cũng không biết mình nên nói cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phản phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Sở Hấu Vi rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm của nàng rất nhẹ, rất phiêu, giống như là một trận gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi. "Lão bản," nàng gọi hắn, dùng là cái kia có chút lạnh nhạt xưng hô. Ngay một ngày này, nàng dừng lại một chút, tựa hồ là đang cân nhắc dùng từ, lại giống là tại nâng lên toàn thân vũ khí. "Đều đi đâu rồi a?" Vấn đề này hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một kia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác thăm dò cùng bất an. Thần Phong sửng sốt, hắn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này. "Đi đâu rồi?" "Đi trụ sở công hội Hoa Hồng, lắng lại không gian phong bạo. Đi cho một cái nhị chuyển thất bại cường giả tái tạo kinh mạch. Đi bày ra một cái đủ để thủ hộ Nam Dương an nguy thứ nguyên đại trận." Những chuyện này bất luận một cái nào nói ra đều đủ để tại toàn bộ Nam Dương nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng những này đều liên quan đến Tôn Hữu Dung cơ mật, liên quan đến công hội Hoa Hồng hạch tâm lợi ích. Hắn không thể nói, chỉ hiện tại không thể. Thần Phong trong đầu nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ, cuối cùng hắn lựa chọn một cái đơn giản nhất cũng nhất câu trả lời chân thở. "A." Hắn tận lực để ngữ khí của mình nghe tùy ý một chút. "Đi một chuyến Võ Thanh Hoa nhà, nàng người ta đi ăn cơm chiều." Tiếng nói rơi xuống, Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ xoa bóp phòng nhiệt độ phản phất trong nháy mắt này đột nhiên hạ xuống mấy độ. Một cỗ vô hình hàn ý lạnh lẽo từ cổng cái kia đạo tinh tế trên bóng lưng tràn ngập ra. Sở Hấu Vi thân thể cứng đờ, tay của nàng còn duy trì sắp nắm cái đồ vặn cửa tư thế, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. "Võ Thanh Hoan." Cái kia tên giống một cây tôi độc trầm hung hăng lao vào trong lòng của nàng. Cái kia luôn luôn giống mặt trời một dạng chói lóa mắt thiếu nữ, cái nhà kia thế hiển hách, thiên phú chắc việt, công hội Hoa Hồng đại tiểu thư, cái kia có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn thiên chi thiếu nữ, nguyên lai hắn cả đêm đều là cùng với nàng. Tại cái kia mình vĩnh viễn cũng vô pháp đặt chân khu biệt thự Vân Đỉnh bên trong ăn nàng tự mình làm cơm tối. Sở Hấu Vi trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức tranh. Xa hoa phòng ăn, bóng ánh ánh đèn, thiếu niên anh tuấn cùng xinh xắn thiếu nữ bèn nhìn nhau cười, bầu không khí ấm áp mà mờ mờ. Chương 217, cùng Võ Thanh Hoan chênh lệch. Chương 217, cùng Võ Thanh Hoan chênh lệch. Buồn cười biết bao hình tượng, cỡ nào trướng mắt. Sở Hấu Vi cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, sau đó từng chút nắm chặt, ngạt thở như vậy đau đớn từ ngực lan tràn đến toàn thân. Ngay tiếp theo, trong cơ thể nàng những cái kia ngao ngoe muốn động cổ trùng đều phảng phất cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, bắt đầu bất an táo động. Một tia cực nhỏ như kim đâm cảm giác đau từ kinh mạch chỗ sâu truyền đến. Sắc mặt của nàng nháy mắt lại trắng thêm mấy phần, xôi ở bên người tay không tự giác nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng khống chế lại thân thể của mình run rẩy, mới không có để kia cơ hồ muốn thoát ra mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn xông phá yết hầu. "Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng? Vì cái gì ngươi muốn đối ta nhắc lên tên của nàng? Ngươi không biết sao? Ta cùng nàng ở giữa cách là toàn bộ thế giới, nàng là mây trên trời, mà ta chỉ là trên mặt đất bùn. Mây cùng bùn làm sao có thể sẽ có gặp nhau?" Sở Hấu Vi bờ môi giật giật, lại không phát ra thanh âm nào. Trong cổ họng giống như là bị rót đầy trì, nặng nề mà đắng chát. Nàng tất cả sự kiêu ngạo, tất cả ngụy trang tại Võ Thanh Hoan cái tên này trước mặt đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, nát đến triệt triệt để. "Học tỷ, ngươi chế tác những này tinh dầu cùng hương phân phẩm chất quá tốt lắm, số lượng cũng đủ nhiều, ta nghĩ hẳn là có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài, cho nên gần nhất mấy ngày nay ngươi liền không cần tới." Sở Âu Vi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem hắn. "Ngươi nên đi hạ phó bản thăng cấp, dù sao đây mới là chức nghiệp giả chuyện quan trọng nhất, ngươi không thể bởi vì trong tiệm sự tình chậm trễ tiền đồ của mình.
Ừm. Hắn không phải đang đuổi ta đi?
Hắn là tại
quan tâm ta.
Tốt. Tần Phong nhìn xem nàng bộ dáng này, từ trong túi lấy ra một trương tinh tạp, đưa tới trước mặt của nàng.
Cái này, ngươi cầm.
Sở Âu Vi túi đầu nhìn lại, kia là một trương lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt tinh tạp. Nam Dương Thị Nghề Nghiệp Giả Hiệp Hội đặc chế thẻ tiết kiệm. Bên trong chỉ ít có, trong này có 50 vạn. Tần Phong nói, là ngươi khoảng thời gian này chế tác những chất thuốc này thù lao.
Không, còn có ngươi trước đó cứu ta.
Không. Tần Phong đánh gãy nàng.
Ân cứu mạng là ân cứu mạng,
làm việc là làm việc,
nhất mã quý nhất mã.
Ngữ khí của hắn không được xế vào.
Những chất thuốc này giá trị xa không chỉ 50 vạn,
đây chỉ là dự chi tiền đặt cọc,
chờ chúng nó bán đi về sau ta sẽ dựa theo lợi nhuận cho ngươi chia.
Sở Âu Vi nhìn xem tấm kia tinh tạp, không có đưa tay đón,
nàng chỉ là lắc đầu.
Ta không thể muốn,
ta nói ta là tại báo ân.
Học tỷ.
Thần Phong lông mày hơi nhíu lên,
nếu như ngươi còn coi ta là lão bản của ngươi, liền đem cái này nhận lấy,
đây là ngươi nên được.
Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm một cái nghiền ép nhân viên lòng dạ hiểm độc lão bản sao?
Sở Âu Vi thân thể cứng đờ,
nàng xem lấy Tần Phong cặp kia không cho cự tuyệt con mắt,
trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nàng biết hắn đang dùng loại phương thức này để bảo toàn nàng điểm kia đáng thương tự tôn.
Hắn không nghĩ để nàng cảm thấy mình là tại tiếp nhận hắn bố thí.
Thiếu niên này vì cái gì luôn luôn ôn nhu như vậy,
ôn nhu đến làm cho đau lòng người,
cũng làm cho người nhịn không được muốn tới gần.
Trầm mặc lâu dài, trầm mặc
cuối cùng Sở
nàng chậm rãi đưa tay ra,
con kia bởi vì lâu dài tiếp xúc dược thảo mà có vẻ hơi thô ráp tay
khẽ run tiếp nhận tấm kia tinh tạp,
đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến lòng bàn tay của hắn,
ấm áp
khô ráo,
mang theo một cỗ làm cho người ta an tâm lực lượng.
Sở Âu Vi tâm đông nhiên nhảy một cái
như giật điện, rút tay trở về.
Nàng đem tinh tạp chăm chú nắm ở lòng bàn tay, phản phất đây không phải là một chương thẻ mà là toàn thế giới nhất bảo vật chân quý.
Tạ ơn.
Nàng cúi đầu xuống nhẹ nói,
thanh âm yếu ớt mũi vằn,
về sớm một chút đi.
Thần Phong thanh âm vang lên lần nữa,
trên đường chú ý an toàn.
Ừm.
Sở Âu Vi nhẹ gật đầu,
nàng không nói gì nữa,
chỉ là thật sâu nhìn Tần Phong một cái,
phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào linh hồn của mình chỗ sâu.
Sau đó nàng xoay người
kéo cửa ra,
cũng không quay đầu lại, đi vào ngoài cửa kia phiến thâm trầm trong bóng đêm.
Kẹt kẹt.
Cửa gỗ chậm rãi đóng lại,
ngăn cách hai thế giới.
Xoa bóp trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Tần Phong đứng tại chỗ thật lâu không có nhúc nhích,
trong không khí tựa hồ còn lưu lại trên người nàng kia nhàn nhạt thảo dược thanh hương,
cùng một tia như có như không bị thương.
Hắn thở dài,
vuốt vuốt có chút nở mi tâm.
Hôm nay một ngày này phát sinh sự tình thực tế là nhiều lắm,
mỗi một sự kiện đều hao phí hắn đại lượng tinh lực,
cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, đem cả người hắn bao phủ hoàn toàn.
Hắn đi đến tấm kia quen thuộc xoa bóp bên giường, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nằm đi lên,
mềm mại nệm nháy mắt bao trùm thân thể của hắn,
chóp mũi quanh quẩn lấy Sở Âu Vi vừa mới điều phối thất bảo ngưng thần hương thanh nhã khí tức,
để hắn cây kia một mực căng thẳng thần kinh rốt cục chấm dãi buông lỏng xuống.
Mí mắt càng ngày càng nặng,
ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ,
hắn thậm chí liền y phục cũng không kịp thoát,
cứ như vậy nặng nề ngủ thiếp đi.
Đêm
càng sâu,
lao thành khu trên đường phố không có mưa hay,
chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ vàng tại trong gió đêm cô độc chập chờn,
đem một đạo tinh tế cái bóng kéo đến rất dài rất dài.
Sở Âu Vi trên đường đi về nhà,
cước bộ của nàng rất chậm rất chậm,
mỗi một bước đều giống như dẫm nát trên đông,
nhẹ nhàng không có cảm giác thực.
Gió đêm thổi lên nàng tóc dài đen nhánh,
cũng thổi khô khoe mắt nàng vệt nước mắt.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến bị thành thị ánh đèn nhuộm thành màu da cam bầu trời đêm,
không có tinh tinh cũng không có trăng sáng,
tựa như thế giới của nàng
một mảnh hoang vu.
Nàng mở ra bàn tay,
trong lòng bàn tay tấm kia màu vàng kim nhạt tinh tạp tại dưới ánh đèn lờ mờ phản xạ hào quang nhỏ yếu.
50 vạn
đối với nàng đã từng đến nói có lẽ không tính là gì,
nhưng đối với nàng bây giờ,
đối với cái kia cần chiếu cố bệnh nặng mãi mãi, cần vì chính mình mua tục mệnh độc dược nàng đến nói,
cái này không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn,
một bút đủ để giải nàng khẩn cấp khoản tiền lớn.
Thế nhưng là
nàng một chút cũng cao hứng không nổi,
trong đầu của nàng lặp đi lặp lại vang vọng Tần Phong câu nói kia,
đi một chuyến võ thanh hoang nhà,
nàng mời ta
đi ăn cơm chiều.
Tâm lại bắt đầu từng đợt co rút đau đớn,
nàng tự dễ ước cười cười,
Sở Âu Vi, Sở Âu Vi,
ngươi còn tại hy vọng xa vời cái gì đâu,
ngươi cùng hắn vốn cũng không phải là người của một thế giới,
hắn là một đầu sắp bay lên cự long,
mà ngươi chỉ là một con bị nhốt trên lưới nhện hồ điệp,
tùy thời đều có thể bị vận mệnh thôn phệ.
Ngươi có tư cách gì đi đứng tại bên cạnh hắn,
lại có tư cách gì đi yêu cầu xa vời kia phần không thuộc về ngươi ấm áp.
Nàng nắm chặt ở trong tay tinh tạp,
kia cứng rắn góc cạnh cấn cho nàng lòng bàn tay đau nhức,
nhưng điểm này đau đớn lại làm cho nàng viền kia phân loạn tâm thoáng yên ổn một chút.
Thần Phong,
nàng yên lặng đọc lấy cái tên này.
Cảm ơn ngươi,
ta ơn sự dịu dàng của ngươi,
cũng cảm ơn ngươi
bố thí.
Ta sẽ cố gắng thăng cấp,
ta sẽ cố gắng mạnh lên,
ta sẽ cố gắng
sống sót,
thẳng đến ta có thể trả thành thiếu ngươi tất cả.
Chương 218, mẫu nữ cùng đi mời.
Chương 218, mẫu nữ cùng đi mời.
Hôm sau,
Sắp trời mới vừa vặn tảng sáng, một sợi mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua cũ kỹ song cửa sổ, khó khăn chen vào trong phòng, tại tích một chút cho bụi trên mặt đất, ném xuống loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Thần Phong chìm sâu vào giấc ngủ, đêm qua mỏi mệt còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thất bảo ngưng thần hương dư vị vẫn như cũ trong không khí lờ lờ, an ủi tinh thần của hắn, để cả người hắn đều lâm vào một loại cấp độ sâu, gần như hỗn độn trạng thái ngủ. Đột nhiên, đông, 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 một trận rất có cảm giác tiết tấu tiếng đập cửa, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Thanh âm không lớn, lại dị thường chấp nhất. Một chút, lại một chút, phản phất mang theo một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua quyết tâm. Thần Phong lông mày vô ý thức nhíu, hắn trở mình, ý đồ dùng chăn mền che kín đầu, đem kia phiền lòng thanh âm ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, kia tiếng đập cửa lại giống như là như giỏi trong sương, xuyên thấu đệm chăn, xuyên thấu màng nhĩ, ngoan cường chui vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Đông đông đông, đông 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 đông, tiết tấu bắt đầu trở nên dồn dập lên. Hiển nhiên người ngoài cửa đã hơi không kiên nhẫn. Ai vậy? Thần Phong mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu. Hắn dậy rồi lấy từ trên giường ngồi dậy, say rượu như vậy đau đầu, để hắn nhịn không được vớt vớt huyệt thái dương. Hắn túi đầu nhìn một chút mình, hôm qua quần áo trên người còn rúm gió mặc lên người, thật sự là chật vật. Hắn thở dài, lê bước chân nặng nề, lảo đảo hướng phía cổng đi đến. Trong đầu một mảnh bột não, sẽ là ai như thế sáng sớm? Chị Trử, không có khả năng, nàng tối hôm qua vừa mới đi. Võ Thanh Hoan, càng không khả năng, vậy đại tiểu thư đoán chừng lúc này còn không có rời giường đâu. Chẳng lẽ là chủ thuê nhà đến thúc thuê? Thần Phong trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hắn đi tới cửa sau, không có chút nào phòng bị, trực tiếp kéo ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Kẹt kẹt, nắng sớm nháy mắt tràn vào, có chút chướng mắt. Thần Phong vô ý thức khép mắt lại, chờ hắn thích hướng tia sáng, thấy rõ đứng ngoài cửa người lúc, cả người nháy mắt hóa đá, con người trong phút chốc co vào thành nguy hiểm nhất châm mang trạng. Ngoài cửa lặng lặng đứng hai người, nhất cao chuồn xuống, vừa thanh thủ một lê ngô, lại đều có được đủ để cho thiên địa vì đó thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Bên trái vị kia thân mang một bộ được thiết kế tốt nữ sĩ Âu phục, phát họa ra thành thục mà nóng nảy kinh người đường cong, một đầu đại ba lãng quyển phát tùy ý mà khoác lên trên vai sau, trên mặt mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, thấu kính sau cặp kia đôi mắt đẹp chính mang theo vài phần dò xét, mấy phần nghiền ngẫm, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Ánh mắt kia sắc bén như lao, phảng phất có thể đem cả người hắn từ trong ra ngoài thấy toàn diện thấu thấu. Tôn Hữu Dung, nhị trung hiệu trưởng, võ thần vận phụ tá đắc lực, cái kia hôm qua tại trụ sở công hội vì đoạt hắn kém chút cùng võ thần vận trở mặt tại chỗ nữ nhân, mà ở bên cạnh Tôn Hữu Dung thì đứng một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một thân thanh lịch màu trắng váy liền áo, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như là thác nước rủ xuống thắt lưng. Nàng tấm kia tinh xảo đến như là như bút bê gương mặt bên trên, giờ phút này chính mang theo một tia vừa đúng ngượng ngùng cùng hồi hộp. Sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi lên nàng mép váy, cũng thổi lên nàng mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc. Nàng vô ý thức đem tia sợi tóc vớt đến sau thai, lộ ra kia đoạn trắng non như ngọc cái cổ. Giang Hồ Nguyệt, nhị trung thiên tài giáo hoa, cái kia tại có thời hạn phó bản bên trong bị hắn cứu băng nguyên tố làm, cái này mẹ con này hay các nàng làm sao lại cùng đi? Thần Phong đại não tại chỗ đứng máy, hắn ngơ ngác đứng tại cổng nhìn xem Tôn Hữu Dung, lại nhìn xem Giang Mộc Nguyệt, miệng hơi há ra, lại một chữ cũng nói không nên lời. Trước mắt hình tượng thực tế là quá có lực trùng kích, một cái thành thục vũ mị phong tình vạn trùng, một cái thuần khiết đáng yêu ta thấy mà yêu, mẫu nữ hai người đứng chung một chỗ, quả thực chính là một đôi điên đảo chúng sinh tuyệt sắc hoa tỉ muội. Bất kỳ nam nhân nào tại sáng sớm vừa tỉnh ngủ còn mơ mơ màng màng thời điểm bị dạng này một đôi vưu vật ngăn ở cổng, chỉ sợ đều phải hoài nghi mình có phải là còn chưa tỉnh ngủ. Làm sao? Tôn Hữu Dung dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng, khoe miệng câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Thanh âm của nàng mang theo một loại thành thục nữ tính đặc thù tư tính, lười biếng mà tràn ngập không dung kháng cự cảm giác áp bách. A, Thần Phong lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn đông nhiên kịp phản ứng, vội vàng nghiêng người sang tránh ra cổng vị trí. Mời, mời đến. Thanh âm của hắn bởi vì chấn kinh còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Tôn Hữu Dung hài lòng gật gật đầu, nàng mở ra chân dài dẫn đầu đi đến, giày cao gót dẫm nát sàn nhà bằng gỗ bên trên phát ra đát đắt đắt thanh thúy thanh vang, phảng phất mỗi một cái đều dẫm nát Tần Phong nhịp tim bên trên. Giang Mục Nguyệt đi theo mẫu thân sau lưng, tại trải qua Tần Phong bên người lúc, nàng có chút ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nhìn hắn một cái, sau đó lại cực nhanh túi đầu, trên gương mặt nổi lên một vòng khả nghi đỏ ửng. Bạn học Tần Phong, thanh âm của nàng yếu ớt mũi vặn. Sớm, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Tần Phong vô ý thức trả lời một câu, hắn nhìn xem hai mẹ con này đi vào mình căn này hơi có vẻ nhỏ hẹp cùng lộn xộn xoa bóp phòng, trong lòng dấy lên kinh đào hải lãng. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Kịch bản không đúng. Hắn đóng cửa lại xoay người, chỉ thấy Tôn Hữu Dung đã như là tuần sắt lãnh địa mình nữ vương một dạng, bắt đầu quan sát căn này tiểu điếm. Ánh mắt của nàng đảo qua treo trên tường kinh lạc đồ, đảo qua trong hộp tủ bày ra bình bình lọ lọ, cuối cùng rơi vào tấm kia Tần Phong tối hôm qua ngủ qua trên giường đấm bóp. Chăn trên giường còn lộn xộn chồng chất tại kia bên trong, thậm chí còn bảo lưu lấy thân thể của hắn dư ôn cùng ngủ qua vết tích. Tôn Hữu Dung lông mày nhỏ không thể thấy chọn một chút. Bạn học Tần Phong, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, ngươi nơi này mặc dù nhỏ một chút cũng là coi như sạch sẽ, Ngữ khí của nàng, nghe không ra là khen hay chê. Thần Phong cười xấu hổ cười. A Di, ngài. Ngài cùng Sông đồng học, làm sao lại sớm như vậy tới? Hắn thực tế là, nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao? Tôn Hữu Dung hỏi ngược lại. Không chào đón. Không không không, dĩ nhiên không phải. Thần Phong vội vàng khoát tay. Chỉ là, có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Tôn Hữu Dung khỏe miệng, lần nữa câu lên. Kia bôi Tiểu Dung, để Tần Phong cảm giác, mình giống như là bị một con hồ ly giảo hoạt, cho để mắt tới. Hôm qua, tại trụ sở công hội, Tôn Hữu Dung chậm rãi mở miệng. Võ hội giải, mời ngươi đi nhà nàng, ăn cơm tối. Thanh âm của nàng, rất bình tĩnh. Lại làm cho Tần Phong tâm, đồng nhiên nhấc lên. Đến. Chính để, đến. Là. Tần Phong nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Loại chuyện này, cũng không đạt được. Ừm. Tôn Hữu Dung lên tiếng. Nàng đi đến một cái ghế trước, yêu nhã ngồi xuống. Sau đó, nhấc lên chân bắt chéo. Cặp kia bị vớ cao màu đen bao vây lấy thon dài cặp đùi đẹp, tại nắng sớm bên trong, vạch ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Giang Mộc Nguyệt thì có chút co quắp, đứng tại mẫu thân sau lưng. Hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo của mình. Nàng lén lén, dương mắt, liếc mắt nhìn Tần Phong. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cho nên, Tôn Hữu Dung thanh âm vang lên lần nữa. Ta hôm nay cũng muốn mời bạn học Tần Phong đi nhà ta ăn bữa cơm rau dưa. A. Tần Phong sửng sốt. Hắn hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Đi nhà nàng ăn cơm. Đương nhiên. Tôn Hữu Dung nói bổ sung. Nếu như ngươi nguyện ý, cơm trưa, cơm tối, đều có thể. Thậm chí, ngươi có thể ở nhà ta hạ. Một Nguyệt gian phòng sát vách, vừa vặn có một gian khách phòng. Cái gì? Lần này, lên tiếng kinh hô, là Giang Mộc Nguyệt. Nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nháy mắt, đỏ bừng lên. Mẹ! Nàng lại xấu hổ vừa vội, dậm chân. Ngươi! Ngươi đang ở nói hiệu nói vượn thứ gì? Để bạn học Tần Phong. Ở tại gian phòng của mình sát vách. Cái này! Đây cũng quá! Quá cảm thấy khó xử. Tôn Hữu Dung lại giống như là không nghe thấy nữ nhi kháng nghị một dạng. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem Tần Phong. Cặp kia thấu kính sau con mắt, phảng phất đang nói: "Tiểu tử, võ thần vẫn có thể cho ngươi, ta, Tôn Hữu Dung, đồng dạng có thể cho, thậm chí có thể cho ngươi càng nhiều. Hiện tại, đến lượt ngươi lựa chọn." Không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Tần Phong đứng tại chỗ, dở khóc dở cười. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, hai mẹ con này sáng sớm hôm nay khí thế hung hăng giết tới mục đích. Thì ra, đây là kế hôm qua tại trụ sở công hội Hoa Hồng cấp người thất bại về sau, hôm nay trực tiếp mang theo nữ nhi đánh tới cửa. Muốn hay không khoa trương như vậy, không phải liền là dừng lại cơm tối sao? Cần thiết hay không? Về phần một buổi sáng sớm, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, bỏ chạy tới ngăn cửa sao? Đây cũng không phải là đơn giản mời đi, đây quả thực là bức thoái vị. Thần Phong cảm giác đầu của mình lại bắt đầu đau, mà lại so vừa rồi đau đến lợi hại hơn. Hắn nhìn trước mắt đây đối với một cái hùng hổ doa người, một cái ngượng ngùng luôn cuống tuyệt sắc mẫu nữ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân dục vọng thắng bại, thật là một cái đáng sợ đồ vật. Chương 219, có phải là có chút quá đột ngột, chương 219, có phải là có chút quá đột ngột. Thần Phong đầu càng đau, hắn cảm giác mình giống như là bị hai tòa vô hình đại sơn kẹp ở giữa. Một bên là võ thần vận kia thâm bất khả trắc lòng dạ cùng huyền thiên kiếm tiên uy danh hiển hách, một bên khác thì là Tôn Hữu Dung cái này tiểu lý tàng đao từng bước ép sát giảo hoạt hồ ly, còn có các nàng sau lưng kia hai cái đồng dạng tuyệt sắc lại phong cách khác lạ thiếu nữ, một cái bá đạo ngạo kiểu, một cái ngượng ngùng nội liễm. Chuyện này là sao? A gì? Thần Phong hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Hắn ý đồ gạt ra một cái, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngài cái này, có phải là quá đột ngột một chút? Đột nhiên sao? Tôn Hữu Dung đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng. Thấu kính, phản xạ ra một đạo băng lánh mà sắc bén quang. Ta không cảm thấy. Nàng nết lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng đung đưa. Cặp kia bị chỉ đen bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp, tại nắng sớm bên trong, vạch ra một đạo lại một đạo, làm cho người kinh hãi run rẩy đường vòng cung. Võ hội dài có thể làm sự tình, ta tự nhiên cũng có thể làm. Nàng có thể mời ngươi ăn cơm, ta vì cái gì không thể? Hoặc nói, Tôn Hữu Dung thanh âm có chút dừng lại. Ánh mắt của nàng, nháy mắt trở nên rất có tính xâm lược. Bạn học Tần Phong, là xem thường ta Tôn Hữu Dung, vẫn là xem thường nhà chúng ta Mộc Nguyệt. Lời này, liền nghiêm trọng. Một đỉnh trụ mũ, trực tiếp giam lại, ép tới Tần Phong, cơ hồ thở không nổi. Nếu là hắn dám nói một cái là chữ, chỉ sợ một giây sau, vị này hộ nữ sốt ruột nhị trung hiệu trưởng, liền có thể tại chỗ đem hắn căn này nhỏ tiệm nát, cho san thành bình địa. Mẹ, Giang Mộc Nguyệt gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, lại xấu hổ, vừa tức. Nàng dùng sức, kéo mẫu thân ống tay áo. Ngài đừng nói như vậy. Bạn học Tần Phong không phải ý tứ kia. Nàng quay đầu, nhìn về phía Tần Phong. Cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước bên trong, tràn ngập lo lắng cùng ấy nấy. Phảng phất đang nói: "Thật xin lỗi, mẹ ta nàng chính là người như vậy, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng." Tần Phong trong lòng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, hôm nay bữa cơm này, hắn là không đi không được. Tôn có cho, nói rõ chính là ăn chắc hắn. Nàng đoán ra, mình không dám đắc tội nàng. Cũng coi như chuẩn, mình sẽ nhìn thể diện của Giang Mộc Nguyệt bên trên, sẽ không để cho nàng quá mức khó xử. Dương Nưu, Trần Chuỷ Dương Nưu. Dĩ nhiên không phải. Tần Phong hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia người vật vô hại ôn hòa tiêu dung. Có thể được đến hiệu trưởng tôn mời là vinh hạnh của ta. Chỉ là hắn chỉ trên người mình món kia rúm gió quần áo, vừa chỉ căn này hơi có vẻ lộn xộn tiểu điếm. Người xem ta cái này còn chưa kịp thu thập, cũng không thể cứ như vậy lôi tha lôi thôi, đi các ngài làm khách đi. Đây là một bậc thang.
Một cái, hắn đưa cho Tôn có cho bậc thang. Cũng là một cái, hắn cho mình tranh thủ thời gian kế hòa bình. Tôn Hữu Dung là nhân vật bậc nào? Nháy mắt, liền rõ ràng rồi Tần Phong nói bóng gió. Khoe miệng nàng độ cong, càng thêm rõ ràng. Cái này dễ xử lý. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Thanh âm, thanh thúy. Một Nguyệt. A. Giang Mộc Nguyệt sửng sốt một chút. Đi. Tôn Hữu Dung ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi. Bang bạn học Tần Phong, thu thập một chút.
Cái gì?
Giang Mộc Nguyệt đôi mắt đẹp, nháy mắt trừng tròn.
Để nàng.
Bang Tần Phong. Dọn dẹp phòng ở.
Cái này
làm sao có thể? Mặt của nàng, đang một chút, liền đỏ đấu. Từ gương mặt, một mực lan tràn đến bên hai, lại đến kia đoạn trắng non như ngọc cái cổ. Phản phất, có thể nhỏ ra huyết.
Mẹ.
Nàng dậm chân, thanh âm bên trong, mang lên mấy phần giọng nghẹn nào.
Ngài
sao có thể dạng này? Đây quả thực so để nàng ở tại Tần Phong sát vách, còn muốn cảm thấy khó xử gấp trăm lần.
Làm sao?
Tôn Hữu Dung lông mày, hơi nhíu.
Người không nguyện ý.
Ta. Giang Mộc Nguyệt cắn môi, nói không ra lời. Nàng lén lén, dùng khóe mắt quét nhìn, liếc qua Tần Phong. Phát hiện đối phương, cũng đang một mặt kinh ngạc, nhìn xem mình. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Mộc Nguyệt nhịp tim, nháy mắt hụt một nhịp. Nàng giống như là nai con bị hoảng sợ một dạng, cực nhanh, túi đầu. Trái tim, bịch bịch cuồng loạn không chỉ.
Xong rồi.
Lần này, triệt để không mặt mũi gặp người. Tần Phong cũng là đau cả đầu. Vị này hiệu trưởng Tôn, thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a. Nào có để nhà mình nữ nhi đi giúp một cái nam sinh dọn dẹp phòng ở.
Cái này chuyển đi, đúng sao?
A Di, cái này không thích hợp.
Tần Phong đội vàng mở miệng, ý đồ giải vây.
Ta tự mình tới là được.
Làm sao không thích hợp?
Tôn Hữu Dung lại là lơ đễnh. Nàng đứng người lên, đi tới trước mặt Tần Phong. Một cỗ thành thục nữ tính đặc thù, hỗn hợp có cao cấp nước hoa cùng nhàn nhạt hương thơm khí tức, đập vào mặt.
Nàng vươn tay.
Động tác một cách tự nhiên.
Bang Tần Phong, cả sửa lại một chút, kia có chút lộn xộn cổ áo.
Động tác này sao mà tương tự?
Tần Phong con ngươi có chút co rụt lại.
Đêm qua tại biệt thự nhà họ Võ, Võ Thần Vận cũng là dùng động tác giống nhau giúp hắn chỉnh lý cổ áo.
Hiện tại Tôn Hữu Dung lại tới một lần.
Những này đại lão làm sao đều thích chơi một bộ này.
Các ngươi người trẻ tuổi nhiều tiếp xúc một chút là chuyện tốt.
Tôn có cho thanh âm mang theo một tia không được xía vào ý vị.
Cứ như vậy định rồi.
Nàng vỗ bả vai Tần Phong một cái, sau đó xoay người mở ra chân dài hướng phía ngoài cửa đi đến.
Ta trong xe chờ các ngươi.
Cho các ngươi 15 phút.
Giày cao gót thanh âm dần dần từng bước đi đến,
cuối cùng biến mất tại ngoài cửa.
Gian phòng bên trong chỉ còn lại Thần Phong cùng Giang Mộc Nguyệt
hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Không khí phản phất tại thời khắc này ngưng kết,
xấu hổ,
giống như chết xấu hổ.
Bầu không khí vi diệu tới cực điểm.
Kia,
cái kia,
cuối cùng vẫn là Giang Mộc Nguyệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.
Thanh âm của nàng yếu ớt môi vằn,
gương mặt vẫn như cũ đỏ đến như cái trái táo chín muồi.
Ta
giúp ngươi
đắp chăn đi.
Nói xong
cũng không chờ Tần Phong trả lời,
nàng bỏ chạy cũng tựa như chạy đến xoa bóp bên giường,
duỗi ra cặp kia trắng non tinh tế tay nhỏ,
có chút vụ bè bắt đầu chỉnh lý kia giường, còn lưu lại Tần Phong nhiệt độ cơ thể đệm chăn.
Động tác của nàng rất là nhạt,
hiển nhiên là lần đầu tiên làm loại chuyện này,
nhưng lại dị thường nghiêm túc.
Tần Phong nhìn xem thiếu nữ kia ngượng ngùng mà nghiêm túc bóng lưng,
trong lòng ngũ vị tạp trần,
hắn còn có thể nói cái gì đây?
Chỉ có thể yên lặng bắt đầu thu lại gian phòng bên trong những vật khác.
Sau 15 phút, Tần Phong thay đổi một thân sạch sẽ quần áo thoải mái,
cả người lộ ra tinh thần không ít,
mà gian kia nguyên bản có chút lộn xộn tiểu điếm cũng ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ trở nên sạch sẽ rất nhiều.
Giang Mộc Nguyệt nhìn xem rực rỡ hẳn lên gian phòng, trên mặt lộ ra một tia nho nhỏ nụ cười thỏa mãn,
phản phất hoàn thành một món không tầm thường đại sự.
Đi thôi, Thần Phong nhẹ nói.
Ừm.
Sông Mộc Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hắn.
Hai người một trước một sau đi ra xoa bóp phòng.
Ngoài cửa, một cỗ màu đen phiên bản dài lơ lửng xe sang đang lẳng lặng dừng sát ở ven đường,
thân xe đường nét trôi chảy mà ưu nhã,
toàn thân tản ra một loại điệu thấp xa hoa.
Tôn có cho chính tựa ở trên cửa xe,
đầu ngón tay kẹp lấy một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá,
sương mù lượn lờ dâng lên,
mơ hồ nàng tấm kia xinh đẹp mà khôn khéo mặt.
Nhìn thấy hai người ra,
nàng đem điếu thuốc bóc tắt,
thiện tay ném vào một bên thùng rác.
Lên xe,
thanh âm của nàng vẫn như cũng là như thế, lời ít mà ý nhiều.
Thần Phong mở cửa xe,
một cỗ xa hoa mà thoải mái dễ chịu khí tức đập vào mặt.
Trong xe không gian cực lớn,
da thật chỗ ngồi nhiệt độ ổn định điều hòa không khí,
xe tải tủ lạnh,
cái gì cần có đều có,
quả thực chính là một cái di động xa hoa phòng.
Thần Phong cùng Giang Mộc Nguyệt song song ngồi ở ghế sau,
Tôn có cho thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
Cỗ xe chậm rãi khởi động,
lặng yên không một tiếng động dung nhập sáng sớm trong dòng xe cộ,
hướng phía khu nhà giàu thành phố Nam Dương chạy tới.
Tôn Hữu Dung nhà tọa lạc tại Nam Dương Tây ngoại ô Lãng Nguyệt Sơn Trang,
nơi này là toàn bộ Nam Dương giá đất quý nhất mấy nơi một trong,
có thể ở chỗ này không phú thì quý,
không có chỗ nào mà không phải là Nam Dương chân chính tầng cao nhất nhân vật.
Xe bay tại cửa trang viên trải qua mấy đạo cực kỳ nghiêm ngặt thân phận nghiệm chứng sau mới chậm rãi lái vào.
Đập vào mi mắt
là một mảnh tựa như thế giới cổ tích như vậy to lớn trang viên,
tu bổ chỉnh tề mặt cỏ,
ganh đua sắc đẹp vườn hoa,
thanh tịnh thấy đáy hồ nhân tạo,
cùng
nơi xa tòa kia như là cổ bảo, to lớn mà trang nhã biệt thự. Xa hoa, khí phái. Tần Phong nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong lòng lần nữa dấy lên gợn sóng. Hắn vốn cho rằng võ thần vận nhà đã đầy đủ khoa trương, không nghĩ tới Tôn Hữu Dung này nhà so sánh cùng nhau cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí tại một ít chi tiết còn hơn. Đến xe bay tại cửa biệt thự chậm rãi dừng lại, Tôn có cho dẫn đầu xuống xe. Nàng xoay người nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở trong xe có chút xuất thần Tần Phong, khoe miệng câu lên một vòng nghiền ngẫm thiếu dung. Làm sao bị hù dọa? Tần Phong lấy lại tinh thần, hắn cười xấu hổ cười, đẩy cửa xe ra đi xuống. Xác thực rất rung động, hắn nói là lời nói thật. Thích không? Tôn Hữu Dung hỏi. A, Tần Phong sửng sốt một chút. Thích, về sau có thể thường đến. Tôn Hữu Dung bước xuống một câu như vậy, ý vị thâm trường. Sau đó trực tiếp thẳng hướng phía trong biệt thự đi đến, chỉ để lại Tần Phong cùng Giang Mộc Nguyệt đứng tại chỗ. Giang Mộc Nguyệt mặt lại đỏ, nàng lén lén liếc mắt nhìn Tần Phong, sau đó cực nhanh rời ánh mắt. Cái kia, nàng nhẹ giọng mở miệng, ý đồ đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Ta mang ngươi bốn phía đi dạo đi. Tốt. Tần Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng đang muốn xem thật kỹ một chút tòa này trong truyền thuyết mây đỉnh sơn trang. Bên này, Giang Mộc Nguyệt lấy dũng khí đi ở phía trước, là ta nhóm nhà trước vườn hoa. Nàng chỉ vào kia phiến đủ loại các loại chân quý hoa cỏ khu vực, giới thiệu nói, những này hoa đều là ta mụ mụ từ các nơi trên thế giới sưu tập đến, rất nhiều đều đã không xuất bản nữa. Thanh âm của nàng mang theo một tia nho nhỏ kiêu ngạo. Tần Phong nhìn xem những cái kia ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết bá hoa, nhẹ gật đầu. Chân thị chi nhãn lặng yên phát động, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. U Minh Quỷ Lan đến từ huyền thoại vượt sâu kỳ hoa, có được an thần tĩnh tâm công hiệu, giá trị liên thành. Lưu ly bảy màu cúc sinh trưởng tại đám mây phía trên thánh vật, cánh hoa có thể làm thuốc, có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương. Vạn năm băng tâm sen. Tần Phong nội tâm dấy lên kinh đào hải lãng. Những này nơi nào là cái gì không xuất bản nữa hoa? Đây rõ ràng chính là từng cây thiên tài địa bảo, tùy tiện xuất ra đi một gốc đều đủ để tại chức nghiệp giả vòng tròn bên trong gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mà ở đây lại chỉ là bị xem như phổ thông cây cảnh trồng ở trong hoa viên. Phung phí của trời, quả thực chính là phung phí của trời. Bên kia, Giang Mộc Nguyệt cũng không biết Tần Phong khiếp sợ trong lòng, nàng tiếp tục chỉ vào cách đó không xa kia phiến sóng nước lấp loáng hồ nhân tạo, là kính tâm hồ. Nước hồ dẫn từ vạn mét phía dưới địa mạch hàn tuyển, lâu dài ở bên hồ tu luyện có thể giúp băng nguyên tố chức nghiệp giả tăng lên tốc độ tu luyện. Thần Phong khỏe mắt kéo ra, địa mạch hàn tuyển dùng để làm người công hồ, thủ bút này không khỏi cũng quá lớn đi. Còn có bên kia, Giang Mộc Nguyệt lại chỉ hướng trang viên khác một bên, nơi đó có một mảnh bị đặc thù kết giới bao phủ khu vực, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong có đủ loại huấn luyện công trình. Kia là nhà chúng ta tư nhân sân huấn luyện, bên trong có phòng trọng lực mô phỏng cảm ứng đối chiến thất, còn có nguyên tố cảm ứng thất, có thể mô phỏng các loại bí cảnh hoàn cảnh. Thần Phong đã chết lặng, hắn ngơ ngác nhìn xem hết thảy trước mắt, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra khác một bức tranh. Tối hôm qua biệt thự nhà họ Võ, Võ Thanh Hoan cũng là dạng này, mang theo hắn đi thăm nhà mình trang viên, cũng là dạng này, một mặt kiêu ngạo mà giới thiệu với hắn lấy, nơi này mặt cỏ là từ rừng tiên tới ghét tới, nơi đó nước hồ là sinh mệnh chi tuyển pha loan qua, còn có cái kia sân huấn luyện là mời người lùn đại sư tự tay chế tạo, một dạng chẳng cảnh, một dạng giới thiệu, thậm chí ngay cả hai thiếu nữ trên mặt thần thái cùng kia phần xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào đều giống nhau như lúc. Thần Phong biểu lộ nháy mắt trở nên cổ quái, hắn nhìn xem bên cạnh cái kia chính thao thao bất tuyệt giới thiệu với hắn lấy trong trang viên các loại công trình thiếu nữ, nhìn xem nàng tấm kia bởi vì hưng phấn mà có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, nhìn xem nàng cặp kia bởi vì kích động mà tỏa sáng lấp lánh đôi mắt, một loại mãnh liệt ký thị cảm tự nhiên sinh ra. Hình tượng này ta hôm qua có phải là mới vừa vặn nhìn qua một lần? Khác biệt duy nhất đại khái chính là hôm qua nhân vật nữ chính là kia đóa có gai bá vương hoa, hôm nay nhân vật nữ chính đổi thành đóa này xấu hổ sợ sệt tiểu bách hợp. Nhưng trên bản chất có khác nhau sao? Không có, hoàn toàn không có. Thần Phong khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy một chút, hắn hiện tại rốt cục có chút minh bạch võ thần vận cùng Tôn có cho đây đối với đấu nửa đời người đối thủ cũ vì cái gì sẽ như thế đối chọi gay gắt. Cái này nào chỉ là đối chọi gay gắt ta, đây quả thực là từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, toàn phương vị ít sẽ cấp phụ khác, ngay cả giáo dục nữ nhi phương thức đều như thế. Suy nghĩ khác người, Tần Phong cảm giác mình phảng phất thấy được hai cái đỉnh cấp nữ đại lão đang cầm lấy nhà mình nữ nhi xem như vũ khí tiến hành một trận không có khói lửa chiến tranh, mà hắn Tần Phong chính là trận chiến tranh này chiến lợi phẩm, hoặc là nói là khối kia bị song phương tranh tới tranh lui thịt đường tang. Nghĩ tới đây, Thần Phong đầu lại bắt đầu lẩm rẩm đau. Chương 220, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Chương 220, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Ngay tại Tần Phong dở khóc dở cười, cảm giác mình thành hai đại đỉnh cấp nữ đại lao đấu pháp chiến lợi phẩm lúc, Lãng Nguyệt Sơn Trang, chủ biệt thự, lầu 3. Một gian tầm mắt tuyệt hảo trong thư phòng. Màn cửa chỉ kéo ra một đạo chợt hẹp khe hở. Một cái mang theo mắt kính gọng vàng, xem ra nhã nhặn trung niên nam nhân, chính quỷ quỷ túy túy giơ một cái tạo hình kỳ lạ đồng thau kính viễn vọng, tư thế khó chịu dán tại bên cửa sổ. ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt dưới lầu trong hoa viên đôi kia nam nữ trẻ tuổi trên thân, chính là nhị trung giáo vụ chủ nhiệm Tư Mã Cương. Ai nha, cái này liền đúng nha. Nhìn thấy Giang Mộc Nguyệt chủ động mang theo Tần Phong tham quan vườn hoa, Tư Mã Cương kích động vỗ đùi, dưới tấm kính trong mắt lóe ra bắt quái mà vui mừng quan mang. Liền phải dạng này, chủ động xuất kích. Một Nguyệt đứa nhỏ này bình thường chính là quá hướng nội, hôm nay cuối cùng là khai thiếu. Hắn một bên nghĩ linh tinh, một bên điều chỉnh kính viễn vọng tiêu cự, ý đồ đem dưới lầu hai người biểu lộ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bộ dáng kia rất giống một cái ngay tại giám thị địch tình lính trinh sát, lại giống một cái vì nhà mình cải trắng có thể hay không chặt hẻo mà thao nát tâm lao phụ thân. Chật chật chật, nhìn xem bạn học Tần Phong cái này thân thể khí chất này, cái này trầm một kình, nhìn lại nhà chúng ta Một Nguyệt cái này tư thái, cái này dung mạo, cái này xấu hổ bộ dáng, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Tư Mã Cương thấy là mặt mày hớn hở, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai từ đằng sau đi. Phản phất hắn đã thấy tương lai mình ngoại sinh nữ tế chính mang theo nhà mình cháu gái vươn tới đỉnh cao của đời người. Hắn cái này khi cứu cũng có thể đi theo được nhờ, tại nhị trung, thậm chí toàn bộ Nam Dương giới giáo dục đi ngang. Ngay tại hắn để mắt kình, thậm chí bắt đầu ảo tưởng Tần Phong cùng Giang Mộc Nguyệt hải tử tên gọi là gì thời điểm, một con thon dài mà hữu lực tay không có dấu hiệu nào đặt tại trên vai của hắn. Khủ. Một tiếng ho nhẹ như là sấm sét trên mặt đất ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, một tia thanh lãnh, còn có một tia cảnh cáo ý vị. Tư Mã Cương toàn thân một cái giật mình, trong tay kính viễn vọng kém chút không có cầm chắc, trực tiếp rơi xuống. Hắn cứng đờ, một tấm quay đầu, đập vào mi mắt là nhà mình biểu tỷ tấm kia xinh đẹp nhưng lại mang theo vài phần hàn ý mặt. Tôn Hữu Dung chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng hắn, nàng đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng, thấu kính phản xạ ngoài cửa sổ quang, làm cho người ta thấy không rõ trong ánh mắt nàng cụ thể cảm xúc. Nhưng Tư Mã Cương lại bản năng cảm thấy một cỗ ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tỷ, hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, luống cuống tay chân đem cái kia đồng thau kính viễn vọng giấu chắp sau lưng. Ngươi làm sao đi lên? Ta không được, chẳng lẽ muốn nhìn xem ngươi đem ta mời đến quý khách xem như trong vườn thú giống như con khỉ thưởng thức sao? Tôn Hữu Dung thanh âm không mặn không nhạt, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cây trầm đâm ở Tư Mã Cương trong lòng. Ta đây không phải quan tâm một người mà. Tư Mã Cương xoa xoa trên trán chẳng biết lúc nào xuất hiện mồ hôi lạnh, cưỡng ép giải thích, đứa nhỏ này ngươi cũng không phải không biết, tính cách quá ngại ngùng, ta sợ nàng chiêu đại không tốt bạn học Tần Phong kẻ ngắt kia nhiều xấu hổ a, cho nên ta cái này khi cứu liền thì giúp một tay quan sát tình huống, nghĩ đến bạn nhất có cái gì không đúng ta cũng tốt xuống dưới đánh cái giảng hòa không phải. Hắn nói đến gọi là một cái tình chân ý thiết, nghĩa chính ngôn từ, phản phất hắn vừa rồi bộ kia hèn mọn nhìn trộm bộ dáng hoàn toàn là vì gia tộc tương lai tại chịu đục. Tôn Hữu Dung bị hắn cái bộ dáng này tức giận đến đều nhanh nở nụ cười, nàng dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài tức giận đâm một chút mình cái này tên dở hơi đệ cái chán. Tư Mã Cương, ngươi điểm này tiểu tâm tư còn có thể giấu giếm được ta, ngươi kia kính viễn vọng là ưng nhãn luyện kim kính viễn vọng đi, quân dụng cấp bậc điều tra đạo cụ, bổ sung vi biểu tình bắt giữ cùng ngôi ngữ giải đọc công năng, giá trị 300 vạn tinh tệ. Ngươi ngược lại là bỏ được dốc hết vô liếng. Tư Mã Cương mặt nháy mắt sụt xuống, thì ngươi làm sao ngươi biết? Đây chính là hắn lấy thật nhiều quan hệ mới từ chợ đen bên trong đại đến bà bối, bình thường đều giấu thật tốt, không nghĩ tới vẫn là một chút đã bị mình cái này không gì không biết tỉ tỉ cho xem đấu. Toàn bộ Nam Dương luyện kim công xưởng có 7 thành đều là ta Tôn gia sản nghiệp. Tôn Hữu Dung lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Mã Cương đến đã quên cái này gốc dạng, tại Nam Dương cái này một mẫu 3 phần đất bên trên muốn gạt mình vị tỷ tỷ này làm chút ít động tác quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hắn ngượng ngùng cười triệt để không có tính tình, tỷ ta đây không phải sốt rồi mà. Tư Mã Cương thu hồi bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng biểu lộ khó được trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập thật sâu sầu lo. Tần Phong đứa nhỏ này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt ngươi so với ta rõ ràng hơn. Thần hồ kỳ kỹ xoa bóp thủ đoạn có thể giúp người chữa trị căn cơ, đột phá bình cảnh, loại nhân vật này quả thực chính là một đầu sắp bay lên chân long. Hiện tại hắn vẫn chỉ là vừa thức tỉnh chưa tới nửa năm liền đã khuấy động toàn bộ Nam Dương phong vân, chờ hắn trưởng thành tương lai sẽ đạt tới như thế nào cao độ không cách nào tưởng tượng. Tư Mã Cương thanh âm càng nói càng kích động, thậm chí mang theo vẻ run rẩy, dạng này thiên chi tiêu tử bên người sẽ thiếu nữ nhân sao? Tuyệt đối sẽ không, người xem một chút chỉ là chúng ta biết liền có bao nhiêu. Hắn duỗi ra ngón tay bắt đầu từng bước số, võ thần vận bảo bối kia nữ nhi võ thanh hoan, trường trung học số 1 Nam Dương thiên chi tiểu nữ cấp A lôi đỉnh pháp sư, bá đạo lại xinh đẹp, mỗi ngày đi theo Tần Phong phía sau cái mông, điểm tiểu tâm tư kia còn kém viết lên mặt. Còn có chúng ta nhà Mộ Nguyệt nhị trung giáo hoa băng nguyên tố làm, mặc dù tính cách hướng nội một chút nhưng luận tướng mạo luận thiên phú cái kia điểm so với kia cái võ thanh hoan kém, đây vẫn chỉ là trong trường học, về sau đâu, chờ hắn tiến vào chức nghiệp giả đại học, tiến vào rộng lớn hơn thiên địa sẽ gặp phải bao nhiêu so với các nàng ưu tú hơn càng xinh đẹp bối cảnh càng cường đại nữ nhân, đến lúc đó cạnh tranh nên có bao nhiêu kịch liệt, quả thực chính là một trận không có khói lửa chiến tranh. Tư Mã Cương càng nói, trên mặt thần sắc lo lắng lại càng nặng. Hắn nhìn xem dưới lầu, cái kia chính đi sóng vai với Tần Phong cháu gái, trùng điệp thở dài. Tỷ, nhà chúng ta Mộc Nguyệt, tính cách quá ăn thiệt thòi. Nàng tựa như một đóa nhà ấm bên trong hoa bách hợp, yên tĩnh, mỹ hảo, cũng không hiểu được đi tranh, chém giết. Cái kia võ thanh hoan đâu, chính là một đóa có gai dã hoa hồng, nhiệt tình, không bị cản trở, nhắm ngay con mồi, liền sẽ không chút do dự nhào tới. Hai loại nữ hải, bay ở bất kỳ nam nhân nào trước mặt, ngươi nói, ai phần thắng càng lớn? Hiện tại, chúng ta thật vất vả, dựa vào mặt mũi của ngươi, mới cướp được một cái tiên cơ, đem Tần Phong mời đến trong nhà đến. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu là một nguyệt bắt không được, bị cái kia Võ Thanh Hoan nhanh chân đến trước. Vậy chúng ta coi như hối tiếc không thôi. Tư Mã Cương đau lòng nhức óc nói. Biểu tình kia, phản phất đã thấy, con vịt đã đun sôi, mọc ra cánh, bay vào người đối diện võ thần vận trong nồi. Tôn Hữu Dung lặng lặng nghe. Nàng không cắt đứt đệ đệ mình thao thao bất tuyệt. Thẳng đến Tư Mã Cương nói khô cả họng, dừng lại thở thời điểm, nàng mới chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt đồng dạng rơi vào dưới lầu đôi kia bích nhân trên thân. Nàng sớm vậy vào thiếu nữ bên mặt bên trên, vì nàng dắt lên một tầng nhu hòa viền vàng. Nàng tựa hồ ngay tại cho thiếu niên bên cạnh giới thiệu cái gì. Trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, một vẻ khẩn trương, còn có một tia khó mà che giấu mừng rỡ. Mà cái kia kêu Tần Phong thiếu niên chỉ là lặng lặng nghe. Trên mặt treo nụ cười ấm áp, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Ngươi nói đều đối với. Tôn Hữu Dung thanh âm rất nhẹ. Tần Phong là một khối ngọc thô, cũng là một tòa bảo tàng. Ai có thể được đến hắn, chẳng khác nào được đến tương lai. Võ thần vận nữ nhân kia đem so với ai cũng rõ ràng, cho nên nàng mới có thể như vậy tận hết sức lực. Nhưng là nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên thâm thúy mà sắc bén. Tư Mã Cương, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. A, Tư Mã Cương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Ngươi cho rằng đây chỉ là một trận tiểu nữ hài ở giữa tranh giành tình nhân sao? Tôn Hữu Dung khoe miệng câu lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Không, đây không phải. Tần Phong chỉ là một cái đột nhiên xâm nhập bàn cờ biến số lớn nhất. Hắn đã là quân cờ, cũng là có thể lật tung toàn bộ bàn cờ người. Tôn Hữu Dung ánh mắt có chút nheo lại, phản phất xuyên thấu thời không, thấy được tương lai các loại khả năng. Võ thần vận muốn dùng nữ nhi của nàng trói chặt Tần Phong, đem hắn triệt để đặt vào công hội hoa hồng trận doanh. Ta tự nhiên cũng không thể để nàng toàn nguyện, cho nên ta mới có thể dùng phương thức giống nhau để một nguyện đến gần hắn. Cái này không chỉ là vì một nguyện tương lai, càng là vì Tôn gia tương lai, vì Nam Dương tương lai các cục. Nàng quay đầu nhìn về phía đệ đệ của mình, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tư Mã Cương, ngươi phải nhớ kỹ, giống như Tần Phong vậy nam nhân, ngươi không thể dùng thông thường thủ đoạn đi truy, càng không thể dùng sức mạnh bách thủ đoạn đi buộc. Ngươi càng là ép rất gắt, hắn chạy lại càng nhanh. Ngươi cho rằng hắn nhìn không ra ý đồ của chúng ta sao? Không, trong lòng của hắn tựa như gương sáng. Từ hắn đạp vào biệt thự nhà họ Võ một khắc kia trở đi, hắn liền đã rõ ràng rồi, mình thân ở vòng xoáy. Nhưng hắn không có cự tuyệt, cũng không có trốn tránh. Hắn đến Võ gia, cũng tới chúng ta Tôn gia. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, hắn cũng ở quan sát, tại lựa chọn, tại cân nhắc. Tư Mã Cương nghe được, sửng sốt một chút. Hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nguyên lai, trong này còn có nhiều như vậy đạo đạo. Kia, vậy chúng ta nên làm gì? Hắn vô ý thức hỏi. Thuận theo tự nhiên. Tôn Hữu Dung phun ra bốn chữ. Thuận theo tự nhiên. Tư Mã Cương mở to hai mắt nhìn. Tỷ, cái này đến lúc nào rồi, còn thuận theo tự nhiên. Lại thuận xuống dưới, rau cúc vàng đều lạnh. Ngươi hiểu cái gì? Tôn Hữu Dung lườm hắn một cái. Chân chính thợ săn, thường thường vì vậy con mồi hình thái xuất hiện. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải đẩy Mộc Nguyệt xông đi lên, bắt Tần Phong lại, mà là muốn sáng tạo cơ hội để Mộc Nguyệt đem nàng tốt nhất, chân thật nhất một mặt hiện ra ở trước mặt Tần Phong, để chính hắn bị hấp dẫn, bị đả động, để chính hắn cam tâm tình nguyện đi vào chúng ta vì hắn chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy bên trong. Cái này mới gọi công tâm là thượng sách. Võ Thanh Hoan nha đầu kia nhìn như thế công lăng lệ, hùng hổ doa người, nhưng trên thực tế đã kém cỏi. Nàng loại kia bá đạo lòng ham chiếm hữu, có lẽ ngay từ đầu có thể để cho nam nhân cảm thấy mới mẻ kích thích, nhưng thời gian lâu dài sẽ chỉ làm người cảm thấy ngạt thở cùng mỏi mệt. Mà nhà chúng ta Mộc Nguyệt. Tôn Hữu Dung ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới lầu, trong ánh mắt tràn ngập thân là mẫu thân kiêu ngạo cùng tự tin. Nàng tựa như một chén cần tinh tế phẩm vị trà xanh, mới nếm thử có lẽ bình thản, nhưng càng phẩm càng có thể cảm nhận được kia phần thấm vào ruột gan ngọt cùng ôn nhu. Thần Phong là người thông minh, hắn sẽ biết cái dạng gì nữ hải mới là thích hợp nhất cùng hắn đi hết đầu kia dài dằng dặc mà gian nguy con đường cường giả. Tôn Hữu Dung thu hồi ánh mắt, vỗ bả vai Tư Mã Cương một cái. Cho nên thu hồi ngươi bộ kia trợ búa bả mối diễn xuất, đừng có lại làm cái gì nhìn trộm tiểu động tác, càng không được chạy đến trước mặt bọn hắn đi nói cái gì loạn thất bát tao, vẽ rắn thêm chân. Tin tưởng Mộc Nguyệt, cũng tin tưởng ánh mắt của ta. Nói xong, nàng liền quay người, nện bước ưu nhã mà tự tin bộ pháp, rời đi thư phòng, chỉ để lại Tư Mã Cương một người đứng tại chỗ, ngơ ngác tiêu hóa lấy vừa rồi kia lời nói. Thật lâu, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ai, cùng các ngươi những này tâm nhãn so than tổ ong còn nhiều người liên hệ, thật sự là mệt mỏi. Hắn lắc đầu, đem bảo bối kia ưng nhãn luyện kim kính viễn vọng cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong chữ vật giới chỉ. Mặc dù tỉ tỉ hắn không phải hoàn toàn nghe hiểu, nhưng có một chút hắn hiểu được, đó chính là trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, mà lại so hắn tưởng tượng muốn phức tạp còn cao cấp hơn phải thêm. Chương 221, càng phẩm càng có vị đạo. Chương 221, càng phẩm càng có vị đạo. Tư Mã Cương trên lầu kinh lịch lấy như thế nào đầu nào phong bạo, dưới lầu Tần Phong tự nhiên là không được biết. Hắn giờ phút này đang cùng Giang Mộc Nguyệt sóng vai đi ở một đầu từ màu trắng đá gọi trải thành đường mòn bên trên. Đường mòn hai bên là tu bổ đến mức rất chỉnh tề vườn hoa. Các loại gọi không ra tên kỳ hoa dị thảo, tại nắng sớm hạ cạnh tranh nở rộ, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Cách đó không xa, thậm chí còn có mấy cái sắc thái sặc sỡ huyền quang bướm tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Loại này xen lẫn tại linh thực đê giai ma vật, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút nào tính công kích, bởi vì lộng lẫy bề ngoài, thường thường bị một chút nhà giàu sang coi như tính thưởng thức sủng vật đến chăn nuôi. Hết thảy đều lộ ra như vậy tĩnh mịch mà mỹ hảo. Nơi này là ta nhóm nhà hậu hoa viên. Giang Mục Nguyệt thanh âm rất nhẹ, rất đù, giống trong núi thanh tuyển, len ken rung động. Mẹ ta thích tiến tĩnh, cho nên nơi này loại phần lớn đều là một chút ngưng thần tĩnh khí linh thực. Ừm, nhìn ra được, hiệu trưởng Tôn là cái rất có phẩm bị người. Thần Phong nhẹ gật đầu, thuận miệng đáp. Bạn học Thần Phong. Giang Mục Nguyệt thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Ừm. Thần Phong nghiêng đầu, nhìn về phía bên người thiếu nữ. Nắng sớm hạ, da thịt của nàng trắng non đến gần như trong suốt, lông mi thật dài, tại mí mắt hạ ném xuống một mảnh đẹp mắt bóng tối. Có lẽ là có chút khẩn trương, lỗ tai của nàng có chút hiện ra một vòng đáng yêu phấn hồng. Ngươi hôm qua phải đi võ thanh hoan trong nhà sao? Nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, thanh âm so con muỗi hừ hừ cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ánh mắt có chút né tránh, không dám cùng Thần Phong đối mặt. Bộ dáng kia giống một cái đã làm sai chuyện, chờ đợi thẩm phán hải tử. Thần Phong nao nao, hắn không nghĩ tới Giang Mục Nguyệt lại đột nhiên hỏi cái này. Xem ra võ thần vận cùng giữa Tôn Hữu Dung tình báo chiến đánh cho so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt. Mình chân trước vừa rời đi võ ra, chân sau Tôn Hữu Dung bên này liền đã thu được tin tức. Ừm, hôm qua võ hội dài mời ta qua khứ ăn xong bữa cơm rau dưa. Thần Phong không có che giấu, thản nhiên thừa nhận. Loại chuyện này không có gì tốt che giấu, ẩn giấu ngược lại ra vẻ mình trột dạ. Nghe tới Thần Phong trả lời khẳng định, Giang Mục Nguyệt cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước bên trong vẫn là không thể tránh khỏi hiện lên một tia ảm đạm. Đó là một loại khó nói lên lời cảm giác bị thất bại, giống như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập vào bình tĩnh như nước hồ thu, tạo nên từng vòng thất lạc gợn sóng. Nguyên lai hắn vẫn là trước đi võ thanh hoan trong nhà a, mình chung quy là chậm một bước. Mặc dù nàng đã sớm biết Thần Phong quan hệ với võ thanh hoan không tầm thường, trong trường học cái tiết như là liệt diễm lóa mắt nữ hải luôn luôn không che giấu chút nào mình đối với Thần Phong đặc thủ. Toàn bộ Nam Dương giới thượng lưu tử bên trong cũng đều tại truyền công hội hoa hồng võ thần vận, tựa hồ cố ý đem Thần Phong mời làm con rể của mình. Thế nhưng là biết là một chuyện, đích thân thai nghe đến Thần Phong thừa nhận mình trước đi võ ra thời điểm, Giang Mục Nguyệt trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy một trận kim đâm tựa như khó chịu. Thật giống như mình nhất quý trọng bảo vật đã bị người khác sớm dán lên nhãn hiệu, mà mình chỉ có thể đứng ở một bên mắt lom lom nhìn. Loại cảm giác này hoảng bét, thiếu nữ cảm xúc là giấu không được. Nàng trong nháy mắt kia sa sút xuống dưới khí tràng, ngay cả chung quanh bay múa huyễn quả bướm đều tựa hồ phát giác được, nhao nhao bay xa một chút. Không khí phản phất đều trở nên có chút ngưng trệ. Thần Phong đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn không phải người gỗ, tự nhiên có thể cảm nhận được Giang Mục Nguyệt kia phần gần như sắp muốn tràn ra màn hình thất lạc. Nói thật, hắn có chút đau đầu. Một cái là nhiệt tình như lửa đỏ hoa hồng, một cái là thanh lãnh như nguyệt hỷ gì. Hết lần này tới lần khác, cái này hai đóa hoa phía sau còn đứng lấy hai vị, hắn tạm thời đều đắc tội không lên nữ đại lão. Cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là bị gác ở trên lửa nướng thịt đường tăng. Ai cũng nghĩ lên đến, cắn một cái. Giang Mục Nguyệt lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt của nàng hơi có chút phím hồng, nhưng này song thanh triệt trong con ngươi lại một lần nữa dấy lên một vòng quật cường quang. Đó là một loại không chịu thua, không nhận mệnh quang. Ta biết nàng sẽ thích ngươi là chuyện rất bình thường. Giang Mục Nguyệt hít sâu một hơi, phản phất dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra câu nói này. Trên mặt của nàng thậm chí còn gạt ra một tia hơi có vẻ miễn cưỡng mỉm cười. Đổi lại là ta cũng sẽ. Nói xong câu đó, Giang Mục Nguyệt tâm ngược lại giống như là bị thứ gì thông suốt mở ra. Đúng vậy a, mình ở đây hối hận thì có ích lợi gì đâu. Tình cảm loại chuyện này cho tới bây giờ đều không phải giảng cứu tới trước tới sau. Võ Thanh Hoan là nhiệt tình không bị cản trở dã hoa hồng, nàng có thể không hề cố kỵ hướng toàn thế giới tuyên cáo nàng đối với Tần Phong lòng ham chiếm hữu. Nhưng mình là ẩn tĩnh bách hợp, yên tĩnh không có nghĩa là mềm yếu, ôn nhu cũng có thể là một loại lực lượng. Nàng có lẽ làm không được giống như Võ Thanh Hoan vậy oanh oanh liệt liệt mọi người đều biết, nhưng nàng có thể dùng phương thức của mình đi tới gần hắn, đi ấm áp hắn, cho hắn biết trên thế giới này trừ kia đóa có gai hoa hồng còn có một đóa nguyện ý vì hắn lặng lặng nở rộ bách hợp. Đúng, không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể. Võ Thanh Hoan dẫn trước một bước thì thế nào, nhân sinh là một trận dài dằng dặc mạ ra tổng, tạm thời dẫn trước không có nghĩa là có thể cười đến cuối cùng, chỉ cần mình không từ bỏ liền nhất định có cơ hội đường rẽ vượt qua. Một máy mắt Giang Mục Nguyệt cả người khí chàng đều thay đổi. Nếu như nói vừa rồi nàng là một đóa trong gió có chút chập chờn làm cho người thường tiết hoa trắng nhỏ, như vậy hiện tại nàng chính là một gốc cắm rễ ở nham thạch phía trên đón gió tuyết cũng phải hướng lên sinh trưởng tuyết liên. Kia phần từ thực chất bên trong lộ ra đến cứng cỏi cùng chấp nhất để Tần Phong đều vì thế mà choáng váng. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mắt cái này phản phất tại ngắn ngủi trong vài giây liền hoàn thành bản thân công lực cùng động viên trước chiến tranh thiếu nữ, trong lòng không khỏi có chút mỉm cười. Thâm tư của con gái thật đúng là kỳ diệu a. Bạn học Tần Phong. Giang Mục Nguyệt mở miệng lần nữa, lần này trong thanh âm của nàng đã không có mảy may thất lạc cùng bàng hoàng, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng cùng nghiêm túc. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Tần Phong con mắt thanh tịnh mà thản nhiên. Cảm ơn ngươi.
Ừm. Thần Phong sửng sốt. Cảm ơn ta cái gì?
Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Giang Mục Nguyệt nhẹ nói.
Trước đó ngươi cũng đã cứu ta.
Ta một mực không có cơ hội hảo hảo nói với ngươi một tiếng tạ ơn.
Thần Phong nghe vậy cười cười.
Một cái nhấc tay mà thôi, không cần để ở trong lòng.
Không.
Giang Mục Nguyệt lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc dị thường.
Đối với ngươi mà nói có lẽ là một cái nhấc tay, nhưng với ta mà nói là ân cứu mạng.
Phần ân tình này ta một mực ghi ở trong lòng.
Ánh mắt của nàng sáng đến kinh người,
phảng phất có ngôi sao ở trong đó lấp lóe.
Tần Phong nhìn xem dạng này nàng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì,
mà Giang Mục Nguyệt tựa hồ cũng không có cho hắn cơ hội mở miệng.
Nàng giống như là nổi lên suốt đời dũng khí,
trắng non trên gương mặt bay lên hai bôi động lòng người hường hạ.
Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ,
chính là cái này một bước nhỏ để khoảng cách giữa hai người mấy mắt bị rút ngắn đến một cái hơi có vẻ mập mờ trình độ.
Tần Phong thậm chí có thể nghe được trên người thiếu nữ kia cô như là tuyết đầu mùa thanh lãnh mà sạch sẽ nhàn nhạt hương thơm.
Tim của hắn đập không khỏi vì đó hụt một nhịp.
Sau đó hắn liền thấy Giang Mục Nguyệt chậm rãi đưa tay ra,
kia là một đôi như là thượng hạng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành tay nhỏ, tinh tế trắng nõn, khớp xương rõ ràng,
tại nắng sớm chiếu rọi đẹp đến mức giống một món tác phẩm nghệ thuật.
Tần Phong hô hấp vô ý thức ngừng lại,
hắn coi là nàng muốn làm gì to gan hơn cử động,
nhưng mà Giang Mục Nguyệt tay chỉ là nhẹ nhàng rơi vào cổ áo của hắn bên trên.
Động tác của nàng rất nhẹ, rất nhu,
mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò.
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm đến hắn cái cổ da thịt mấy mắt, mang đến một trận rất nhỏ run rẩy.
Người cổ áo có chút nhíu,
thiếu nữ thanh âm yếu ớt mút đều.
Đầu của nàng có chút thấp,
lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phiến tử nhẹ nhàng rung động.
Tần Phong có thể rõ ràng mà nhìn thấy nàng kia tiểu xảo mà tinh xảo vành hai đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết.
Hiển nhiên làm ra động tác này đã hao hết nàng toàn bộ dũng khí.
Tần Phong cương ngay tại chỗ.
Trang cảnh này làm sao cảm giác có chút như từng quen biết.
Đêm qua tại võ gia,
võ thần vận cũng là dạng này giúp hắn chỉnh lý cổ áo.
Buổi sáng hôm nay tại mình trong tiểu điếm,
Tôn Hữu Dung cũng là dạng này phân phó Giang Mục Nguyệt giúp hắn chỉnh lý cổ áo.
Hiện tại
lại tới.
Thần Phong khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy một chút.
Hắn hiện tại 100% có thể xác định hai vị này nữ đại lão tuyệt đối là trong bóng tối phân cao thấp,
mà lại vẫn là toàn phương vị không góc chết tiến hành ít sơ cấp bắt trước cùng ganh đua so sánh.
Võ gia có ta Tôn gia cũng nhất định phải có,
võ gia có thể làm đến ta Tôn gia muốn làm đến tốt hơn.
Quả thực
ngây thơ đến đáng yêu,
cũng làm cho hắn áp lực như núi.
Giang Mục Nguyệt cũng không biết Tần Phong giờ phút này trong lòng ngay tại diễn ra như thế nào mới ra ầm ầm sóng dậy kịch nội tâm.
Toàn bộ của nàng tâm thần đều tập trung ở đầu ngón tay của mình bên trên,
cảm thụ được đầu ngón tay hạ kia ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng vải vóc cảm nhận.
Nàng tâm nhảy nhanh chóng,
giống như là muốn từ trong cổ họng trực tiếp đụng tới một dạng.
Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng một cái nam sinh có như thế thân mật tiếp xúc,
hồi hộp
ngượng ngùng
còn có một kia
khó nói lên lời mừng thầm cùng ngọt ngào.
Nàng vụt về bắt trước buổi sáng mẫu thân vì Tần Phong chỉnh lý cổ áo lúc dáng vẻ,
cẩn thận từng ly từng tí đem kia một chút xíu nếp bốn vớt lên.
Toàn bộ quá trình tiếp tục khoảng chừng nửa phút.
Trong mắt Tần Phong cái này nửa phút dài dằng dặc đến giống một thế kỷ,
trong mắt Giang Mục Nguyệt cái này nửa phút nhưng lại ngắn ngủi đến giống một nháy mắt.
Rốt cục
nàng chỉnh lý tốt
chậm rãi thu tay về,
cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Phong con mắt.
Tốt, tốt lắm.
Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy.
Tần Phong nhìn xem nàng bộ kia xấu hổ sắp tiến vào kẽ đất bên trong bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chịu mến.
Cùng võ thanh hoan loại kia hắn không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi bá đạo so sánh.
Giang Mục Nguyệt loại này như là cây xấu hổ một dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền co lại thành một đoàn ngây ngô cùng ngây thơ, xác thực càng có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ.
Khủ.
Tần Phong háng giọng một cái, ý đồ làm dịu cái này có chút quá phận mập mờ bầu không khí.
Tạ ơn.
Không,
không khách khí.
Giang Mục Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng đáp lại nói.
Giữa hai người lần nữa rơi vào trầm mặc,
nhưng lần này trầm mặc cùng vừa rồi xấu hổ khác biệt,
trong không khí tựa hồ nhiều một tia ngọt ngào hương vị,
giống như là một viên vừa mới hòa tan kẹo trái cây.
Cái kia
vẫn là Giang Mục Nguyệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.
Nàng ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn rút đi,
nhưng ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh.
Ta dẫn ngươi đi sân huấn luyện xem một chút đi,
nàng chủ động phát ra mời.
Cha ta trước kia thích nhất ở nơi đó.
Tốt.
Thần Phong nhẹ gật đầu,
hắn cũng đúng lúc muốn nhìn một chút có thể nuôi dưỡng được Tôn Hữu Dung loại này không gian hệ đại lao gia tộc nội tình đến tột cùng thâm hậu cỡ nào.
Hai người lần nữa sóng vai mà đi,
lần này Giang Mục Nguyệt rõ ràng nhiều hơn.
Nàng bắt đầu chủ động vì Tần Phong giới thiệu trong trang viên một ngọn cây cỏ cỏ,
từ cái kia một gốc linh thực là nàng khi còn bé tự tay trồng hạ,
đến đó một mảnh hồ nước đã từng phát sinh qua cái gì thú vị cố sự.
Thanh âm của nàng thanh thúy êm hai,
nàng giảng thuật sinh động thú vị.
Tần Phong chỉ là lặng lặng nghe,
trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ấm áp.
Hắn phát hiện mình tựa hồ cũng không chán ghét loại cảm giác này,
cùng cái này như là thanh tuyền như vậy thiếu nữ ở cùng một chỗ, có một loại để tâm linh đều chiếm được tịnh hóa, yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu.
Có lẽ
liền giống như Tôn Hữu Dung nói như thế,
võ thanh hoan là nồng đậm rượu ngon mới nếm thử liền làm cho người ta cấp trên,
mà Giang Mục Nguyệt lại là cần tế phẩm trà xanh,
càng phẩm càng có vị đạo. Chương 222, mẫu nữ cùng đi, chương 222, mẫu nữ cùng đi. Màn đêm, lặng yên giáng lâm. Lãng Nguyệt Sơn trang trong nhà ăn, đèn đuốc sáng trưng. Thật dài bàn ăn bên trên, bày đầy các loại tinh xảo mà mỹ vị thức ăn. Mỗi một đạo đồ ăn đều từ đỉnh cấp linh thực cùng cao giai ma thú huyết nhục xào nấu mà thành, ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Tôn Hữu Dung thay đổi một thân, từ sắc tơ lụa váy dài, cao quý mà trang nhã. Nàng ngồi ở chủ vị, trên mặt mang theo cười ôn hòa ý. Thần Phong, nếm thử cái này. Đây là dùng mắt xanh thú vàng thịt sườn, làm tơ vàng long phượng quyển đối với tinh thần lực khôi phục, rất chỗ tốt. Còn có cái này, băng tâm tuyết liên canh là ta nhóm ra trang trong vườn mình loại, có thể tĩnh tâm ngưng thần. Nàng không ngừng vì Tần Phong chia thức ăn. Nhiệt tình đến, để Tần Phong đều có chút chống đỡ không được. Một bên Giang Mục Nguyệt thì là lặng yên, túi đầu ăn cơm. Chỉ là, kia có chút phiếm hồng gương mặt, cùng thỉnh thoảng vụ trộm liếc về phía Tần Phong ánh mắt, bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Một bữa cơm, tại một loại hơi có vẻ cổ quái, nhưng lại ấm áp bầu không khí bên trong, kết thúc. Sau bữa ăn tối, Tôn có cho, không hẳn có để Tần Phong lập tức rời đi ý tứ. Tần Phong, bồi A Di đi phòng trà, uống chén trà đi. Nàng phát ra mời, ngữ khí không cho cự tuyệt. Mục Nguyệt, ngươi cũng cùng đi. Tốt, tốt, mụ mụ. Giang Mục Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hai người. Phòng trà bố trí được cổ hương cổ sắc, một chương từ ngàn năm dưỡng thần mục chế tạo thành bàn trà, bày ra tại chính giữa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn mục thanh hương. Tôn có cho tự thân vì Tần Phong pha một bình trà. Nước trà là màu xanh biếc, nhiệt khí bốc lên ở giữa lại ẩn ẩn có long ngâm vượng minh thanh âm. Đây là long tiên phượng huyết trà, dùng 800 năm long huyết cổ thụ trồi non cùng ngũ phượng chim tinh huyết bào chế mà thành. Người bình thường uống một ngụm có thể duyên thọ 10 năm, chức nghiệp giả uống có thể tẩy địch tinh thần, thuần hóa năng lượng. Tôn có cho đem một ly trà đẩy đến trước mặt Tần Phong, nếm thử. Tần Phong nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng. Một cô ôn nhuận nhiệt lưu nháy mắt từ trong cổ tràn vào toàn thân, cả người đều cảm giác giống như là bị gột rửa một lần, thần thanh khí sảng, trà ngon. Hắn từ đáy lòng tán thán nói. Tôn có cho cười cười, buông xuống trong tay chén trà. Ánh mắt của nàng trở nên trịnh trọng. Thần Phong, hôm nay mời ngươi tới, trừ ăn cơm ra, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Đến. Thần Phong trong lòng hơi động, kịch chính rốt cục muốn bắt đầu. Chỉ thấy Tôn có cho tố thủ vung lên, một đạo gợn sóng không gian tại bàn trà bên trên nhộn nhạo lên. Một giây sau, nam viện tỏa ra ánh sáng lung linh đạo cụ chống rông xuất hiện tại trên mặt bàn. Đạo cụ 1, liệt diễm tim rồng, cấp A đặc thù đạo cụ. Hiệu quả: từ một đầu cấp A hỏa hệ á trái tim của rồng luyện chế mà thành. Người đeo, hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên 30% cũng có tỷ lệ nhất định tại công kích lúc, kèm theo long uy chấn nhiếp hiệu quả. Giá trị: hẹn 12 triệu. Đạo cụ 2, phong thần chi vũ, cấp A đặc thù đạo cụ. Hiệu quả: trong truyền thuyết, phong thần thất lạc ở nhân gian lâm vũ. Người đeo, tốc độ di chuyển tăng lên 50% cũng thu hoạch được ngắn ngủi trệ không năng lực. Giá trị: hẹn 15 triệu. Đạo cụ 3, đại địa thủ hộ phủ, cấp A vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả: ở trong chứa cường đại thổ hệ thủ hộ chi lực, có thể chống đỡ cản một lần, tam chuyển chức nghiệp giả, 300 cấp trở xuống, công kích chí mạng. Giá trị: hẹn 18 triệu. Đạo cụ 4, lôi minh chống trận, cấp A phụ trợ đạo cụ. Hiệu quả: gõ vang chống trận, nhưng vì bán kính 500m bên trong quân bạn, kèm theo lôi đỉnh chi lực trạng thái, toàn thuộc tính tăng lên 10% tiếp tục 10 phút đồng hồ. Giá trị: hẹn 13 triệu. Đạo cụ 5, biển sâu chi nước mắt, cấp A khôi phục đạo cụ. Hiệu quả: ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh cùng thủy hệ năng lượng, nhưng tại nháy mắt, khôi phục người sử dụng 50% HP cùng pháp lực giá trị, cũng giải trừ đại bộ phận mặt trái trạng thái. Giá trị: hẹn 20 triệu. Thần Phong hô hấp cũng vì đó đình trệ một cái chớp mắt. Khá lắm, tất cả đều là cấp A đạo cụ, mà lại còn không phải phổ thông hàng thông thường. Mỗi một kiện đều có thể nói là cấp A bên trong cực phẩm. Nhất là viên kia đại địa thủ hộ phù cùng biển sâu chi nước mắt. Cái đồ chơi này, tại thời khắc mấu chốt, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Cái này 5 kiện đồ vật cộng lại, tổng giá trị đã tiếp cận 100 triệu. Võ thần vận, mặc dù cũng rất lớn vương, nhưng cùng Tôn Hữu Dung thủ bút này so sánh, vẫn là hơi thua một bậc. Vị này nhị trung hiệu trưởng, Nam Dương không gian thủ hộ thần, tài lực sự hùng hậu, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Những này là ngươi vì mẹ con chúng ta xoa bóp thủ lao. Tôn có cho thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt. Phản phất, nàng lấy ra không phải 5 kiện giá trị liên thành cấp A đạo cụ, mà là 5 quả không đáng tiền rau cải trắng. Ta biết, ngươi xoa bóp giá trị xa không chỉ như thế, nhưng những này là ta trước mắt có thể lấy ra có thành ý nhất tạ lễ, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Một bên Giang Mục Nguyệt cũng khẩn trương mà nhìn xem Tần Phong, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo của mình. Nàng biết những vật này đến cỡ nào quý giá, nhưng nàng cũng biết Tần Phong mang cho mẹ con các nàng là tiền tài, không cách nào cân nhắc tân sinh. Tần Phong ánh mắt từ kia 5 kiện đạo cụ bên trên chậm rãi đảo qua, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tôn có cho, trên mặt không có chút nào kích động cùng tham lam, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Hắn không có giống người khác như thế dối trá từ chối, cũng không có ra vẻ thanh cao cự tuyệt, bởi vì hắn biết kỹ thuật của mình, năng lực của mình liền đáng cái giá này, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Hắn vì Tôn có cho chữa trị năm xưa không gian ám thương, vững chắc toàn bộ Nam Dương không gian khóa. Phần này công lao đừng nói 5.000 vạn, liền xem như 5 ức cũng không đổi được. Hắn vì Giang Mộc Nguyệt khơi thông ngăn chặn nguyên tố kinh lạc, để nàng có xung kích cảnh giới cao hơn khả năng. Phần ân tình này đối với một thiên tài chức nghiệp giả đến nói đồng dạng là vô giá. Cho nên, hắn thu được, yên tâm thoải mái. Hiệu trưởng Tôn, quá khách khí. Thần Phong ngữ khí, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn vươn tay, đem kia năm kiện đạo cụ, từng cái thu nhập mình không gian chữ vật. Động tác, nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn thấy hắn thản nhiên như vậy nhận lấy, Tôn có cho đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi quan mang. Không hổ là có thể để cho võ thần vận đều nhìn với con mắt khác người trẻ tuổi. Phần khí độ này, phần này cách cục, liền xa phi thường người có thể so sánh. Không tiêu không gấp, không tham không sợ, biết giá trị của mình, cũng dám tại tiếp nhận cùng mình giá trị tướng xứng đôi hồi báo. Dạng này người, tương lai bất khả hạn lượng. Giang Ngục Nguyệt cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng sợ nhất chính là Tần Phong cự tuyệt hảo ý của các nàng, như thế sẽ để cho nàng cảm thấy mình lại thiếu hắn một phần, chả không hết tân tình. Như bây giờ tốt nhất tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Không, vẫn là thiếu, ân cứu mạng là chả không hết. Trong lòng của thiếu nữ lặng lẽ nghĩ lấy, nhận lấy nói cố sau, Tần Phong cũng không có muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Hắn nâng chén trà lên, lại uống một ngụm, sau đó chủ động mở miệng, đã thu nhị vị trọng lễ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười ôn hòa ý, kia đương nhiên phải cung cấp một chút phục vụ hậu mãi. Đêm nay ta liền lại vì nhị vị xoa bóp một lần tốt lắm. Hảo hảo điều trị thân thể, cũng coi là vật siêu chỗ giá trị. Tôn có cho cùng Giang Ngộ Nguyệt đều sửng sốt, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong tại nhận lấy quý giá như thế thủ lao về sau, vậy mà sẽ còn chủ động đưa ra lại muốn vì bọn nàng xoa bóp một lần. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng, nhất là Tôn có cho. Nàng sống nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người, có lòng tham không đáy, có dối trá làm ra vẻ, có được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng chưa từng thấy qua người giống như Tần Phong vậy. Thản nhiên nhận lấy ngươi cho chỗ tốt, sau đó lại gấp bội phản hồi cho ngươi, để ngươi cảm thấy mình mới là chiếm tiện nghi phía kia. Loại này dọn nước không lọt phong cách hành sự, loại này nhân vật tế vô thành, nhân tình thế sự phi thường không tệ. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Tôn có cho lần thứ nhất cảm giác mình có chút không tiếp nổi lời nói. Không có gì không có ý tứ. Thần Phong đặt chén trà xuống, đứng người lên. Với ta mà nói, chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với nhị vị đến nói, hẳn là vẫn còn có chút tác dụng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Mộc Nguyệt, nhất là ngươi. Nguyên tố kinh lạc vừa mới khơi thông, còn cần đến tiếp sau củng cố cùng điều trị. Nếu không, rất dễ dàng lần nữa tắc nghẽn. Giang Mộc Nguyệt tâm đông nhiên nhảy một cái, gương mặt, nháy mắt liền đỏ thấu. Vừa nghĩ tới, chờ một lúc lại muốn bị hắn loại kia vừa sốt vừa tê, lại ngứa vừa đau, hết lần này tới lần khác lại dễ chịu đến thực chất bên trong cảm giác. Nàng liên cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu có chút như nhũn ra. Kia liền làm phiền ngươi rồi. Tôn có cho hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là vui vẻ đáp ứng. Nàng biết mình cự tuyệt không được, cũng không nghĩ cự tuyệt. Chương 223, sông một nguyệt mụ mụ ngươi đi ra ngoài trước. Chương 223, sông một nguyệt mụ mụ ngươi đi ra ngoài trước. Kia liền làm phiền ngươi rồi. Tôn Hữu Dung hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là vui vẻ đáp ứng. Nàng biết mình cự tuyệt không được, cũng không muốn cự tuyệt. Thần Phong mỉm cười, ánh mắt đảo qua phòng trà. Ngay ở chỗ này đi. Phòng trà thanh tịnh, dưỡng thần một hương khí, cũng có trợ giúp buông lòng tinh thần. Hắn chỉ bàn trà bên cạnh, một trương rộng lớn, từ cả khối ôn ngọc lắt thành giường êm. Hiệu trưởng Tôn, ngươi trước vẫn là một nguyệt tới trước. Tôn Hữu Dung liếc mắt nhìn bên cạnh, gương mặt đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết nữ nhi, đáy mắt hiện lên một tia danh manh ý cười. Một nguyệt, ngươi trước đi. Ngươi nguyên tố kinh lạc vấn đề tương đối quan trọng, để Tần Phong trước giúp ngươi củng cố một chút. A. Giang Mộc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, ngập nước trong mắt to, tràn đầy bối rối. Ta. Nàng lắp bắp, trong lúc nhất thời, lại nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Làm sao? Tôn Hữu Dung cố ý nghiêm mặt lên. Không phải mới vừa còn nói, phải thật tốt cảm tạ Tần Phong sao? Hiện tại để ngươi phối hợp trị liệu, sẽ không nguyện ý. Không. Không phải, mụ mụ. Giang Mộc Nguyệt vội vàng khoát tay, sợ mẫu thân cùng Tần Phong hiểu lầm. Ta nguyện ý. Nói xong, nàng mới ý thức tới, mình câu nói này, nói đến lớn đến mức nào nghĩa khác. Thiếu nữ gương mặt, đang một chút, càng đỏ. Giống quả táo chín, làm cho người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. Nàng cúi đầu, dùng con muỗi như vậy thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm, kia mụ mụ ngươi trước đi ra ngoài một chút có được hay không? Ừm. Tôn Hữu Dung nhíu mày, ra vẻ không hiểu, ta ra đi làm cái gì? Tần Phong đấm bóp cho ngươi, ta cái này làm mẫu thân ở bên cạnh nhìn xem không phải chuyện đương nhiên sao? Vạn nhất hắn động thủ động cước với ngươi làm sao? Ta còn có thể giúp ngươi xem điểm. Tần Phong nghe vậy khoe miệng có chút run rẩy một chút. Hiệu trưởng Tôn, ngài cái này trò đùa mợ nhưng không tốt đẹp gì cười a. Giang Mục Nguyệt càng là xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ, nàng dậm chân, thanh âm bên trong mang lên một tia nũng nịu ý vị. Ngươi nói nhăng gì đấy? Thần Phong hắn không phải người như vậy. A, Tôn Hữu Dung ý cười càng đậm. Lúc này mới nhận thức bao lâu, cứ như vậy giúp đỡ hắn nói chuyện. Xem ra ta cái này là mẹ, tại trong lòng người địa vị đã không bằng một ít người a. Ai nha, mụ mụ. Giang Mục Nguyệt triệt để không có cách. Nàng lôi kéo Tôn Hữu Dung cánh tay, nhẹ nhàng lung lay. Ngươi đang ở nơi này, ta xấu hổ mà. Có cái gì có thể xấu hổ? Tôn Hữu Dung rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái nữ nhi chân bóng cái chán. Trên người ngươi, cái kia một nơi, là mụ mụ chưa thấy qua. Lại nói, Tần Phong là chuyên nghiệp vật lý trị liệu sư, trong mắt hắn, ngươi chính là cái cần trị liệu bệnh nhân. Ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Lời tuy như thế, nhưng Tôn Hữu Dung ánh mắt lại như có như không, liếc Tần Phong một chút. Ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác dò xét. Tần Phong trong lòng hiểu rõ, này chỗ nào là trêu chọc nữ nhi, rõ ràng chính là tại gõ mình a. Hắn thản nhiên nên tiếp Tôn Hữu Dung ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào trốn tránh. Hiệu trưởng Tôn nói là, thầy thuốc trong mắt không sự khác biệt giữa nam và nữ, chỉ có chứng bệnh nặng nhẹ. Thanh âm của hắn trong sáng mà kiên định, tự có một cố làm cho người tin phục lực lượng. Tôn Hữu Dung trong mắt dò xét chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vòng nhàn nhạt thưởng thức. Người trẻ tuổi này xác thực bất phàm, đối mặt mình trêu chọc cùng thăm dò, không kiêu ngạo không tự ti, ứng đối vừa vặn, phần này tâm tính viễn siêu người đồng lứa. Tốt lắm, không đùa ngươi. Tôn có cho vô vô tay của nữ nhi, ta liền ở ngay đây nhìn xem. Vừa vặn ta cũng muốn quan sát một chút Tần Phong ngươi thần cấp thuật xoa bóp đến cùng có cỡ nào huyền diệu. Cũng tốt, học tập một chút. Lời nói đều nói đến mức này, Giang Ngục Nguyệt cũng vô pháp lại cự tuyệt, nàng chỉ có thể đỏ mặt lề mà lề mề đi đến tấm kia ôn ngọc giường em trước, sau đó có chút không biết làm sao nhìn xem Tần Phong. Nằm xuống đi. Tần Phong thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, vương lỏng, không cần khẩn trương. Ừm. Giang Ngục Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tại trên giường em nghiêng người nằm xuống. Thiếu nữ tư thái linh lung tinh tế, một thân màu lam nhạt váy liền áo phát họa ra thanh xuân mà mỹ hảo đường cong, lông mi thật dài như là cánh bướm rung động nhẹ nhẹ, cho thấy chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Tần Phong đi đến giường em bên cạnh, ra hiệu đạo, đem phía sau lưng của ngươi lộ ra. Ừm. Giang Ngục Nguyệt cắn cắn môi dưới, rồi ra khẽ run ngọc thủ, đem váy liền áo phía sau khóa kéo, chậm rãi kéo ra. Chân bóng như ngọc phía sau lưng, nháy mắt bại lộ tại trong không khí. Da thịt tinh tế đến, phản phất có thể bóp xuất thủy đến. Tại phòng trà ánh đèn dịu dịu hạ, hiện ra một tầng nhàn nhạt, ngà voi như vậy vầng sáng. Tôn Hữu Dung ngồi ở cái ghế một bên bên trên, bưng chén trà, lặng lặng mà nhìn xem. Ánh mắt của nàng rất chuyên chú, giống như là tại thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lại giống là tại quan sát một trận sắp bắt đầu đỉnh tiêm ngoại khoa giải phẫu. Thần Phong thần sắc cũng biến thành chuyên chú. Chân thị chi nhãn mở ra, tại trong tầm mắt của hắn, Giang Mục Nguyệt thân thể biến thành một bộ từ vô số kinh lạc cùng huyệt vị cấu thành tinh vi thân thể mô hình. Những cái kia vừa mới bị khơi thông qua nguyên tố kinh lạc, giờ phút này chính như cùng đứa bé sơ sinh yếu ớt mà mẫn cảm, một chút nhỏ bé tiết điểm chỗ, thậm chí còn có lần nữa tắc nghẽn dấu hiệu. Quả nhiên, cùng mình đoán trước một dạng, loại này cấp độ sâu kinh lạc khơi thông một lần là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đi qua nhiều lần củng cố cùng điều trị mới có thể triệt để vững chắc xuống. Ta muốn bắt đầu. Thần Phong nhắc nhở một câu, sau đó hắn vươn hai tay của mình, ngón tay thon dài mà hữu lực, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt ngôi sao như vậy quan huy, kia là linh khu thánh tâm lực lượng. Một giây sau, ngón tay của hắn rơi vào thiếu nữ chân bóng trên lưng. Ừm. Giang Mục Nguyệt phát ra một tiếng đè nén không được ngâm khẽ, thân thể run lên bần bật, một cỗ khó nói lên lời cảm giác tê dại nháy mắt từ Tần Phong ngón tay tiếp xúc địa phương chuyển khắp toàn thân, thật giống như có vô số đạo yếu ớt dòng điện tại tứ chi của nàng bách hải bên trong tùy ý lưu thoáng, để nàng toàn thân cơ bắp đều vô ý thức kéo căng buông lỏng. Thần Phong thanh âm phản phất mang theo loại nào đó ma lực rõ ràng truyền vào trong thai của nàng, để Giang Mục Nguyệt viên kia khẩn trương đến sắp nhảy ra cổ họng tâm thời gian dần qua bình phục xuống dưới. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để thân thể của mình trầm tĩnh lại. Thần Phong hai tay bắt đầu tại trên lưng của nàng chậm rãi di động, động tác của hắn không nhanh không chậm, khi thì như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng linh động, khi thì như vớt rồng giò xếp mây cương mãnh hữu lực. Mỗi một lần nén, mỗi một lần nhào nặng, mỗi một lần gõ đều tinh chuẩn rơi vào nàng phần lưng mỗi một chỗ mấu chốt huyệt vị bên trên, lực đạo càng là nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhiều một phần thì quá nặng, thiếu một phần thì quá nhẹ. Tôn Hữu Dung ngồi ở một bên thấy nhìn không chuyển mắt, trên mặt của nàng thời gian dần qua hiện ra một vòng khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Trước đó nàng chỉ là tự thể nghiệm người, mặc dù có thể cảm giác được Tần Phong thuật xoa bóp thần hồ kỳ kỹ, nhưng cái loại cảm giác này là mơ hồ, là không rõ ràng. Nàng chỉ biết rất dễ chịu, rất hiệu, nhưng cụ thể dễ chịu ở nơi nào, hữu hiệu ở nơi nào, nàng lại nói không nên lời. Mà bây giờ nàng lấy một cái người đứng xem thân phận đến quan sát Tần Phong xoa bóp, cái loại cảm giác này liền hoàn toàn không giống. Nàng có thể thấy rõ Tần Phong mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa một loại khó nói lên lời đạo vận, phản phất hai tay của hắn không phải tại xoa bóp, mà là tại viết lên một khúc sinh mệnh chương nhạc, là tại tạo hình một món không rảnh mỹ ngọc. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy theo Tần Phong ngón tay múa, một tia mắt trần có thể thấy màu băng lam năng lượng nguyên tố từ Giang Mục Nguyệt thể nội bị dẫn đạo ra, sau đó lại bị lấy một loại càng thêm ôn hòa càng cao hơn hiệu phương thức một lần nữa rót vào nàng kinh lạc bên trong, hình thành một cái hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn. Nguyên lai nhìn xem hắn cho người khác xoa bóp cùng mình tự thể nghiệm là hai loại hoàn toàn khác biệt, rung động. Lúc này trên giường em Giang Mục Nguyệt đã hoàn toàn đắm chìm trong loại kia kỳ diệu cảm giác bên trong, chua tê dại trướng đau nhức ngứa đủ loại cảm giác đan vào một chỗ, như là như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào thần kinh của nàng. Để nàng đã thống khổ, lại vui sướng. Đã nghĩ, lập tức đình chỉ, lại khát vọng có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Ý thức của nàng, thời gian dần qua, trở nên có chút mơ hồ. Trong miệng cũng bắt đầu không bị khống chế, phát ra một chút, ngay cả chính nàng nghe đều sẽ mặt đỏ tim run, âm thanh kỳ quái. Ừm. Thần Phong. Nhẹ. Nhẹ một chút. Không. Không đúng. Lại dùng lực một điểm. Những này, đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ. Tại yên tĩnh trong phòng trà, lộ ra, phá lệ, rõ ràng. Cũng phá lệ, làm cho người mơ màng. Giang Ngọc Nguyệt cũng ý thức được sự thất thố của mình. Nàng đột nhiên mở to mắt. Vừa quay đầu, liền thấy mẫu thân mình kia, giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Oanh. Thiếu nữ gương mặt, nháy mắt, đỏ đến, giống như là muốn bốc cháy lên một dạ. Xấu hổ cảm giác, như là núi lửa, trong lòng của nàng, mãnh liệt, bộc phát. Trời ạ. Mình vừa rồi, đều phát ra chút thanh âm gì? Mụ mụ, khẳng định đều nghe tới. Nàng sẽ nghĩ như thế nào mình? Mẹ. Giang Ngọc Nguyệt, lại xấu hổ vừa vội. Cũng không nói hoài tới, Thần Phong tay, còn tại trên lưng của mình. Nàng quay đầu, đối Tôn Hữu Dung, cầu khẩn nói. Ngươi vẫn là, ra ngoài đi. Ta cầu ngươi. Nhìn xem nữ nhi, bộ này nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Tôn Hữu Dung, rốt cục, nhịn không được, phốc phốc một tiếng, bật cười. Tốt tốt tốt. Ta ra ngoài còn không được sao. Nàng đặt chén trà xuống, đứng người lên. Thật sự là, con gái lớn không dùng được a. Nàng lắc đầu, một mặt thương cảm đi ra phòng trà. Tại đóng cửa lại một khắc này. Khoe miệng của nàng, câu lên một vòng, vui mừng ý cười. Có thể nhìn thấy nữ nhi, như thế tươi sống, như thế tràn ngập sức sống dáng vẻ. Thật tốt. Chương 224, xấu hổ có cho hiệu trưởng. Chương 224, xấu hổ có cho hiệu trưởng. Phòng trà cửa bị đóng lại. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Tần Phong cùng Giang Mộc Nguyệt hai người. Bầu không khí nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Giang Mộc Nguyệt đem mặt mình thật sâu vùi vào mềm mại gối dựa bên trong, không dám nhìn tới Tần Phong. Nàng cảm giác thân thể của mình bỏng đến dọa người, nhịp tim càng là nhanh đến mức như là nổi trống. Đông đông đông, đông đông đông. Tần Phong ngược lại là không muốn quá nhiều, sự chú ý của hắn y nguyên toàn bộ tập trung ở trị liệu bên trên. Tốt lắm, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta, ngươi có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước. Giang Ngọc Nguyệt, cái gì gọi là không ai quấy rầy chúng ta? Lời này của ngươi làm sao nghe kỳ quái như thế? Trong lòng của thiếu nữ điên cuồng nhà rãnh, nhưng thân thể cũng rất thành thật, dưới sự dẫn đường của hắn, lần nữa buông lòng xuống. Sau đó trị liệu trở nên càng xâm nhập thêm, cũng càng thêm kích thích. Giang Ngọc Nguyệt gắt gao cắn mở môi của mình, không còn dám phát ra một tia thanh âm kỳ quái, sợ lại bị ngoài cửa mẫu thân nghe tới. Nửa giờ sau, xoa bóp cuối cùng kết thúc. Thần Phong thu hồi hai tay. Tốt lắm. Giang Ngọc Nguyệt ghé vào trên giường êm khẽ động cũng không muốn động. Nàng cảm giác mình cả người đều giống như trong nước mới vớt ra một dạng, toàn thân mồ hôi thơm đầm địa, không có một tia khí lực. Nhưng cùng lúc, nàng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể của mình phảng phất có một dòng suối trong đang chậm rãi chảy. Trước đó loại kia nguyên tố kinh lạc cẩn ẩn truyền đến vướng víu cảm giác đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có thông thấu cùng thông thuận. Nàng thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình hiện tại bắt đầu minh tưởng, hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng nguyên tố hiệu suất, chí ít có thể so sánh trước kia tăng lên 3 thành trở lên. Loại này thoát thai hoán cốt như vậy cảm giác, thực tế là quá mỹ diệu. Cảm ơn ngươi, Thần Phong. Qua hồi lâu Giang Mộc Nguyệt mới bất đau đến. Nàng chỉnh lý tốt quần áo từ trên giường em ngồi dậy. Túi đầu thanh âm nhỏ yếu văn răng nói tiếng cảm ơn. Không khách khí. Tần Phong đưa cho nàng một chén ấm áp Long Tiên Phượng huyết trà. Củng cố hiệu quả trị liệu không sai. Sau đó đến phiên hiệu trưởng Tôn. Hắn nói liền mở ra phòng trà cửa. Ngoài cửa, Tôn Hữu Dung chính ưu nhã tựa ở bên tường. Nhìn thấy Tần Phong ra, nàng cười cười. Kết thúc. Ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu. Tôn Hữu Dung liếc mắt nhìn, theo ở sau lưng Tần Phong túi đầu, gương mặt tưởng đỏ nữ nhi. Trong mắt ý cười càng đậm. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, hiệu quả hẳn là rất không tồi đi. Mẹ. Giang Mộc Nguyệt dậm chân, bước nhanh từ bên người nàng đi qua, cũng như chạy trốn chạy đi. Đứa nhỏ này ra mặt vẫn là như thế mỏng. Tôn Hữu Dung cười lắc đầu sau đó đi vào phòng trà. Thần Phong, đến ta. Ừm. Thần Phong đóng cửa lại, ra hiệu Tôn Hữu Dung nằm đến trên giường em. Tôn Hữu Dung ngược lại là so Giang Mộc Nguyệt phải hào phóng phải thêm. Nàng rất tự nhiên tại trên giường em nằm sắp tốt, thậm chí còn chủ động đem sau lưng mình quần áo chút bỏ một chút, lộ ra một mảnh thành thục mà phong vận mười phần tuyết trắng lưng đẹp. Nhưng mà ngay tại Tần Phong chuẩn bị lúc bắt đầu, phòng trà cửa lại kẹt kẹt một tiếng lại bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu thò đầu ra nhìn đi đến, chính là mới vừa rồi đào tẩu Giang Mộc Nguyệt. Mộc Nguyệt. Tôn Hữu Dung hơi kinh ngạc quay đầu lại. Người sao lại quay lại rồi? Giang Mộc Nguyệt mang trên mặt một tia giảo hoạt, như là tiểu hồ ly như vậy tiểu dung. Mụ mụ. Nàng chuyển cái ghế dựa thoải mái tại giường em bên cạnh tòa hạ, hai tay nâng cầm lên một đôi đôi mắt to sáng ngời, không nháy mắt nhìn chằm chằm mẹ của mình. Vừa rồi ngươi xem ta, hiện tại đổi ta nhìn ngươi, cái này rất công bằng đúng không? Tôn Hữu Dung sửng sốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình cái này luôn luôn nhu thuận nghe lời nữ nhi, vậy mà lại cùng mình đến một màn như thế. Cái này, đây quả thực là quả báo nhãn tiền. Tôn Hữu Dung gương mặt nháy mắt liền đỏ, một loại trước nay chưa từng có xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Bị mình nữ nhi như thế thẳng vào, nhìn mình chằm chằm tiếp nhận một cái tuổi trẻ nam tử xoa bóp, hình tượng này chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho nàng cảm giác tê cả da đầu. Hồi náo. Tôn Hữu Dung lại xấu hổ lại giận. Mau đi ra. Ta không. Giang Mộc Nguyệt hoạt bát thẻ lưỡi, Vừa rồi mụ mụ không phải còn nói sao? Có cái gì có thể xấu hổ? Dù sao trên người ta cái kia một nơi ngươi chưa thấy qua. Nàng đem Tôn Hữu Dung mới vừa nói qua, ý nguyên không thay đổi còn trở về. Tôn Hữu Dung lập tức bị nẹn đến nói không ra lời. Trong lòng nàng thẹn phẫn đan sen. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là học hư rồi. Nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi một chút, sau đó đem mặt vùi vào trong khuỷu tay. Một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng. Thần Phong, bắt đầu đi. Thanh âm của nàng rầu rĩ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Thần Phong ở một bên thấy buồn cười. Hai mẹ con này thật đúng là có thú. Hắn lắc đầu tập trung ý chí bắt đầu vì Tôn Hữu Dung tiến hành xoa bóp. Lần này trị liệu trọng điểm là chữa trị trong cơ thể nàng những cái kia bởi vì lâu dài sử dụng không gian chi lực mà lưu lại nhỏ bé vết nứt không gian, cùng vững chắc toàn bộ nam dương không gian khóa. Cái này so vì Giang Mộc Nguyệt khơi thông kinh lạc muốn phức tạp phải thêm, cũng càng hao phí tâm thần. Tần Phong hai tay ở Tôn Hữu Dung trên lưng khi thì hóa thành huyễn ảnh, khi thì lại nặng tựa và cân. Từng đạo ẩn chứa không gian pháp tắc tinh thần chi lực bị hắn tinh chuẩn đánh vào Tôn Hữu Dung thể nội các mấu chốt tiết điểm, như là cao minh nhất tú nương, dùng nhỏ nhất châm may và lấy một món tổn hại áo trời. Giang Mộc Nguyệt ngồi ở bên cạnh, ngay từ đầu còn ôm xem náo nhiệt ác thú vị tâm tính, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền trở nên chuyên chú mà rung động. Nàng mặc dù không phải không gian hệ, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được Tần Phong mỗi một lần xuất thủ đều phảng phất dẫn động loại nào đó giữa thiên địa chí cao phát tắc, loại kia huyền chi lại huyền đạo vận, để nàng xem đến như si như say. Mà nàng mẫu thân Tôn Hữu Dung giờ phút này cảm thụ càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng chỉ cảm thấy mình cả người đều phảng phất ngâm tại ấm áp pháp tắc trong hải dương. Những cái kia bối rối nàng rất nhiều năm không gian ám thương, ở Tần Phong xoa bóp hạ, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị được chữa trị bị vớt lên. Nàng thậm chí có thể cảm giác được mình đối với không gian chi lực khống chế đều đang chậm rãi tăng lên. Loại cảm giác này thực tế là quá dễ chịu, thoải mái để nàng cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Nhưng nghĩ đến nữ nhi ngay tại bên cạnh nhìn xem, nàng chỉ có thể gắt gao cắn bờ môi của mình, đem tất cả thanh âm đều nuốt xuống bụng bên trong. Một trương ung dung hoa quý gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng một mảnh, bộ kia đã thống khổ lại hưởng thụ còn mang theo một tia xấu hổ giận dữ phức tạp biểu lộ. Thấy một bên Giang Mộc Nguyệt kém chút cười ra tiếng, mụ mụ nguyên lai cũng có một mặt đáng yêu như vậy a. Trong lòng của thiếu nữ mỹ từ từ nghĩ đến, hôm nay cuối cùng là báo vừa rồi thù một mũi tên. Chương 225, ngủ ngon. Chương 225, ngủ ngon. Thời gian ở phía này nho nhỏ trong phòng trà phảng phất mất đi ý nghĩa, từng giây từng phút đều hóa thành đầu ngón tay Tần Phong chạy tinh huy cùng kia huyền ảo khó lường đạo vận. Giang Mộc Nguyệt ngồi ở bên cạnh đã triệt để ngơ ngác nhìn. Nàng nhìn thấy mẫu thân Tôn Hữu Dung trên lưng những cái kia Tần Phong ngón tay xẹt qua địa phương ẩn ẩn có ngân sắc pháp tắc sợi tơ đang lóe lên, đang đan sen tại dựng lại, đem những cái kia mắt thường không thể gặp nhỏ bé đến cực hạn vết nứt không gian một chút xíu hoàn mỹ không một tì vết kẽ đất hợp, mà xem như đây hết thảy trung tâm. Tôn Hữu Dung thể nghiệm càng là siêu việt phàm tục tưởng tượng. Xấu hổ, tức giận, những tâm tình này đã sớm bị một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm bàng bạc cảm thụ bao phủ. Nàng cảm giác mình biến thành một chiếc thuyền con, phiêu đang tại tên là không gian pháp tắc cấm áp phía trên đại dương. Tần Phong mỗi một lần đụng chạm đều là một đạo ôn nhu nhất sóng biển, êm ái đưa nàng thể nội những cái kia bởi vì lâu dài xé rách không gian mà lưu lại ngoan cố ám thương, từng cái vớt lên, gột rửa sạch sẽ. Những cái kia đã từng như là giỏi trong xương đâm nhói cảm giác, những cái kia tại điều động không gian chi lúc tiểu gì cũng sẽ cảm thấy kia một tia vương hữu, giờ phút này đều tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác, một loại điều khiển như cánh tay mượt mà thông thấu cực hạn trưởng không cảm giác. Nàng thậm chí có thể nhìn đến một chương bao trùm toàn bộ nam dương từ vô số tọa độ không gian cấu thành vô hình lưới lớn, đang ở Tần Phong lực lượng dẫn đạo hạ trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm vững chắc. Mỗi một cái tiết điểm đều lóe ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Đây chính là nàng lấy tự thân là trận nhãn bày ra nam dương không gian khóa, là thủ hộ tòa này ngàn vạn nhân khẩu thành thị cuối cùng một đạo bình chướng. Mà bây giờ đạo này bình chướng ở trong tay của Tần Phong đang bị tái tạo, bị thăng hoa. Ông không biết qua bao lâu, nương theo lấy Tần Phong cuối cùng một chỉ rơi xuống, một đạo mắt trần có thể thấy ngân sắc gợn sóng lấy Tôn Hữu Dung thân thể làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến, gợn sóng xuyên thấu phòng trà vách tường, xuyên thấu mây đỉnh sơn trang kết giới, lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng nháy mắt đảo qua toàn bộ nam dương mỗi một cái góc, lập tức lại lặng yên không một tiếng động biến mất vào hư không bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Tôn Hữu Dung biết, từ giờ khắc này nam dương không gian bích lũy vững chắc trình độ chí ít tăng lên 5 thành trở lên, trừ phi có tà giáo cường giả đỉnh cao không tiếc đại giới tự bạo, nếu không lại không người có thể từ nội bộ dung chuyển tòa thành thị này không gian kết cấu. Tốt lắm, Thần Phong thu hồi hai tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên trán của hắn cũng chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hiển nhiên vừa rồi trị liệu đối với hắn mà nói cũng không phải không có chút nào tiêu hao. Trên giường em Tôn Hữu Dung không nhúc nhích, Giang Mộc Nguyệt có chút lo âu đưa tới, mụ mụ người không sao chứ? Một giây sau, Tôn Hữu Dung bỗng nhiên từ trên giường em ngồi dậy, nàng không để ý đến trượt xuống quần áo, lộ ra mảng lớn tuyết nghị xuân quang, cũng không có để ý nữ nhi ngay tại bên cạnh. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt kia ẩn chứa trước nay chưa từng có chấn kinh, kích động, cuồng hỉ, cùng nồng đậm đến tan không ra cảm kích. Tần Phong, thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tần Phong đưa tới một chén sớm đã chuẩn bị tốt Long Tiên Phượng huyết trà, thần sắc bình tĩnh như trước. Hiệu trưởng Tôn, cảm giác như thế nào? Tôn Hữu Dung tiếp nhận chén trà, nhưng không có uống. Nàng chỉ là nắm thật chặt, phảng phất muốn đem chén trà nhiệt độ chuyển tới trong lòng của mình. Như thế nào? Nàng tự lẩm bẩm. Lập tức, nàng gửi một cái tự dễ ước. Ta không biết nên như thế nào hình dung. Ta chỉ biết, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Nam Dương thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn. Lời này nói đến chém đinh chặt sắt. Chỉ địa hữu thanh. Giang Mộc Nguyệt ở một bên nghe được chấn động trong lòng. Nàng biết mẫu thân lời nói này phân lượng. Đây cũng không phải là khách sáo, mà là phát ra từ phế phủ hứa hẹn. Thần Phong lại chỉ là khoát tay áo. Hiệu trưởng Tôn nói quá lời. Ta cũng là Nam Dương một phần tử, thủ hộ gia viên, chuyện đương nhiên. Ngữ khí của hắn vân đạm phong khinh. Phản phất chỉ là làm một món không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng càng như vậy, Tôn Hữu Dung trong lòng kính nể cùng cảm kích thì càng mãnh liệt. Nàng thật sâu nhìn Tần Phong một cái. Thiếu niên này, rõ ràng mới 18 tuổi, lại có được viễn siêu người đồng lứa trầm ổn cùng đảm đương. Cùng kia thâm bất khả trắc, như là thần minh như vậy thủ đoạn. Nàng đột nhiên cảm giác được, mình trước đó những cái kia muốn dùng tiền tài cùng đạo cụ đến đầu tư Tần Phong ý nghĩ, là bực nào ngây thơ buồn cười. Đối với loại tồn tại này, bất luận cái gì vật chất bên trên lấy lòng, đều lộ ra quá mức tái nhợt. Chỉ có chân thành, chỉ có đem hắn xem như bằng hữu chân chính, bình đẳng đồng bạn, thậm chí là ân nhân. Đây mới là cùng hắn ở chung, duy nhất chính xác phương thức. Tôn Hữu Dung nghĩ thông suốt điểm này, nàng cả người khí chàng đều phát sinh biến hóa vi diệu. Trước đó ung dung cùng uy nghiêm, lặng yên thu liễm, thay vào đó là một loại xuất phát từ nội tâm nhu hòa cùng thân cận. Nàng đem ly kia trà uống một hơi cạn sạch, ấm áp nước trà vào cổ họng, củng cố lấy thể nội vừa mới được chữa trị lực lượng phát tác. Nàng đứng người lên, chỉnh lý tốt quần áo của mình. Sau đó, đối Tần Phong, trịnh trọng kỳ sự, có chút không người. Tần Phong, ta không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ta giờ phút này lòng biết ơn. Ta chỉ có thể nói. Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu. Có thể gặp được ngươi, là ta Tôn Hữu Dung, là toàn bộ Nam Dương may mắn lớn nhất. Về sau phàm là có bất kỳ dùng đến ta, dùng đến nhị trung địa phương. Một câu, muôn lần chết không chối tử. Bóng đêm dần sâu, mây đỉnh sơn trang trên đường nhỏ sáng lên từng dãy nu hòa đèn, đem đá cuội lát thành đường mòn, chiếu lên giống như ban ngày. Thần Phong đi ở phía trước, Giang Mục Nguyệt theo ở phía sau, lạc hậu nửa bước khoảng cách. Gió đêm phơ phất, gợi lên lấy thiếu nữ váy, cũng gợi lên lấy nàng viên kia sớm đã rối loạn nhịp điệu tâm. Vừa rồi tại trong phòng trà, mẫu thân đối với Tần Phong tiêu phiên trịnh trọng kỳ sự nói lời cảm tạ, lần nữa đổi mới nàng đối với Tần Phong nhận biết. Nam sinh này, thật là lợi hại. Lợi hại đến ngay cả nàng kia thân là nhị trung hiệu trưởng, 75 cấp không gian hệ cường giả mẫu thân, đều cam tâm tình nguyện, đối với hắn hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Thậm chí nói ra muôn lần chết không chối từ như vậy. Vừa nghĩ tới mình, vậy mà có thể cùng nhân vật như vậy, đi ở cùng một cái trên đường nhỏ. Giang Mục Nguyệt trong lòng, liền dâng lên một cố khó nói lên lời mừng thầm cùng ngọt ngào. Còn có, một tia tự thi. Hắn ưu tú như vậy. Mình, xứng với hắn sao? Tâm tư của thiếu nữ, như là cái này đường nhỏ bên cạnh đom đóm, lúc sáng lúc tối. Hai người một đường không nói chuyện. Bầu không khí, lại cũng không xấu hổ. Ngược lại có loại tĩnh mịch mỹ hảo. Chỉ có thể nghe tới lẫn nhau rất nhỏ tiếng bước chân, cùng ven đường trong bụi cỏ truyền đến, không biết tên côn trùng kêu vang. Sàn sạt, sàn sạt. Thần Phong bước chân, không đội không chậm. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng thiếu nữ cái tia đạo, cơ hồ dính tại trên lưng mình ánh mắt. Nóng rực, lại dẫn một tia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Hắn trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không có vạch trần. Tuổi dậy thì thiếu nữ, vốn là như vậy mẫn cảm mà đáng yêu. Rốt cục, sơn trang đại môn, thấy ở xa xa, chiếc kia quen thuộc lơ lửng xe, đang lẳng lặng lơ lửng tại cửa ra vào, chờ đợi chủ nhân của nó. Muốn tới, muốn tách ra. Giang Mục Nguyệt tâm đống nhiên siết chặt, một cỗ nồng đậm không bỏ, giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng đống nhiên rất muốn để con đường này lại dài một chút, lại dài một chút, dài đến vĩnh viễn cũng đi không hết thì tốt biết bao. Thế nhưng là đường cuối cùng có phân cuối. Thần Phong dừng bước, hắn xoay người nhìn phía sau cái kia túi đầu, dùng mũi chân vô ý thức vẽ lên vòng vòng nữ hải. Tốt lắm, liền đến nơi này đi, ngươi mau trở về đi thôi, sắc trời không sớm. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Giang Mục Nguyệt từ một tiếng, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi. Nàng ngẩng đầu, dưới ánh trăng, thiếu nữ gương mặt phản phất bị kín một tầng ánh sáng thánh khiết choáng. Cặp tia sáng tỏ đôi mắt như là hai hoàng thanh tịnh thu thủy, phản chiếu lấy Tần Phong thân ảnh, cũng đổ chiếu đến tia tan không ra tên là không bỏ tình cảm. Thần Phong, nàng lấy dũng khí nhẹ giọng mở miệng. Ừm. Thần Phong nhìn xem nàng, hôm nay cảm ơn ngươi cho ta, còn có cho ta mụ mụ. Không khách khí. Thần Phong cười cười, các ngươi cho thù lao đã rất phong phú. Kia không giống. Giang Mục Nguyệt vội vàng phản bác, nàng tựa hồ cảm thấy ngữ khí của mình có chút quá nặng đi, gương mặt không khỏi lại đỏ mấy phần, thanh âm cũng mềm nhũ ra. Những vật kia cùng ngươi cho chúng ta làm so sánh không đáng kể chút nào. Thần Phong không tiếp tục tranh luận, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Tốt lắm, mau trở về đi thôi, hắn lần nữa thúc giục nói. Tốt. Sông Mục Nguyệt cắn môi một cái, trong lòng dù có thiên ngôn và ngữ, giờ phút này lại một câu cũng nói không nên lời, nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó quay người phóng ra rời đi bước chân. Một bước rất chậm, nàng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Thần Phong còn đứng tại chỗ, chính mỉm cười nhìn nàng. Giang Mục Nguyệt nhịp tim hụt một nhịp, nàng vội vàng quay đầu trở lại, bước nhanh hơn. Hai bước, ba bước, nàng lại nhịn không được lần nữa quay đầu. Hắn còn đứng ở nơi đó, gió đêm gợi lên lấy góc áo của hắn, ánh trăng vẩy vào trên vai của hắn, thân ảnh bị kéo đến rất dài, lại có vẻ có chút cô đơn. Giang Mục Nguyệt tâm không khỏi vì đó đau một cái, nàng dừng bước, cứ như vậy đứng tại chỗ cùng Tân Phong xa xa tương vọng. Nàng muốn chạy trở về, muốn nói cho hắn mình không muốn đi, muốn nói cho hắn mình, thế nhưng là thiếu nữ thật trọng, để nàng không cách nào phóng ra một bước kia. Tần Phong nhìn xem nàng bộ kia cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ, lại cảm thấy có chút ấm áp. Hắn đối nàng phất phất tay, làm một cái mau trở về khẩu hình. Giang Mục Nguyệt xem hiểu, hốc mắt của nàng hơi có chút phát nhiệt. Nàng biết mình không thể lại tiếp tục trì hoãn, nàng dùng sức đối Tần Phong cũng phất phất tay, sau đó giống như là dùng hết khí lực toàn thân quay phát lại, không quay đầu lại, hướng phía trang viên chỗ sâu bước nhanh chạy tới, kia bay lên mép váy giống một con chấn kinh hồ điệp, hốt hoảng biến mất tại đường nhỏ chỗ ngặt. Tần Phong tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, thằng đến lại cũng không nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, hắn mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu bật cười một tiếng, lập tức quay người đi hướng chiếc kia lơ lửng xe. Đường nhỏ góc rẽ, Giang Mục Nguyệt dựa lưng vào một gốc to lớn cây ngô đồng, từng ngụm thở phì phò, tay của nàng chăm chú đặt tại lồng ngực của mình, cảm thụ được viên kia cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim. Đông đông đông, đông đông đông. Qua hồi lâu, nàng mới nhô ra cái đầu nhỏ, lặng lẽ hướng về nơi đến phương hướng nhìn lại. Cửa sân trang, giống tuyết, chiếc kia lơ lửng xe, tính cả cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Đi, hắn thật đi. Một cú cảm giác mất mát to lớn, nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng, để nàng cảm giác có chút không thở nổi. Thiếu nữ dựa thân cây, chậm rãi trượt ngồi trên đất. Nàng ôm lấy đầu gối của mình, đem mặt thật sâu chôn vào. Gió đêm thổi lất phất nàng lọn tóc, mang đến một chút hơi lạnh, cũng mang đến một câu nhẹ, cơ hồ nghe không được thì thầm. Thần Phong, ngủ ngon. Chương 226, ta tới đón ngươi. Chương 226, ta tới đón ngươi. Lơ lửng xe im lặng lướt qua nam dương màu xanh đậm màn đêm, như là lặn tại dưới biển sâu một đuôi u linh cá. Ngoài cửa sổ xe, nhà nhà đốt đèn hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hà, ở Thần Phong dưới chân chậm rãi chạy, đẹp làm lòng người say, nhưng là yếu ớt giống một món lưu ly tác phẩm nghệ thuật. Tần Phong trong đầu không bị khống chế hiện lên công hội Kỳ Lân bị huyết tẩy hồ sơ ảnh chụp, những cái kia giữ tợn huyết sắc phù văn, những cái kia và mèo chết không nhắm mắt thi hải, phồn hoa phía dưới là đủ để thôn phệ hết thảy, tên là thực quên hắc ám vòng xoáy. Hắn thu hồi ánh mắt, tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trong đầu Giang Mục Nguyệt kia cẩn thận mỗi bước đi, đầy mắt không bỏ xinh xắn bộ dáng chợt lóe lên. Thâm tư của thiếu nữ như là một vũng thanh tuyền, thanh tịnh thấy đáy, mang theo một tia chưa thế sự ngọn. Thần Phong tâm cũng không phải là bàn thạch, hắn có thể cảm nhận được kia phần thuần túy hảo cảm, nhưng hắn kia đã sớm bị hai đời ký ức rèn luyện đến vô cùng cứng cỏi sâu trong linh hồn, lại giống một thanh sâu không thấy đáy giếng cổ, lại lớn gợn sóng cũng chỉ có thể tại mặt nước tràn ra một vòng gợn sóng, rất nhanh liền sẽ bình tĩnh lại. Tình yêu với hắn mà nói là tô điểm, nhưng tuyệt không phải món chính. Tại đây trò chơi xâm lấn hiện thực, dị tộc cùng tà giáo vây quanh tàn khốc thế giới, chỉ có lực lượng, chỉ có đứng ở trên đỉnh thế giới có thể chúa tể mình cùng thân hữu vận mệnh lực lượng tuyệt đối mới là hắn duy nhất truy cầu. Tâu Nguyệt Kiến, Thần Phong ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Nam Dương Thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng, vị tiêu tư thế hiên ngang, ánh mắt sắc bén như ưng cấp S cường giả. Ngày mai chính là ước định cẩn thận thời gian, không biết vị này phó hội trưởng tìm mình rốt cuộc là chuyện gì. Không bao lâu, lơ lửng xe chậm rãi đáp xuống xoa bóp phòng trước cửa, xuống xe trở lại gian phòng của mình, không có mở đèn. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thanh lãnh gió đêm rót vào, gợi lên lấy hắn lọn tóc. Hắn quan sát dưới chân tòa này ngủ say thành thị, ánh mắt thâm thúy như đêm. Ngày mai hết thảy liền đem công bố. Ngày kế tiếp sáng sớm, sát trời vừa mới nổi lên một vòng ngân bạch sắc, toàn bộ Nam Dương còn bao phủ tại hoàn toàn mông lung sương sớm bên trong, yên lặng như tờ, chỉ có sáng sớm chim chóc tại đầu cành phát ra vài tiếng thanh thúy hót vang. Gõ gõ gõ, một trận rất có cảm giác tiết tấu tiếng đập cửa đánh vỡ phong ngự xoa bóp phòng yên tĩnh. Thanh âm không lớn, cũng rất rõ ràng, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Gian phòng bên trong, khoanh chân ngồi ở trên giường Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Một đêm thổ nạp, để hắn đêm qua tiêu hao tinh lực đều khôi phục, thậm chí vẫn còn tinh tiến. Hắn xoay người xuống giường, động tác nước chảy mây trôi, không có phát ra một tia tiếng vang. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn, phản phất sớm đã ngờ tới sẽ có người tại thời gian này điểm đến đến. Hắn tiện tay cầm lấy một món áo khoác choàng bên trên, đi xuống thang lầu, bước chân không đội không chậm, đi tới trước cửa. Hắn vươn tay nắm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng nhất chuyển, kẹt kẹt, cửa gỗ hướng vào phía trong mở ra. Sáng sớm hơi lạnh không khí xen lẫn một tia sương mù ướt át tràn vào. Cổng đứng bình tĩnh lấy một thân ảnh, khi thấy rõ người tới nháy mắt, cho dù là lấy Tần Phong định lực, con ngươi của hắn cũng không khỏi đến có chút co rụt lại. Người đến vậy mà là Tâu Nguyệt Kiến, mà lại không phải cái kia người mặc ngự thiên vệ đặc chế chiến đấu phục, tư thế hiên ngang, khí chàng mở hết hiệp hội người hành nghề Nam Dương phó hội trưởng. Giờ phút này nàng thời một thân nhung trang, thay đổi một bộ lại bình thường chẳng qua quần áo thoải mái, một món thuần bạch sắc, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ án tu thân áo thun, vừa đúng phát họa ra nàng kia để vô số nữ nhân ghen ghét, để tất cả nam nhân điên cuồng, kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Hạ thân là một đầu tẩy đến hơi trắng bệnh màu lam nhạt của jean, đưa nàng cặp kia thẳng tắp mà tràn ngập lực bộc phát kinh người chân dài, tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Trên chân là một đôi đơn giản đến cực hạn tiểu bạch giày. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị nàng tùy ý ở sau gót đâm thành một cái nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa. Lộ ra chân bóng sung mãn cái trán, cùng tiết như là như thiên nga ưu mỹ thon dài cái cổ. Trên mặt của nàng, chưa thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, lại so bất luận cái gì nùng trang diễm mạn, đều càng có thể dung chuyển lòng người. Đó là một loại tẩy tận duyên hoa, trở về nguồn gốc kinh diễm. Thiếu mấy phần ngày bình thường lăng lệ cùng uy nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần, khiến người không tưởng tượng được, thuộc về thành thục nữ tính tài trí cùng ôn nhu. Nhưng cái này thân thể nhàn trang phục, lại không chút nào cắt giảm nàng bản thân khí chàng. Ngược lại, giống một thanh thu liễm tất cả phong mang, giấu vào trong vỏ tuyệt thế thần binh. Nhìn như vô hại, kỳ thực càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, nàng sẽ tại khi nào, lấy loại phương thức nào, tách ra kia đủ để xé rách thiên khung kinh thế phong mang. Tô, hội trưởng, Tần Phong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác kinh ngạc. Hắn tưởng tượng qua vô số loại hôm nay gặp mặt phương thức, có lẽ là hiệp hội chuyên viên đến đây thông chi, có lẽ là một trận mã hóa thông tin, có lẽ là một cỗ treo đặc thù giấy phép cỗ xe dừng ở cổng. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, vị này quyền hành ngập trời, một ngày trăm công ngàn việc hiệp hội phó hội trưởng, vậy mà lại tự mình tại dạng này một cái sáng sớm, lấy dạng này một loại tư thái xuất hiện tại hắn cái này nho nhỏ xoa bóp cửa phòng. Điều này đại biểu ý nghĩa tuyệt không bình thường. Sáng sớm tốt lành, bạn học Tần Phong. Tô Nguyệt Kiến mở miệng, thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh êm hay, nhưng có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, thiếu mấy phần trong phòng làm việc công thức hóa, nhiều một tia khói lửa. Ánh mắt của nàng bình tĩnh rơi trên mặt Tần Phong, cặp tia thâm thúy đôi mắt đẹp giống hai ngụm tĩnh mịch giếng cổ, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm chỗ sâu nhất bí mật. Thật có lỗi, sớm như vậy quấy rầy ngươi. Nàng nói lấy thật có lỗi, trong giọng nói nhưng không có nửa phần áy náy. Đó là một loại đối tự thân hành vi tuyệt đối tự tin biểu hiện, bởi vì nàng biết nàng làm ra hết thảy đều là tất yếu, không có việc gì. Tần Phong cấp tốc thu liễm tâm thần, khôi phục không hề bận tâm trạng thái. Hắn nghiêng người sang, làm một cái mời thủ thế. Tô hội trưởng, mời đến. Tô Nguyệt Kiến nhưng không có động, nàng chỉ là lắc đầu. Không cần làm phiền, ta không phải tới làm khách. Tầm mắt của nàng tại nho nhỏ xoa bóp trong phòng, nhanh chóng liếc nhìn một vòng. Khi thấy bàn làm việc bên trên những cái kia tinh xảo bình bình lọ lọ, cùng trong không khí chưa hoàn toàn tan đi, kia một sợi kỳ dị màu tím nhạt hương tâm lúc, đáy mắt của nàng hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra dị sắc. Lập tức, nàng một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt trên người Tần Phong. Mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói, ta tới đón ngươi. Chương 227, Nam Dương hai đại cự đầu, tề tụ cùng một chỗ. Chương 227, Nam Dương hai đại cự đầu, tề tụ cùng một chỗ. Ta tới đón ngươi. Bốn chữ. Hời hợt. Lại giống bốn tòa vô hình núi, ầm vang đặt ở Tần Phong trong lòng. Đón hắn. Đi đâu? Lấy nàng Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng thân phận, tự mình, thường phục, tại sáng sớm đến nhà. Cái này phía sau đại biểu, tuyệt không phải một lần đơn giản nói chuyện. Tần Phong trong đầu, nháy mắt hiện lên ngàn vạn loại khả năng. Công hội kỳ lân huyết án. Tiềm phục tại trong bóng tối tà giáo đồ thực nguyên. Mỗi một manh mối đều chỉ hướng một trận sắp đến, đủ để phá vỡ toàn bộ Nam Dương phong bạo. Mà hắn, Tần Phong, tựa hồ đang bị cưỡng ép tún hướng phong bạo trung tâm nhất. Trái tim của hắn, tại thời khắc này, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ức chế không nổi, nhảy lên kịch liệt. Đó là một loại kỳ thủ rốt cục đợi đến ván cờ bắt đầu phiên giao dịch hưng phấn. Là một loại thợ săn rốt cục người được con ngồi khí tức run rẩy. Tốt. Tần Phong trả lời chỉ có một chữ. Hắn không hỏi đi đâu, cũng không hỏi đi làm cái gì, bởi vì hắn biết Tô Nguyệt Kiến sẽ nói cho hắn biết, hoặc là sẽ để cho hắn tận mắt thấy. Phần này vượt qua tuổi tác chấn định cùng thong dong, để Tô Nguyệt Kiến cặp kia thâm thúy đôi mắt đẹp bên trong lần nữa hiện lên một vòng vẻ hân thượng. Tâm tính xa so với thiên phú càng quan trọng, nhất là tại sắp đến nhắc tới cái kia máu và lửa lò luyện bên trong. Một cái tâm tính của người ta đem trực tiếp quyết định hắn có thể đi bao xa, là trở thành một khối bách luyện tinh cương, vẫn là thổi phồng vô dụng xì than. Tô Nguyệt Kiến không tiếp tục nhiều lời, nàng xoay người mở ra chân dài, hướng phía góc đường ngừng lại một cỗ lơ lửng xe đi đến. Kia là một cỗ toàn thân đen nhánh, không có biển số lơ lửng xe. Xe hình điệu thấp đến có thể xưng đơn sơ, nhưng nó mặt ngoài kim loại lại tại nắng sớm hạ hiện ra một loại kỳ dị, có thể thôn phệ tia sáng chống phản quang. Cửa sổ xe là sâu không thấy đáy màu mực, từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn trộm đến nội bộ bất luận cái gì cảnh tượng. Thần Phong ánh mắt tại trên chiếc xe kia dừng lại không chấm một giây, hắn bén nhạy xem xét đến chiếc này nhìn như phổ thông lơ lửng xe, bề ngoài sắc vật liệu năng lượng chuyển xuất thấp đủ cho khiến người giận sôi. Đây có nghĩa là nó có được đủ để chống cự cao giai pháp thuật anh tạc, khủng bố lực phòng ngự. Đây cũng không phải là dân dụng cấp bậc cố xe, đây là một cố hất lên xe con sắc ngoài pháo đài di động. Giọt Tô Nguyệt Kiến đến gần, cỗ xe phát ra một tiếng vang nhỏ, cửa xe như cánh chim im lặng hướng lên sốc lên. Nàng dẫn đầu ngồi xuống, Thần Phong theo sát phía sau, cửa xe chậm rãi khép lại, đem ngoại giới kia mang theo khí ẩm hơi lạnh không khí cùng cuối cùng một tia sát trời triệt để ngăn cách. Trong xe không gian so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn phải thêm, không có dư thừa trang trí, hết thảy đều lấy thực dụng cùng chiến đấu là cao nhất chuẩn tắc. Chỗ ngồi là đặc chế ký ức kim loại, có thể cung cấp tốt nhất xung kích giảm sóc. Trong cửa sổ xe bên cạnh, thậm chí có thể nhìn thấy từng dãy chưa kích hoạt phù văn pháp trận lỗ khảm. Chiếc xe này tùy thời có thể từ một cỗ phương tiện giao thông biến thành một đầu trang bị đến tận răng sắt thép hung thú. Lơ lửng xe im lặng khởi động, chậm rãi lên không, sau đó hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ màu đen lưu quang, nháy mắt biến mất tại sương sớm phần cuối. Trong xe lâm vào cực hạn yên tĩnh, chỉ có năng lượng hạch tâm vận chuyển lúc kia nhỏ bé không thể nhận ra, như là nhịp tim như vậy ong ong âm thanh. Tô Nguyệt Kiến ánh mắt một mực rơi vào ngoài cửa sổ, nhìn xem những cái kia phi tốc rút lui thành thị kiến trúc hình bóng. Gò má của nàng trong xe u ám tia sáng hạ, hình dáng rõ ràng, như là một tôn từ hoàn mỹ nhất đá cẩm thạch điêu khắc thành tượng nữ thần. Đẹp, lại tràn ngập cảm giác khoảng cách. Thật lâu, nàng phảng phất là lẩm bẩm, lại phảng phất là tại hỏi thăm Tần Phong. Bạn học Tần Phong, gần nhất tu luyện cảm giác như thế nào? Coi như thuận lợi. Tần Phong trả lời, giọt nước không lọt. A, Tô Nguyệt Kiến rốt cục thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Ánh mắt của nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng Tần Phong lại có thể cảm giác được một cô vô hình, như là như thực chất tinh thần lực, nháy mắt bao phủ mình. Luôn tinh thần lực này cũng không mang ác ý, không có tính xâm lược. Nó tựa như tối cao độ chính xác máy quét tại thân thể của hắn mặt ngoài, từng tấc lướt qua, dò xét lấy năng lượng của hắn ba động, hắn khí huyết cường độ, tinh thần của hắn bản nguyên. Hắn bình tĩnh đón Tô Nguyệt Kiến ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại giống một viên bom nổ dưới nước, ở yên tinh toa xe bên trong ầm vang dẫn bạo. May mắn đột phá, hiện tại là 55 cấp. Tiếng nói rơi xuống, ông lơ lửng xe kia bình ổn đến như cùng ở tại mặt đất hành xử thân xe, tại thời khắc này lại xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, không cân đối rung động. Kia là người điều khiển tâm thần xuất hiện sát na thất thủ, mà kẻ đầu tiên chính là Tô Nguyệt Kiến. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của nàng lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động, không còn là loại kia không hề bận tâm thanh lãnh, mà là xen lẫn một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, khó có thể tin. Chấn kinh, không khí phản phất trong nháy mắt này ngưng kết, toa xe bên trong nhiệt độ đều tựa hồ hạ xuống mấy độ. Cặp kia có thể thấy rõ lòng người đôi mắt đẹp giờ phút này chính gắt gao khóa chặt ở trên người của Tần Phong, ánh mắt bên trong dấy lên thao thiên cự lãng. 55 cấp, làm sao có thể? Trước đây không lâu, tại chuyển chức đại sảnh tiến hành nhất chuyển khảo hạch thời điểm, hắn mới vừa vặn đột phá 50 cấp, mới vài ngày như vậy, dòng giã cấp 5. Đây là một loại cỡ nào nghịch thiên tốc độ tu luyện? Cho dù là cấp S4 chất thiên tài, tại 50 cấp về sau, mỗi một lần thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đều là một cái thiên văn sổ tự. Rất nhiều người thậm chí sẽ kẹt tại một cái cấp bậc bên trên mấy tháng, thậm chí mấy năm. Ba ngày cấp 5, loại chuyện này đừng nói thấy, nàng ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Cái này đã hoàn toàn vượt qua chức nghiệp giả hệ thống thưởng thức phạm chủ. Tiểu tử này là quái vật sao? Tô Nguyệt Kiến trong đầu không bị khống chế toát ra ý nghĩ này. Nàng vốn cho là Tần Phong kia cấp SSS tẩn tàng chức nghiệp cho điểm đã là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng hiện tại xem ra tiêm lịch tiên cho điểm có lẽ vẹn vẹn chỉ là hắn triển lộ ra một góc của băng sơn. Hắn chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ loại này hoàn toàn không nói đạo lý. Trường Thanh Tính, ngươi xác định là 55 cấp? Tô Nguyệt Kiến hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Nàng cần lần nữa xác nhận, bởi vì cái này số lượng quá mức nghe rợn cả người, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ lưỡi đao kế hoạch tầng cao nhất an bài chiến lược. Xác định. Thần Phong nhẹ gật đầu, hắn không có quá nhiều giải thích, bởi vì sự thật thắng hết thể hùng biện. Hắn năng lượng trong cơ thể như là trào lên giang hà, kia cố hùng hồn khí tức mặc dù bị hắn cực lực thu liễm, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Tô Nguyệt Kiến loại cường giả cấp bậc này. Tô Nguyệt Kiến trầm mặc, nàng một lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là lần này ánh mắt của nàng trở nên vô cùng phức tạp, có chân kinh, có cung hỉ, còn có một kia thật sâu mờ mịt. Một cái tốc độ phát triển kinh khủng như vậy yêu nghiệt, cái này cái gì nghịch thiên tốc độ, thật sự là không thể nào hiểu được. Lưỡi đao kế hoạch, nàng ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Nguyên bản tại nàng tư tưởng bên trong, Tần Phong chỉ là một cái tiềm lực to lớn điểm sáng, là cần trọng điểm bảo hộ cùng bồi dưỡng đối tượng, nhưng bây giờ cái này định vị có lẽ cần cải biến. Hán không chỉ là điểm sáng, hán thậm chí có tư cách trở thành chuôi này sắc bén nhất, chí mạng nhất lưỡi đao. Con đường sau đó chỉnh, Tô Nguyệt Kiến không có mở miệng nói chuyện nữa. Toa xe bên trong lần nữa khôi phục loại kia cực hạn yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trong không khí nhiều một kia tên là ngưng trọng hương vị. Thần Phong cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu chớp mắt. Kỳ thực tâm thần lại chìm vào thể nội, quan sát đến những cái kia cùng công hội hoa hồng đông đảo tinh anh 102 Lanh Tuyết Vũ tỷ mọi bọn người khóa lại cùng một chỗ tinh khiếu, từng đạo tinh thuần kinh nghiệm năng lượng chính liên tục không ngừng từ tinh khiếu bên trong phản hồi mà đến, tư dưỡng tứ chi bách hải của hắn. Cái này mới là hắn đẳng cấp có thể cưỡi tên lửa tiêu thăng chân chính bí mật. Lơ lửng xe không biết hành xử bao lâu, khi Tần Phong lần nữa mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ cảnh tượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là cao lầu san sát nội thành, mà là một mảnh tràn ngập túc sát chi khí to lớn căn cứ quân sự, cao ngất lóe ra hồ quang điện hợp kim từng lây, ba bước một tốt, năm bước một chạm, võ trang đầy đủ ngự thiên vệ tinh nhuệ, tùy ý có thể thấy giữ tận năng lượng pháo đài. Trên bầu trời còn có từng đội ngồi cưỡi lấy sư thiếu không kỵ sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Nơi này là Nam Dương trái tim, cũng là kiên cố nhất hàng rào trụ sở chính ngự thiên vệ. Lơ lửng xe không có tại mặt đất dừng lại, mà là trực tiếp lái vào một cái ở vào trụ sở chính cao ốc dưới mặt đất lối đi bí mật. Hai bên lối đi là dày đến mấy mét, khắc đầy phòng ngự phủ văn đặc thù hợp kim, cách mỗi 10 mét liền có một đạo cần tam trọng mật mã nghiệm chứng miệng cống, phòng vệ chi sông nghiêm làm người ta líu lưỡi. Cuối cùng lơ lửng xe dừng ở một cái to lớn dưới mặt đất trên bãi đáp máy bay. Đến, Tô Nguyệt Kiến thanh âm khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Phản phất, trước đó trên xe thất thố, chưa hề phát sinh qua. Nàng đẩy cửa xe ra, đi xuống. Thần Phong theo sát phía sau. Vừa mới bước ra cửa xe, một cỗ băng lãnh, túc sát, hôn tạp nhàn nhạt khói lửa cùng mùi máu tươi khí tức liền đập vào mặt. Nơi này không giống như là một tổ chức trụ sở chính, càng giống là một cái vĩnh viễn không thôi cỗ máy chiến tranh hải tâm. Tô hội trưởng, Tô hội trưởng tốt. Trên bãi đáp máy bay, lui tới Ngự Thiên vệ thành viên, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Nguyệt Kiến lập tức dừng bước lại, nghiêm hành lễ. Ánh mắt bên trong tràn ngập xuất phát từ nội tâm, tôn kính cùng cung nhiệt. Tô Nguyệt Kiến chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Nàng mang theo Tần Phong, xuyên qua sân bay, đi vào một bộ chỉ có thể thông qua tròng đèn cùng dấu ấn tinh thần song trọng nghiệm chứng, chuyên môn thang máy. Thang máy cấp tốc lên cao. Cuối cùng, dừng ở một cái, Tần Phong hoàn toàn xa lạ tầng lầu. Đinh. Cửa thang máy im lặng trở ra. Ngoài cửa, là một đầu phủ lên màu đỏ sẫm thảm, yên tĩnh hành lang. Cuối hành lang, là một cái từ không biết tên của một điêu khắc thành, nặng nề cửa hai cánh. Cổng, thậm chí không có thủ vệ, nhưng Tần Phong lại có thể cảm giác được, phía sau cửa chiếm cứ một cỗ khí tức kinh khủng. Sắc bén, bá đạo, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Mũi kiếm trực chỉ thương khung, phản phất muốn đem ngày này đều chọc ra một cái lỗ thủng. Cố khí tức này, võ thần vận, nàng tại sao lại ở chỗ này? Một cái là hiệp hội nghề nghiệp phó hội trưởng, quan phương lực lượng đại biểu, một cái là đỉnh cấp công hội hội trưởng, dân gian lực lượng đỉnh phong. Hai vị này ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ nam dương cự đầu, vậy mà đồng thời xuất hiện tại nơi này, mà các nàng chờ đợi chính là mình. Chương 228, chào mừng ngươi gia nhập lưỡi đao kế hoạch. Chương 228, chào mừng ngươi gia nhập lưỡi đao kế hoạch. Thần Phong trong lòng dấy lên một tia gợn sóng, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn biết, từ hắn bước vào cánh cửa này bắt đầu, chân chính ván cửa mới tính là tử. Tô Nguyệt Kiến không có nhìn Tần Phong, tay của nàng khoác lên kia phiến cổ một đại môn bên trên, nhẹ nhàng đẩy, kẹt kẹt, nặng nề cửa gỗ phát ra kéo dài tiếng vang, hướng vào phía trong chậm rãi mở ra. Một cỗ so ngoài cửa cảm thấy được càng thêm bằng bạc, càng thêm cô động khí tức, như thức tỉnh núi lửa đập vào mặt. Này khí tức nhưng lại bị khống chế đến vừa đúng, như gió xuân hiu hiu, chỉ làm cho ngươi cảm nhận được nó tồn tại, cũng không mang mảy may áp bách cùng tổn thương. Phần này đối tự thân lực lượng tỉ mỉ nhập vi đến khủng bố lực khống chế, để Tần Phong đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra có rút lại một chút. 378 cấp siêu phàm chi cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Phía sau cửa thế giới rộng mở trong sáng, kia là một gian rộng rãi đến có chút quá phận văn phòng, không có phức tạp trang trí, không có xa hoa bài trí, hết thảy đều lộ ra một câu ngắn gọn, lưu loát thiết huyết phong cách. Duy nhất xa xỉ phẩm có lẽ chính là bên đó chiếm cứ cả mặt vách tường to lớn cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa sổ là trụ sở chính Ngự Thiên vệ toàn cảnh, là san sát nối tiếp nhau thành thị hình dáng, là chân trời quần quần biển mây. Đứng ở chỗ này, phản phất liền đem toàn bộ năm dương đều giẫm nát dưới chân. Một vị thân mang hỏa hồng sắc câu phục nữ nhân chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ. Nàng không quay đầu lại, vẹn vẹn là một cái bóng lưng, liền phản phất là một thanh đâm thủng bầu trời tuyệt thế thần kiếm, phong mang nội liễm, lại đủ để cho nhật nguyệt vô quang. Nàng chính là căn phòng làm việc này, thậm chí tòa thành thị này nữ vương võ thần vận. Đến, thanh âm của nàng chuyển đến không giống trong tưởng tượng bá đạo cùng uy nghiêm, ngược lại mang theo một tia như là nhà bên a di như vậy ôn hòa. Võ hội giải, Thần Phong có chút không người, được rồi một cái van bối lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Tô Nguyệt Kiến đi vào, trực tiếp kéo ra một cái ghế tòa hạng, động tác giả dặn, không chút nào dây dưa dài dòng. Ánh mắt của nàng tại võ thần vận cùng giữa Tần Phong vừa đi vừa về liếc nhìn một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Võ thần vận rốt cục chậm rãi xoay người lại. Tiểu Phong, ngồi. Nàng chỉ mình ghế salon đối diện, ngữ khí thân thiết đến đương nhiên. Phản phất, nơi này không phải phòng bị xâm nghiêm trụ sở chính Ngự Thiên vệ, mà là nhà nàng phòng khách. Thần Phong cũng không phải cái gì học viện thí sinh, mà là một cái sắp đăng môn bái phòng. Con rể. Một bên Tô Nguyệt Kiến bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trà là trà ngon, đỉnh cấp mây mù linh trà. Nhưng nàng giờ phút này lại cảm giác nước trà này tựa hồ mang theo một tia như có như không vị chua. Tiểu Phong, xưng hô thế này. Quả nhiên, cái này quan hệ giữa hai người so với nàng suy đoán còn muốn thân mật phải thêm. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nàng hôm nay thế nhưng lại ôm đảo chân tưởng tâm tư đến. Thần Phong theo lời tòa hạ. Trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, đỉnh cấp mây mù linh trà thanh hương. Cùng ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tại trong lúc vô hình tương hô rằng có khí chẳng. Cuối cùng vẫn là Tô Nguyệt Kiến dẫn đầu đánh vỡ phần này trầm mặc. Nàng đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Võ hộ giải. Ánh mắt của nàng nhìn về phía võ thần vận, khoe miệng câu lên một vòng công thức hóa tiêu dung. Ta hôm nay mang bạn học Tần Phong tới, trừ món kia chính sự bên ngoài, còn có một cái liên quan tới tin tức tốt của hắn, nghĩ ngay lập tức cùng ngài chia sẻ. Ngữ khí của nàng mang theo một loại đã tính trước trưởng không cảm giác. Phản phất sắp ném ra ngoài là một chương không người có thể đoán trước vương bài. A, võ thần vận liễu mi hơi nhíu, có chút hăng hái nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia giống như là đang nói. Nói nghe một chút. Tô Nguyệt Kiến nở nụ cười. Nàng muốn chính là cái hiệu quả này. Nàng muốn để võ thần vận minh bạch. Cho dù các ngươi quan hệ cho dù tốt, nhưng Tần Phong trung quy là hiệp hội nghề nghiệp hệ thống hạ một viên. Hắn chói mắt nhất tình báo ngay lập tức nắm giữ tại ta Tâu Nguyệt Kiến trong tay. Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Ánh mắt kia mang theo thưởng thức, mang theo tán thưởng, càng mang theo một tia phảng phất phát hiện tuyệt thế tôi bảo nóng bỏng. Trước đây không lâu, bạn học Tần Phong lại một lần nữa cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Nàng dừng một chút, tựa hồ là đang cố ý kiến tạo lo lắng. Võ Thần Vận chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng, không có thúc giục. Kia phần phong dong cùng bình tĩnh, để Tâu Nguyệt Kiến trong lòng không hiểu dâng lên một tia không vui. Nàng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp ném ra viên kia quả bom nặng ký. Thanh âm rõ ràng quanh quẩn ở văn phòng mỗi một cái góc. Hán đã đột phá đến 55 cấp. Một câu thạch phá thiên kinh. Tâu Nguyệt Kiến nhìn chằm chằm Võ Thần Vận mặt, nàng chờ mong nhìn thấy tấm kia thong dong bình tĩnh tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện dù là một tơ một hào chấn kinh ngạc hoặc là khó có thể tin. Nhưng mà nàng thất vọng, triệt để thất vọng. Võ Thần Vận biểu lộ không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong kia cười ôn hòa ý đều không có nửa điểm gợn sóng. Nàng chỉ là bưng lên chén trà của mình, nhẹ nhàng thổi kia phiêu nổi trên mặt nước xanh biếc lá trà, sau đó môi son khẽ mở, phun ra mấy cái để Tâu Nguyệt Kiến đại não nháy mắt đứng máy chữ. A, cái này a, ta đã sớm biết. Tĩnh như chết, không khí phảng phất trong nháy mắt này bị rút khô. Tâu Nguyệt Kiến nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng bưng chén trà tay tại không trung xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngưng trệ. Nàng thậm chí hoài nghi lỗ thai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Nàng nói cái gì? Nàng đã sớm biết, làm sao có thể, cái này sao có thể? Tần Phong đột phá 55 cấp, chuyện này ngay cả nàng hiệp hội nghề nghiệp này phó hội trưởng đều là đang trên đường tới mới vừa vặn biết được. Võ Thần Vận, nàng dựa vào cái gì sẽ biết? Chẳng lẽ một cái để Tâu Nguyệt Kiến không thể nào tiếp thu được suy nghĩ điên cuồng tùy tâm ngọn nguồn xung ra, chẳng lẽ là Tần Phong chính miệng nói cho nàng tại mình trước đó? Ý nghĩ này giống một cây vô hình châm hung hăng đâm vào Tâu Nguyệt Kiến trái tim, để nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Nàng thua tại đây trận im ắng liên quan tới Tần Phong tranh đoạt chiến bên trong. Nàng còn chưa bắt đầu liền đã thua một nước. Võ Thần Vận phản phất không nhìn thấy Tâu Nguyệt Kiến trong nháy mắt kia trở nên cực kỳ sắc mặt khó coi. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt ôn nhu rơi ở trên người Tần Phong, ánh mắt kia tràn ngập tự hào cùng cương triều. Nhà chúng ta Tiểu Phong luôn luôn ưu tú như vậy, Tô hội trưởng ngươi bây giờ mới phát hiện đã hơi trễ a. Nhà chúng ta Tiểu Phong, cái này biểu thị công khai chủ quyền như vậy ngữ khí, cái này đương nhiên thân thiết. Tâu Nguyệt Kiến quẹt miệng không tự giác khẽ nhăn một cái, nàng có chút bất đắc dĩ, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, lắc đầu mở miệng nói tốt lắm, nhàn thoại liền đến nơi này. Thanh âm của nàng trầm xuống, mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Võ hội giải Tần Phong, chúng ta nói chính sự. Trong văn phòng bầu không khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, kia cố gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác đè nén lần nữa bao phủ toàn bộ không gian. Tần Phong ngẩng đầu lên, hắn biết hôm nay trọng điểm đến. Võ Thần Vận nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại như kiếm phong sắc bén. Công hội Kỳ Lân huyết án. Tâu Nguyệt Kiến gàn từng chữ nói, mỗi một chữ cũng giống như một khối băng nện trên sàn nhà. Căn cứ Ngự Thiên Vệ cùng chúng ta hiệp hội liên hợp điều tra, đã có thể xác định hung thủ lệ thuộc vào một cái tên là Thực Nguyên Tà Giáo tổ chức. Mục đích của bọn hắn không chỉ là hủy diệt một cái công hội Kỳ Lân đơn giản như vậy. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sắc bén, như là một thanh giải phẫu lòng người dao giải phẫu, thẳng tắp đâm về Tần Phong. Bọn hắn mục tiêu chân chính là sắp đến học viện đại khảo, cùng các ngươi những này nam dương tương lai hy vọng. Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Học viện đại khảo, Thực Nguyên, cái này hai đầu nhìn như không liên hệ chút nào manh mối, tại thời khắc này bị nối liền với nhau. Cụ thể chi tiết ta hiện tại không thể nhiều lời. Tâu Nguyệt Kiến thanh âm băng lãnh mà túc sát, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt, phản phất muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Tần Phong đối với những cái kia không từ thủ đoạn lạm sát kẻ vô tội, tiềm phục tại thành thị trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị đem đồ đao vung hướng mình đồng bào, tà giáo đồ, ngươi nghĩ sao? Vấn đề này hỏi được cực kỳ đột nhiên, cũng cực kỳ bén nhọn. Cái này không phải tại hỏi thăm một cái học sinh cách nhìn, đây là tại khảo vấn một cái chiến sĩ. Linh hồn, lập trường của ngươi là cái gì? Ngươi giác ngộ lại là cái gì? Là ôm ngây thơ ảo tưởng, cảm thấy bọn hắn tội không đáng chết, vẫn là có nhất thanh tỉnh, cũng lãnh khốc nhất nhận biết. Câu trả lời của ngươi đem trực tiếp quyết định ngươi có không có tư cách bước vào kia phiến cho các ngươi bọn này thiên tài chuẩn bị máu và lửa đại môn. Võ Thần Vận ánh mắt cũng rơi vào Tần Phong trên thân, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp. Nàng cũng muốn biết cái này bị nàng xem làm tương lai con rể thiếu niên, cái này ngày bình thường xem ra luôn luôn mang theo vài phần lười nhác cùng hiền hòa thiếu niên, tại nội tâm của hắn chốt sâu đến cùng ẩn giấu một đầu như thế nào ra thú. Thần Phong trầm mặc, hắn không có trả lời ngay. Trong đầu của hắn hiện lên Sở Hữu Vi kia hiến tế huyết trận hình tượng, hiện lên tương lai Võ Thanh Hoan, Lãnh Tuyết Vũ, Bạch Linh Nhi, bên cạnh hắn hết thảy mọi người có thể sẽ đứng trước nguy hiểm chí mạng. Một tia sắc ý lạnh như băng, như là từ cựu u chỗ sâu leo ra gián độc, chậm rãi từ đáy mắt của hắn kéo lên mà lên. Văn phòng nhiệt độ phảng phất đều bởi vì cái này tia sắc ý mà bỗng nhiên hạ xuống mấy độ. Rốt cục, hắn ngẩng đầu lên. Nên tiếp, Tâu Nguyệt kiếm kia, dò xét ánh mắt. Môi của hắn nhẹ nhàng khép mở. Phun ra ba chữ. Ba chữ này không có chần chờ chút nào, không có nửa điểm do dự, thậm chí không mang một tơ một hào tình cảm. Băng lãnh, quyết tuyệt, như là vạn niên huyền băng điêu khắc thành thẩm phán chi kiếm. Nhất định phải chu sát. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ văn phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kia cấu ngưng tụ như thật sát khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Đây không phải một câu lỗ chống khẩu hiệu, đây là phát ra từ sâu trong linh hồn tuyên ngôn, là đối đãi địch nhân lãnh khốc nhất, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất thái độ. Kẻ chặn đường ta giết, hại ta đồng bào người giết, uy hiếp ta quan tâm người người, càng muốn giết. Tốt. Tâu Nguyệt kiến trong mắt nháy mắt bộc phát ra một đoàn rực rỡ bắt mắt tinh quang. Nàng chờ chính là đáp án này. Nàng muốn không phải một cái nhân từ nương tay thiên tài, mà là một thanh uống máu phong hầu lưới đao. Một cái tại tương lai, kia tàn khốc huyết nhục tối say như vậy trong trường thi, có thể không chút do dự đem lưới dao đâm xuyên địch nhân trái tim. Chiến sĩ. Thần Phong trả lời, hoàn mỹ phù hợp nàng tất cả kỳ vọng, thậm chí vượt qua kỳ vọng của nàng. Tâu Nguyệt kiến quẹt miệng, rốt cục không bị khống chế cao cao dơ lên. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm vui mừng cùng cuồng hỉ. Nàng xem lấy Tần Phong ánh mắt, tựa như đang nhìn một khối chưa tạo hình, cũng đã triển lộ ra tài năng tuyệt thế. Thân Ngọc, tốt lắm, phi thường tốt. Nàng đứng người lên, thanh âm bên trong tràn ngập khó mà ức chế kích động. Thần Phong, chào mừng ngươi. Chào mừng ngươi gia nhập lưới đao kế hoạch. Chương 229, cái gọi là lưới đao kế hoạch. Chương 229, cái gọi là lưới đao kế hoạch. Lưới đao kế hoạch. Bốn chữ này như là bốn chuôi thiêu đến đỏ bừng bàn đùi. Bọn chúng mang theo kim loại băng lãnh, mang theo máu tươi nóng hổi, càng mang theo một cỗ không chết không thôi quyết tuyệt. Trong văn phòng sát khí, bởi vì bốn chữ này chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm cô đọng. Phản phất từ vô hình không khí hóa thành sền sệt như thủy ngân thực chất. Võ Thần Vận bưng chén trà tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Ánh mắt của nàng như là một thanh hộ chim non lợi kiếm, rơi vào Tâu Nguyệt kiến trên thân. Nhưng nàng không nói gì. Nàng biết đây là Tần Phong nhất định phải một mình đối mặt thời khắc. Tâu Nguyệt kiến trên mặt cuồng hỉ chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ánh mắt của nàng giống đôi băng cương trầm, sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Nàng đi trở về trước bàn làm việc, hai tay chống ở trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cái tư thế này tràn ngập cảm giác áp bách, phảng phất một tòa sắp khuynh đảo đại sơn. Thần Phong, ngồi. Thần Phong theo lời ngồi trở lại ghế sofa, lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh như vực thẳm. Hắn biết chân chính nội dung hạch tâm hiện tại mới phải công bố. Tâu Nguyệt kiến hít sâu một hơi, khẩu khí kia phảng phất rút khô gian phòng bên trong tất cả nhiệt độ. Ngươi đối với học viện đại khảo ấn tượng còn dừng lại tại giai đoạn gì? Nàng không có trực tiếp giải thích, mà là ném ra ngoài một vấn đề. Thần Phong hơi suy nghĩ một chút. Điểm tích lũy thi đấu, lấy chém giết ma vật thu hoạch điểm tích lũy cao thấp, quyết định xếp hạng cùng ban thưởng. Thiên tài sân khấu, kẻ tầm thường vật làm nền. Gặp nguy hiểm, nhưng khả khống. Câu trả lời của hắn lời ít mà ý nhiều, đánh trúng chỗ yếu hại. Khả khống. Tâu Nguyệt kiến nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong tràn ngập vô tận băng lãnh cùng trào phúng. Cái từ này, từ hôm nay trở đi, từ trong từ điển của ngươi, cho ta triệt để xóa sạch. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, như là một đạo kinh lôi trong phòng nổ vang. Trước đây không lâu, chúng ta thu được đẳng cấp cao nhất mã hóa tình báo. Năm nay học viện đại khảo truyền thống trường thi, vô tận hồi lang bí cảnh đã bị thực quen tổ chức, dùng chúng ta không thể nào hiểu được tà ác thủ đoạn, triệt để ô nhiễm. Và anh, Thần Phong trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Vô tận hồi lang bị ô nhiễm, đây chính là từ mấy vị siêu phàm cấp cường giả liên thủ gia cố, đồng thời từ thành thị chủ não thời khắc giám sát đỉnh cấp bí cảnh. Ô nhiễm ý vị như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mang ý nghĩa bên trong tất cả ma vật đều muốn sinh ra nhiều sóng, bọn chúng sẽ trở nên càng cuồng bạo hơn, càng khát máu, càng cường đại, cũng càng chí mạng. Nguyên bản 50 cấp ma vật có thể sẽ nháy mắt có được 60 cấp, thậm chí 70 cấp lực phá hoại. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn ăn cỏ tính ma vật có thể sẽ biến thành nhắm người mà phệ quái vật. Toàn bộ vô tận hồi lang đã không còn là các ngươi quen thuộc trường thi. Nàng dừng lại một chút, gàn từng chữ phun ra một cái tử. Nó biến thành một cái huyết nhục tối say, một cái thôn phệ sinh mệnh. Vực thẳm. Trong văn phòng không khí đè nén làm cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Thần Phong lông mày rốt cục chăm chú khóa lại. Đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, đây là từ đầu đến đuôi tai nạn. Cái này còn không phải biết bắt nhất. Tâu Nguyệt kiến thanh âm càng thêm băng lãnh, phản phất có thể đông kết người linh hồn. Biết bắt nhất chính là thực quen tà giáo đồ sẽ ngụy trang thành thí sinh dáng vẻ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào trường thi. Số người của bọn họ chúng ta không biết, thân phận của bọn hắn chúng ta không biết, bọn hắn thực lực chúng ta đồng dạng không biết. Đây có nghĩa là các ngươi tại trong trường thi muốn đối mặt địch nhân không chỉ là cuồng bạo nhiều sóng ma vật. Nàng nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt, còn có so ma vật càng tàn nhẫn, càng giàu hoạt, càng hiểu được như thế nào từ phía sau lưng đâm đao người. Cho nên vì ứng đối trận này xưa nay chưa từng có kỳ biến, hiệp hội cao tầng cùng trụ sở chính ngự thiên vệ liên hợp hạ đạt ba đầu thiết tắc. Tâu Nguyệt kiến dựng thẳng lên thứ một ngón tay, đầu ngón tay của nàng phản phất ngưng tụ núi thây biển máu hàn ý. Thứ nhất, hủy bỏ tất cả đầu hàng cơ chế truyền tống phù thạch, đem toàn bộ mất đi hiệu lực, tiến vào trường thi hoặc là đứng thông quan, hoặc là nằm được mang ra đến, không, thậm chí ngay cả được mang ra đến cơ hội cũng chưa có. Thi thể của các ngươi sẽ chỉ bị nhiều sóng ma vật cùng tà giáo đổ sẽ thành mảnh nhỏ. Thần Phong trái tim đông nhiên trầm xuống. Hủy bỏ đầu hàng cơ chế, đây có nghĩa là không có đường lui. Thứ hai, Tô Nguyệt Kiến dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, hủy bỏ tất cả tức thời đội cứu viện. Dĩ vãng, khi thí sinh gặp được nguy hiểm chí mạng, bóp nát phù thạch, trong vòng 3 phút đội cứu viện tất đến. Nhưng bây giờ, toàn bộ trường thi đều bị ô nhiễm, không gian cực độ không ổn định. Đội cứu viện một khi tiến vào, không chỉ có tìm không thấy các người, tự thân cũng sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, toàn quân bị diệt. Cho nên, không có bất luận kẻ nào tới cứu các ngươi. Sinh tử của các ngươi chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Không cứu được viện binh, không có đường lui, cũng không có viện quân. Đây cũng không phải là khảo thí, đây là một trận bị quyền định chiến trường. Chiến tranh. Thứ ba, Tô Nguyệt Kiến thanh âm đã không mang bất cứ tia cảm tình nào. Khảo hạch tính chất triệt để chuyển biến, không còn là điểm tích lũy thi đấu, mà là sinh tử chém giết. Duy nhất khảo hạch tiêu chuẩn chính là sống sót. Sống đến người cuối cùng chính là bên thắng. Không sống nổi chính là rác rưởi, chính là bị thời đại đào thải. Phế vật. Tần Phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Nguyệt Kiến sẽ hỏi hắn vấn đề kia. Tại dạng này quy tắc hạ, bất luận cái gì một tơ một hào nhân từ cùng thiên chân đều là chí mạng nhất độc dược. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Hiện tại người rõ chưa? Tô Nguyệt Kiến nhìn xem hắn, cái này không còn là một trận tuyển chọn thiên tài trò chơi, đây là một trận sang chọn chiến sĩ chiến tranh, mà lưỡi đao kế hoạch chính là vì trận chiến tranh này làm ra cuối cùng chuẩn bị. Câu chuyện của nàng nhất chuyển trở nên sục sôi mà sắc bén. Lưỡi đao kế hoạch là một cái trong vòng 7 ngày toàn phong bế, cường độ cao, không hạn chế, chân thực chiến đấu đặc huấn doanh. Nó địa điểm là một cái bị chúng ta trường khống, đồng dạng tràn ngập nhiều sóng ma vật cỡ nhỏ bí cảnh. Tại trong 7 ngày này, các ngươi đem cảm nhận được cùng chân thực trường thi không khác nhau chút nào tàn khốc. Đối thủ của các ngươi là ma vật, cũng là các ngươi bên người đồng bạn. Bởi vì tài nguyên là có hạn, đồ ăn, nguồn nước, an toàn nơi ở nút đều cần ngươi nhóm dùng nắm đấm, dùng đao kiếm, dùng thực lực của các ngươi đi đoạn. Thần Phong ánh mắt ngưng lại, ngay cả đồng bạn ở giữa đều muốn chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Không sai, chính là đoạn. Tô Nguyệt Kiến phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Chúng ta muốn không phải một đám hiểu được khiêm nhượng lễ phép học bá, mà là một đám hiểu được như thế nào tại tàn khốc nhất hoàn cảnh hạ sống sót sói đói. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại gần như điên cuồng nóng bỏng. Kế hoạch này hoạch tâm dạy học nội dung không phải tăng lên các ngươi chiến lược kỹ xảo, các ngươi đều là thiên tài, những vật kia chính các ngươi sẽ. Chúng ta muốn truyền cho các ngươi là ba món đồ. Thứ nhất là bản năng sinh tồn, thứ hai là tuyệt cảnh phản kích ý chí, thứ ba là vì chết đi đồng bạn hướng địch nhân báo thù quyết tâm. Mục tiêu của chúng ta là bồi dưỡng một đám hoa ăn thịt người mà không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, là bồi dưỡng một đám chân chính chiến sĩ mà không phải một đám sẽ chỉ đảm binh trên giấy khảo thí hình thiên tài, là bồi dưỡng một đám. Tô Nguyệt Kiến thanh âm đột nhiên đè thấp, tràn ngập huyết tinh ý vị. Sẽ cắn người, sẽ giết người, sẽ uống máu sói, mà không phải một đám lưu lại hàng rào bên trong chờ lấy bị tà giáo đổ cùng ma vật sâu xé cừu non. Ngươi nghe rõ chưa? Một câu cuối cùng nàng cơ hồ là hô lên đến, kia cố khí thế bằng bạc nháy mắt càn quét toàn bộ văn phòng, ngay cả một mực vững như bản thạch võ thần vận ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia lập dung. Thần Phong lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, máu của hắn phảng phất đang thiêu đốt. Hắn rốt cuộc minh bạch lưỡi đao kế hoạch bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. Lưỡi đao chính là muốn đem bọn hắn những này cái gọi là thiên tài ma luyện thành sắc bén nhất, chí mạng nhất lưỡi đao, dùng tàn khốc nhất máu tươi cùng tử vong làm cho này trôi đao. Mở lưỡi, ta rõ ràng rồi. Thần Phong chậm rãi phun ra bốn chữ, thanh âm khàn khàn lại kiên định như sắt. Tô Nguyệt Kiến nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy một tia sợ hãi, một tia lùi bước, nhưng nàng thất vọng. Thần Phong trên mặt chỉ có bình tĩnh, một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh, phản phất sắp bước vào không phải cựu tử nhất sinh địa ngục dung lô, mà là một trận. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen đi săn. Tô Nguyệt Kiến trong mắt thưởng thức quan mang càng thêm hừng hực. Nàng muốn chính là người như vậy, trời sinh liền nên sống trên chiến trường người. Tốt lắm. Ngữ khí của nàng lần nữa khôi phục bình ổn, nhưng này phần nghiêm trọng lại sâu tận xương thủy. Lưỡi đao kế hoạch chiến lược định vị có hai cái. Thứ nhất là rèn đúc lưỡi đao. Các ngươi bọn này bị sàng chọn ra cao cấp nhất thiên tài, chính là chúng ta trong tay tinh nhuệ nhất, nhất lưỡi đao sắc bén. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại tương lai cái kia bị ô nhiễm, hỗn loạn không chịu nổi trong trường thi, trở thành một thanh đao nhọn, hung hăng đâm xuyên hắc ám, đâm xuyên những cái kia tà giáo đồ âm mưu, xé nát những cái kia nhiễu sóng ma vật trận tuyến. Các ngươi chính là phản kích hạch tâm, là tất cả phổ thông thí sinh chủ tâm cốt. Tô Nguyệt Kiến mang theo một loại phân chấn lòng người lực lượng, cái này liền dẫn xuất cái thứ hai chiến lược định vị, dựng nên điểm sáng. Khi tất cả thí sinh đều lâm vào tuyệt vọng, lâm vào hắc ám, bị sợ hãi cùng tử vong bao phủ thời điểm, các ngươi những này lưỡi đao liền muốn giống trong đêm tối hải đăng một dạng, tách ra nhất hảo quang chói sáng. Các ngươi là bọn hắn trong bóng đêm duy nhất có thể nhìn thấy điểm sáng. Các ngươi muốn dùng hành động của các ngươi chiến đấu, thắng lợi của các ngươi đi nói cho bọn hắn. Tà giáo đồ cũng không phải là không thể chiến thắng, nhiều sóng ma vật cũng không phải không cách nào giết chết, chỉ cần đi theo các ngươi, liền có hy vọng sống sót. Các ngươi muốn trở thành trụ cột tinh thần của bọn hắn, trở thành bọn hắn chiến đấu đồ đằng. Đây chính là lưỡi đao kế hoạch toàn bộ. Tô Nguyệt Kiến chậm rãi ngồi xuống, bưng lên ly kia đã lạnh tấu trà, uống một hơi cạn sạch. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể dội tắt trong lòng nàng đoàn kia thiêu đốt hỏa diễm. Trong văn phòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Võ Thần vận ánh mắt ôn nhu rơi vào trên người Tần Phong. Trong ánh mắt của nàng có lo lắng, hữu tâm đau, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo. Cái này chính là nàng Võ Thần vận nhìn chúng nam nhân. Dù là đối mặt chính là địa ngục, mặt cũng không đổi sắc. Tần Phong. Tô Nguyệt Kiến thanh âm vang lên lần nữa. Ánh mắt của nàng như là một ngọn đèn chiếu, vững vàng khóa chặt Tần Phong. Tại toàn bộ lưỡi đao kế hoạch bên trong, cấp S tư chất người là thân đao, cấp A tư chất người là chôi đao. Mà ngươi, nàng dừng một chút, mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa và cân. Ngươi là cây đao này, sắc bén nhất, chí mạng nhất. Mùi đao, ngươi là toàn bộ kế hoạch bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Ngươi chính là chúng ta vì trận chiến tranh này chuẩn bị. Vương bài, ngươi chính là chúng ta dựng nên vô số điểm sáng bên trong, sáng nhất một cái kia. Ta cần thiết ngươi tại đặc huấn trong danh, bằng mạnh tư thái trấn áp tất cả thiên tài. Ta cần thiết ngươi tại cuối cùng trong trường thi, lấy thực lực vô địch chém vỡ tất cả hắc ám. Ta cần thiết ngươi trở thành tất cả mọi người tín ngưỡng. Thần Phong, Tâu Nguyệt Kiến đứng lên, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Trong mắt của nàng thiêu đốt lên tên là hy vọng hỏa diễm. Ngươi có thể làm đến sao? Câu nói này thay vì nói là tại hỏi thăm, không bằng nói là tại chờ mong một cái đã được quyết định từ lâu. Trả lời. Toàn bộ văn phòng áp lực tại thời khắc này toàn bộ hội tụ đến Tần Phong trên người một người, như núi, như biển, đủ để đè sập bất kỳ một cái nào cùng tuổi thiên tài. Trở thành hạch tâm, trở thành vương bài, trở thành tín ngưỡng. Cái này nào chỉ là áp lực, đây quả thực là đem toàn bộ Nam Dương khóa này tất cả thí sinh tính mệnh đều đặt ở trên vai của hắn. Đổi lại bất cứ người nào giờ phút này chỉ sợ sớm đã sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà Thần Phong trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, thậm chí ngay cả một tơ một hào gợn sóng cũng chưa có. Áp lực hắn cũng không có cảm giác được quá nhiều, hoặc là nói trong miệng Tâu Nguyệt Kiến cái này đủ để đè sập hết thể gánh nặng, đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạch tâm, cái này chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Lấy hắn hiện nay đẳng cấp 55 cấp, phóng nhãn toàn bộ Nam Dương khóa này tất cả tốt nghiệp, ai có thể sánh vai cùng hắn? Võ Thanh Hoan niên cấp thứ hai 39 cấp, cái kia cái gọi là thứ nhất chỉ sợ cũng cao không đi nơi nào, chớ đừng nói chi là hắn chân chính át chủ bài cho tới bây giờ liền không phải đẳng cấp, mà là hắn kia độc nhất vô nhị cấp SSS ẩn tàng chức nghiệp Linh Khu Thông Thiên Sư, là cái kia có thể khóa lại người khác, thu hoạch được kinh nghiệm trả về nghịch thiên thần kỹ. Tinh Thiếu, Lãnh Tuyết Vũ, Lãnh Yên Mị, Bạch Linh Nhi, những này đã từng bị vết thương cũ cùng bệnh nan y bối rối thiên tài, tại trải qua hắn xoa bóp về sau, thực lực đột phi mạnh tiến. Các nàng mỗi một lần chém giết ma vật, mỗi một lần thăng cấp, đều sẽ có liên tục không ngừng kinh nghiệm trả lại đến trên người hắn. Hắn tốc độ lên cấp đã sớm siêu việt tưởng tượng của mọi người. Tại Tô Nguyệt Kiến, tại Võ Thần Vận, trong con mắt của mọi người, những cái được gọi là cấp S, cấp A thiên tài là lưỡi đao, nhưng ở trong mắt Tần Phong, bọn hắn bất quá là từng cái hành động kinh nghiệm bao mà thôi. Hắn cần vẹn vẹn là một cái đem bọn hắn toàn bộ khóa lại cơ hội, mà cái này lưỡi đao kế hoạch quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm, trấn áp tất cả thiên tài. Cái này với hắn mà nói không phải nhiệm vụ, mà là một cái tất nhiên kết quả, chém vỡ tất cả hắc ám. Những cái kia thực bên tà giáo đồ đã dám đem chủ ý đánh tới học viện đại khảo bên trên, liền mang ý nghĩa bọn hắn uy hiếp được Võ Thanh Hoàn, uy hiếp được bên cạnh hắn tất cả mọi người an toàn. Đối với uy hiếp, Thần Phong phương thức xử lý từ trước đến nay chỉ có một cái, đó chính là tại nó tạo thành uy hiếp trước đó liền đem nó triệt để xóa đi. Cho nên cái gọi là áp lực căn bản không tồn tại, hắn chỉ là tại làm một món hắn vốn là dự định làm sự tình mà thôi. Chỉ bất quá hiện tại hiệp hội nghề nghiệp cùng ngự thiên vệ cho hắn một cái quan phương thân phận, cho hắn một cái danh chính ngôn thuận lý do, chỉ thế thôi. Thần Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nên tiếp Tâu Nguyệt Kiến kia tràn ngập chờ đợi cùng ánh mắt nóng bỏng. Hắn không có thả ra bất luận cái gì lời nói hùng hồn, cũng không có làm ra bất luận cái gì gióng giạc cam đoan, hắn chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật. Ta biết. Chương 230, chờ ngươi giết ra một cái tương lai. Chương 230, chờ ngươi giết ra một cái tương lai. Tâu Nguyệt Kiến trong mắt hỏa diễm tại thời khắc này thiêu đốt đến cực hạn, nàng nợ nụ cười, xuất phát từ nội tâm nợ nụ cười. Đó là một loại tìm tới tuyệt thế ngọc thô, không là tìm đến một thanh đủ để khai thiên tịch địa thần binh lợi khí sau, phát ra từ sâu trong linh hồn cuồng hỉ. Nàng muốn chính là cái này, nàng muốn chính là Tần Phong loại phản ứng này. Sợ hãi, lùi bước, do dự, những cái kia cảm xúc thuộc về kẻ tầm thường, thuộc về hèn nhát, mà trước mắt thiếu niên này trong linh hồn hắn tuyên khắc lấy bẩm sinh cường đại. Tốt. Tâu Nguyệt Kiến nặng nề mà phun ra một chữ, phi thường tốt. Nàng vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt Tần Phong, lần này nàng không tiếp tục phóng thích bất luận cái gì uy áp. Ánh mắt của nàng từ trước đó dò xét cùng áp bách biến thành một loại thuần túy, gần như cuồng nhiệt thưởng thức. Ta liền biết ta không có nhìn lầm người. Tần Phong, ngươi trời sinh liền nên là cây đao này mũi đao. Võ Thần Vận một mực căng cứng tiếng lòng, rốt cục chậm rãi nới lỏng. Nàng xem lấy Tần Phong tấm kia bình tĩnh đến quá phận bên mặt, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia gợn sóng. Hữu tâm đau, có kiêu ngạo, cũng có một loại ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác tuyệt đối tin cậy. Phảng phất chỉ cần có thiếu niên này tại, trời liền sập không xuống. Lưỡi đao kế hoạch tập huấn tại 3 ngày sau chính thức bắt đầu. Tâu Nguyệt Kiến thanh âm khôi phục giải quyết việc trung tỉnh táo. Cụ thể tập kết điểm cùng chú ý hạng mục sẽ vào ngày mai bằng cao mã hóa đẳng cấp tin tức gửi đi đến ngươi người thiết bị đầu cuối bên trên. 3 ngày này là ngươi cuối cùng điều chỉnh thời gian. Nàng thật sâu nhìn Tần Phong một cái, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Ta chỉ có một cái yêu cầu, nghỉ ngơi thật tốt, đem tinh thần của ngươi, ngươi thể lực, sát ý của ngươi toàn bộ điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vì khi ngươi bước vào cái kia đặc huấn doanh một khắc kia trở đi, địa ngục liền sẽ vì ngươi rộng mở đại môn. Nói xong, nàng lui ra phía sau một bước, tựa hồ đã nói xong tất cả liên quan tới lưỡi đao kế hoạch nội dung. Một mực trầm mặc võ thần vận, rốt cục mở miệng. Nàng bưng lên ly kia sớm đã vì Tần Phong một lần nữa pha tốt trà nóng, tự mình đưa tới trước mặt hắn. Động tác nhu hòa. "Tiểu Phong." Thanh âm của nàng cũng quét qua trước đó ngưng trọng, trở nên ôn nhu như nước, tràn ngập trưởng bối lo lắng. "Tô hội trưởng." "Không, Tô A Di, ngươi nhất định phải nghe vào." Võ thần vận tận lực sửa lại xưng hô, xào rượu rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. "Ba ngày này, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì cũng đừng làm. Không cho phép lại đi vào phó bản, có nghe thấy không?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không thể nghi ngờ cương triều. "Ăn cơm thật ngon, hảo hảo đi ngủ. Đem thân thể dưỡng tốt, đem tinh thần dưỡng đủ. Dì Võ, không muốn nhìn thấy ngươi mang theo một thân mỏi mệt, đi đi đầu kia nguy hiểm nhất đường." Tần Phong tiếp nhận chén trà, ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Hắn có thể cảm nhận được võ thần vận trong lời nói kia phần không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì quan tâm. Hắn nhẹ gật đầu. "Ta biết, dì Võ." Võ thần vận lúc này mới hài lòng cười cười, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, động tác kia giống như là tại trấn an mình nhất quý trọng văn bối. Trong văn phòng bầu không khí từ vừa rồi kia cơ hồ muốn ngưng kết thiết huyết túc sát trở nên ấm áp mà hòa hoãn, phảng phất một trận bão tố đã qua. Nhưng mà Thần Phong lại nhạy cảm giác được chân chính ám lưu vừa mới bắt đầu phun trào. Quả nhiên Tâu Nguyệt Kiến cũng không hề rời đi ý tứ, nàng một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, ánh mắt có chút hăng hái tại Tần Phong cùng giữa võ thần vận đánh một vòng. Ánh mắt kia giống một con thấy được con mồi chuẩn bị phát động tập kích báo săn. "Thần vận, xem ra ngươi thật rất đau yêu đứa bé này a." Tâu Nguyệt Kiến nhìn như tùy ý mở miệng đánh vỡ cái này ngắn ngủi ôn nhu. Võ thần vận đoan trang cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại. "Tiểu Phong đứa nhỏ này hiểu chuyện, có đảm đương, ai nhìn không thế." Nàng giọt nước không lọt đã khẳng định Tần Phong ưu tú, cũng cho thấy lập trường của mình. Tâu Nguyệt Kiến nở nụ cười. "Đúng vậy a, rất ưa thích, thích đến ta cũng nhịn không được muốn đem hắn đoạt tới." "Và anh?" Câu nói này tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước. Trong văn phòng không khí nháy mắt lần nữa ngưng kết, lần này không còn là loại kia băng lãnh sát phạt chi khí, mà là một loại vô hình tràn ngập tính xâm lược từ trường. Võ thần vận nụ cười trên mặt phai nhạt một điểm. Nàng mắt phượng có chút nheo lại, một đạo sắc bén phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đến, nàng liền biết, Tâu Nguyệt Kiến cái này chiến đấu của người thiên tài người thu thập tại kiến thức Tần Phong tiềm lực về sau, tuyệt đối không có khả năng thờ ơ. Đây là ở trước mặt nàng, muốn đảo chân tường. "Tô hội trưởng, nói đùa." Võ thần vận xưng hô, lại từ Tô Á Di biến trở về Tô hội trưởng. Một từ chi kém, tránh xa người ngàn dặm ý vị, không cần nói cũng biết. Tiểu Phong vẫn chỉ là cái học sinh, tương lai đường còn dài mà, bây giờ nói những này, hơi sớm. Nàng muốn dùng học sinh cái thân phận này, đến ngăn chặn Tâu Nguyệt Kiến miệng. Nhưng mà Tâu Nguyệt Kiến như thế nào lại là dễ dàng buông tha người? Nàng hôm nay không chỉ có muốn đưa Tần Phong nhập lưỡi đao kế hoạch, càng muốn trong lòng hắn chôn xuống một viên thuộc về hiệp hội nghề nghiệp hạt giống. "Không sớm, thần vận." Tâu Nguyệt Kiến khoát khoát tay chỉ, trong tươi cười mang theo một loại bảy mưu nghị kế tự tin. Ánh mắt của nàng vượt qua võ thần vận, thẳng tắp rơi vào Tần Phong trên thân. Thiên tài tương lai từ thức tỉnh một khắc kia trở đi liền đã chú định. "Thần Phong." Nàng gọi thẳng tên, thanh âm tràn ngập mê hoặc lực. "Học viện đại khảo về sau ngươi có tính toán gì? Có hay không nghĩ tới gia nhập một cái có thể để ngươi chui này thần minh tách ra nhất hào quang óng ánh sân khấu?" Thần Phong bưng chén trà, im lặng không nói. Hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt hai nữ nhân. Một cái là Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng, tay cầm quyền cao, đại biểu cho quan phương cấp cao nhất lực lượng. Một cái là Nam Dương đỉnh cấp công hội hoa hồng hội trưởng, nhân mạch thông thiên, phía sau là rắc rối khó gỡ thế lực to lớn. Giờ phút này, hai vị này tại Nam Dương dậm chân một cái đều có thể gây nên một trận địa chấn nữ nhân, lại vì hắn tại đây cái nho nhỏ trong văn phòng triển khai một trận im ắng. Đánh cửa, cảm giác này có chút kỳ diệu. Võ thần vận ngồi không yên, nàng không thể để cho Tâu Nguyệt Kiến nói tiếp. Tâu Nguyệt Kiến họa bánh nướng đối với bất kỳ một cái nào tâm cao khí ngạo thiên tài đến nói đều có được trí mạng lực hấp dẫn. "Tô hội trưởng." Võ thần vận thanh âm mang lên một tia thanh lãnh. "Tiểu Phong là ta nhóm công hội hoa hồng đồng bạn hợp tác, tương lai của hắn chúng ta công hội hoa hồng tự nhiên có tốt nhất an bài, cũng không nhọc đến hiệp hội hao tâm tổn trí. Đây đã là gần như vạch mặt tuyên ngôn." "A." Tâu Nguyệt Kiến nhíu nhíu mày, chẳng những không có sinh khí, ngược lại ý cười càng đậm. "Tốt nhất an bài. Thần vận, ta thừa nhận công hội hoa hồng rất mạnh, tại Nam Dương thậm chí toàn bộ Giang Nam đều là đỉnh tiêm. Nhưng là..." Nàng lời nói xoay chuyển, tràn ngập không thể nghi ngờ ngạo nghễ. "Các ngươi sân khấu cuối cùng chỉ là một cái công hội, mà chúng ta hiệp hội nghề nghiệp đại biểu là cả nhân loại phòng tuyến, là quốc gia này ý chí." Nàng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Phong, ánh mắt kia phản phất là đang nhìn một khối sắc bị lên ngôi cơ bảo. "Tần Phong, chỉ cần ngươi gật đầu, đại khảo về sau ta có thể trực tiếp vận dụng phó hội trưởng quyền hạn để ngươi tiến vào hiệp hội hỏa chủng danh sách. Ngươi biết hỏa chủng danh sách ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa từ ngươi gia nhập một khắc kia trở đi, toàn bộ hiệp hội cấp S tài nguyên đều muốn hướng ngươi vô hạn nghiêng. Sớm đã không xuất bản nữa đỉnh cấp sách kỹ năng. Trong truyền thuyết, từ thần thợ chế tạo chuyên môn trưởng thành hình vũ khí, chỉ có hạch tâm cao tầng mới có tư cách tiến vào, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt thái hư bí cảnh. Thậm chí, thanh âm của nàng đệ thấp, tràn ngập chí mạng dụ hoặc. "Ta có thể trực tiếp vì ngươi thỉnh cầu, để ngươi vượt qua tất cả tư lịch hạn chế, trực tiếp tham dự vào. Đối với thực nguyên tà giáo đổ vây quét hành động bên trong đi, cho ngươi tối cao quyền hạn, tự do nhất hành động chỉ lệnh. Để ngươi tự tay đi săn giết những cái kia giấu ở trong bóng tối chuột." "Oan." Trong văn phòng không khí phản phất đều bị nhóm lửa. Võ thần vận sắc mặt lần thứ nhất trở nên vô cùng khó coi. "Tên điên." Tâu Nguyệt Kiến cái tên điên này. Nàng mở ra điều kiện đã không phải là hậu đãi. Đây quả thực là đem một cái tương lai nguyên soái, một cái tương lai thành thị thủ hộ thần có khả năng có được hết thảy, sớm bày ở trước mặt của Tần Phong. Đừng nói là Tần Phong lại là thiếu niên thiên tài, liền xem như những cái kia thành danh đã lâu cường giả, nghe tới điều kiện như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự quỳ xuống tuyên thệ hiệu chung. Nhất là một đầu cuối cùng, săn giết tà giáo đồ quyền hạn tối cao. Đây đối với bất kỳ một cái nào có huyết tính chức nghiệp giả mà nói, đều là không cách nào cự tuyệt vinh quang cùng dụ hoặc. Võ thần vận tâm, chìm xuống dưới. Nàng biết, trên một điểm này, công hội Hoa Hồng thua. Thua triệt triệt để. Công hội lực lượng mạnh hơn, cũng chung quy là dân gian tổ chức. Vĩnh viễn không có khả năng giống hiệp hội nghề nghiệp dạng này, điều động toàn bộ cơ quan quốc gia lực lượng, đi làm một cái người trải đường. Nàng khẩn trương nhìn về phía Tần Phong. Nàng lần thứ nhất, đối với mình liệu có thể lưu lại thiếu niên này, sinh ra dao động. Trong không khí, phản phất có vô hình tia lửa điện tại đôm đốp rung động. Tô Nguyệt Kiến ánh mắt, nóng rực như lửa. Võ thần vận ánh mắt, hồi hộp như băng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí, tại không trung giao phòng, cuối cùng, toàn bộ hội tụ đến Tần Phong trên thân. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng mà, Tần Phong phản ứng, lại một lần nữa, ngoài dự liệu của mọi người. Đối mặt kia đủ để cho bất luận cái gì thiên tài điên cuồng dụ hoặc, trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh. Phản phất Tô Nguyệt Kiến vừa rồi nói, không phải cái gì cấp S tài nguyên, không phải thần binh lợi khí gì, mà là tại hỏi hắn, hôm nay cơm tối muốn ăn cái gì một dạng. Nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Hiệp hội nghề nghiệp hỏa chủng danh sách, nghe rất lợi hại, nhưng có thể hắn tinh khiếu khóa lại công năng lợi hại sao? Cấp S tài nguyên, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể sáng tạo ra một nhóm lại một nhóm thiên tài. Lãnh Tuyết Vũ tỷ muội, Bạch Linh Nhi chính là ví dụ tốt nhất. Đối với người khác mà nói là hiếm thấy chân bảo, đối với hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay. Về phần săn giết tà giáo đồ quyền hạn, hắn càng là chẳng thèm ngó tới. Hắn Tần Phong muốn giết người, cần người khác cho quyền hạn sao? Tôn Huyền Cơ, cái kia tàn sát công hội Kỳ Lân huyết phụ sư, sớm đã tại hắn tất sát trên danh sách. Vô luận có không có hiệp hội bổ nhiệm, hắn đều sẽ tự tay vận hạ cái kia đầu người. Cho nên Tô Nguyệt Kiến mở ra những này, nhìn như giá trên trời thẻ đánh bạc, trong mắt hắn không đáng một đồng. Hắn chân chính để ý, cho tới bây giờ đều không phải những này vật ngoài thân. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, đón lấy Tô Nguyệt Kiến. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề kia, mà là chậm rãi đem chén trà trong tay thả lại đến trên bàn trà, phát ra một tiếng rất nhỏ, thanh thúy tiếng vang. Đông. Thanh âm này không lớn, lại giống một cái trọng truy hung hăng đập vào Tô Nguyệt Kiến cùng võ thần vận trong lòng. Tô hội trưởng. Thần Phong mở miệng, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cảm ơn ngươi coi trọng. Hắn đầu tiên là lễ phép biểu đạt cảm tạ, sau đó hắn chuyển hướng bên cạnh, sắc mặt vẫn như cũ có chút khẩn trương. Võ thần vận, cũng cảm ơn ngươi, dì võ, cho tới nay đối với ta chiếu cố. Võ thần vận tâm đông nhiên nhảy một cái, hắn đây là muốn làm quyết định. Tô Nguyệt Kiến khoe miệng đã ức chế không nổi, bắt đầu có chút dương lên. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong lời nói này chỉ là tại làm ra lựa chọn trước, tất yếu khách sáo, không có bất kỳ cái gì một thiên tài có thể cự tuyệt nàng mở ra điều kiện, tuyệt đối không có. Nhưng mà Tần Phong sau đó nói lại giống một chậu âm mấy chục độ nước đá từ đỉnh đầu của nàng hung hăng dội xuống. Liên quan tới chuyện tương lai, Tần Phong ánh mắt một lần nữa trở lại Tô Nguyệt Kiến trên mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy giống một mảnh tinh không, để Tô Nguyệt Kiến lần thứ nhất cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này. Ta nghĩ chúng ta hay là chờ đánh thắng trận chiến tranh này, sống sót về sau bàn lại đi. Dù sao, Tần Phong khẽ miệng câu lên một vòng như có như không độ cong. Tia đường cong bên trong mang theo một tia đùa cợt, càng mang theo một loại áp đảo cao hơn hết tuyệt đối tự tin. Nếu như ngay cả một đám dấu ở trong khe cống ngầm chuột đều giải quyết không xong, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ học viện đại khảo cũng không sống nổi, vậy chúng ta lại có tư cách gì đi đàm luận tương lai đâu? Tĩnh mịch, toàn bộ văn phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Nguyệt Kiến nụ cười trên mặt cứng đờ, võ thần vận hồi hộp biểu lộ cũng ngưng kết. Hai cái quyền thế ngập trời nữ nhân tại thời khắc này trong đầu chỉ quanh quẩn Tần Phong cuối cùng câu nói kia. Đúng vậy a, tương lai tại một cái ngay cả sinh tử đều không thể xác định tàn khốc chiến trường trước mặt, tại một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị tà giáo đổ cùng nhiều sóng ma vật sẽ thành mảnh nhỏ huyết đục tối say bên trong, tương lai là một cái cỡ nào xa xỉ tử. Các nàng vừa rồi còn đang vì Tần Phong tương lai thuộc về mà minh tranh ám đấu, lại đều vô ý thức xem nhẹ trọng yếu nhất một điểm, đó chính là Tần Phong đầu tiên nếu có thể từ tràng thai nạn này bên trong sống sót. Mà Tần Phong trả lời không chỉ có hoàn mỹ né tránh cái này lưỡng nan lựa chọn, càng là dùng một loại các nàng hoàn toàn không nghĩ tới cao hơn cách cục, trái lại đem các nàng một quân. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chớ cùng ta bánh vẽ, cũng đừng cùng ta nói chuyện gì tương lai, trước tiên đem trước mắt cầm đánh thắng lại nói. Giờ khắc này Tô Nguyệt Kiến nhìn xem Tần Phong ánh mắt triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó là thưởng thức, là cuồng hỉ, như vậy hiện tại chính là rung động, là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Thiếu niên này có được không chỉ là nghịch thiên thiên phú, cũng có một viên viễn siêu tuổi của hắn thành thục tỉnh táo, thậm chí có thể nói là lãnh khốc lớn trái tim. Hắn căn bản cũng không có bị những cái được gọi là dụ hoặc choáng váng mắt. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đó chính là thắng, thắng được trận này sắp đến chiến tranh. Ha 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 ha. Tô Nguyệt Kiến đột nhiên phá lên cười, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến nước mắt đều nhanh ra. Nàng chỉ vào Tần Phong nói với võ thần vận, thần vận a thần vận, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Tiểu tử này, không phải thần binh lợi khí gì. Hắn căn bản chính là một cái quái vật. Một cái từ đầu đến đuôi. Quái vật. Võ Thần Vận cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng xem lấy Tần Phong, trong đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục. Trong lòng khối đá lớn kia, cũng triệt để rơi xuống. Nàng biết. Mình, thắng. Không phải nàng thắng Tâu Nguyệt Yến. Mà là. Tần Phong dùng phương thức của hắn, vì nàng, cũng vì chính hắn, thắng được thời gian quý giá nhất cùng không gian. Nàng nhìn về phía Tâu Nguyệt Yến ánh mắt, cũng mang lên một tia khoe khoang ý cười. Phảng phất đang nói. Nhìn. Đây chính là ta nhìn chúng nam nhân. Tốt. Tâu Nguyệt Yến cười đủ, nàng đỗng nhiên vô bàn một cái. Nói hay lắm. Nàng xem lấy Tần Phong, ánh mắt bên trong không còn có một tơ một hào khinh thị, mà là tràn ngập bình đẳng, thậm chí mang theo một tia kính ý tôn trọng. Tần Phong, ta chờ ngươi. Chờ ngươi. Từ trong địa ngục giết ra đến. Chờ ngươi. Tự tay đánh ra một cái tương lai. Chương 231, dệt hoa trên gấm mà thôi, chương 231, dệt hoa trên gấm mà thôi. Võ Thần Vận thật sâu, hít vào một hơi thật dài. Trong ngực kia cố bởi vì Tâu Nguyệt Kiến từng bước ép sát mà nhấc lên tích tụ chi khí, nương theo lấy khẩu khí này, chậm rãi phun ra. Nàng xem lấy Tần Phong, tấm kia bình tĩnh như trước gương mặt bên trên, phản phất bao phủ một tầng ngay cả nàng đều nhìn không thấu mê vụ. Đứa bé này, không, thiếu niên này, đã trưởng thành đến, ngay cả nàng đều cần ngưỡng vọng cao độ. Nàng đứng người lên, động tác ưu nhã mà tự nhiên, đi đến Tần Phong bên người. Đó là một loại không được xía vào tư thái, một loại biểu thị công khai chủ quyền tư thái. Tô hội trưởng, Võ Thần Vận thanh âm khôi phục ngày xưa ung dung cùng bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ xa cách. Hôm nay nói chuyện, liền đến nơi này đi. Tiểu Phong vẫn là cái học sinh, tinh thần căng cứng lâu như vậy, cũng nên trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tâu Nguyệt Kiến nhìn xem Võ Thần Vận kia bao che cho con như vậy tư thái, chẳng những không có sinh khí, ngược lại bật cười lắc đầu. Thần Vận, ngươi thật đúng là. Nàng không có nói tiếp, nhưng trong ánh mắt ý tứ, không cần nói cũng biết. Đem thiếu niên này, đem so với mệnh của ngươi đều trọng yếu. Tốt. Tâu Nguyệt Kiến cũng gọn gàng mà linh hoạt. Vậy ta sẽ không lưu các ngươi. Nàng đem ánh mắt, một lần cuối cùng, tập trung trên người Tần Phong. Ánh mắt kia, sắc bén như ưng, phản phất muốn đem Tần Phong linh hồn đều xem thấu. Tần Phong, ghi nhớ ta lời ngày hôm nay, cũng ghi nhớ lời của chính ngươi. Hiệp hội nghề nghiệp đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về. Nói xong, nàng tựa hồ cũng muốn đứng người lên, tự mình đưa tiễn vị này, để nàng đều cảm thấy kính sợ quái vật. Nhưng mà, Võ Thần Vận lại trước một bước, động. Nàng giơ ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên vai của Tần Phong. Không nhọc Tô hội trưởng hao tâm tổn trí. Thanh âm của nàng, nhu hòa, lại kiên định. Tiểu Phong đứa nhỏ này, ta tự mình tiễn hắn trở về là được. Trong không khí, phảng phất có vô hình hỏa hoa, lần nữa bắn tung tóe. Đây là cuối cùng giao phong. Tô Nguyệt Kiến nghĩ đưa, đại biểu chính là quan phương coi trọng cùng lôi kéo. Võ Thần Vận muốn tự mình đưa, đại biểu là người nhà thân mật cùng thủ hộ. Tô Nguyệt Kiến bước chân dừng lại. Nàng xem lấy Võ Thần Vận kia không dung nhượng bộ ánh mắt, lại nhìn một chút từ đầu đến cuối cũng không từng tỏ thái độ Tần Phong. Cuối cùng, nàng nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia hiểu rõ. Tốt, kia, liền giao cho ngươi. Nàng cuối cùng vẫn là lui một bước, bởi vì nàng biết tại tình cảm lá bài này bên trên, nàng hiện tại vô luận như thế nào cũng thắng không được cái này đem Tần Phong coi như con đẻ nữ nhân. Nhưng còn nhiều thời gian. Thang máy bình ổn chuyến về, kim loại vách xe phản chiếu ra hai người thân ảnh. Tần Phong, Võ Thần Vận. Từ đi ra văn phòng một khắc kia trở đi, Võ Thần Vận liền không còn có nói một câu, nhưng Tần Phong có thể cảm giác được. Khoác lên trên bả vai hắn cái tay kia, mặc dù ôn nhu nhưng vẫn không có buông ra. Đó là một loại uy mắng trấn an, cũng là một loại uy mắng tuyên cáo. Thằng đến đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi trượt ra, sáng tỏ đại sảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Những cái kia lui tới, người mặc chế thức chiến giáp ngự thiên vệ các tinh anh, tại lúc nhìn thấy Võ Thần Vận nhao nhao nghiêm nghị hành lễ. Võ hội giải, võ hội mọc tốt. Võ Thần Vận chỉ là khẽ bước cằm, kia cô thuộc về Nam Dương đỉnh cấp công hội hội trưởng uy nghiêm cùng khí tràng, lần nữa trở lại trên người nàng. Nàng che chở Tần Phong, xuyên qua đại sảnh, tựa như một con thủ hộ lấy nhất bảo vật quý giá phượng hoàng. Bất luận kẻ nào ánh mắt đều không thể chạm đến nàng dưới cánh chim thiếu niên. Một cỗ màu đen, đường nét trôi chảy, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác phiên bản dài xe bay, sớm đã lặng lặng chờ ở trụ sở chính ngự thiên vệ dưới bậc thang. Cửa xe im lặng trở ra. Dì Võ. Tần Phong trước tiên mở miệng, đánh vỡ trên đường này trầm mặc. Đưa đến nơi này liền có thể, chúng ta trở về là được. Hắn không thích loại này bị quá độ bảo hộ cảm giác. Nhưng mà, Võ Thần Vận lại lắc đầu. Nàng cặp kia phong hoa tuyệt đại mắt phượng, nhìn chăm chú lên Tần Phong, bên trong cảm xúc phức tạp khó hiểu, có vui mừng, có kiêu ngạo, nhưng càng nhiều là một loại tan không ra. Đau lòng. Không, ta đưa ngươi. Thanh âm của nàng không cho cự tuyệt. Lên xe. Tần Phong nhìn xem trong mắt nàng kiên trì, cuối cùng không nói gì nữa. Hắn xoay người, ngồi vào xe bay. Võ Thần Vận theo sát phía sau. Cửa xe quan bế, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Trong xe, không gian rộng rãi đến kinh người, trang trí điệu thấp mà xa hoa. Hệ thống điều hòa không khí thổi lất phất thoải mái nhất gió, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt, làm lòng người thần an bình hương thơm. Xe bay chậm rãi lên không, lặng yên không một tiếng động, chuyển vào thành thị không trung dòng xe cộ. Ngoài cửa sổ là Nam Dương phồn hoa cảnh đêm, nghe hồng lấp lóe, tựa như từng đầu chạy quang chi sông. Trong xe lại là một mảnh an bình tĩnh mịch. Võ Thần Vận không nói gì thêm, nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nghiêng mặt qua, nhìn ngoài cửa sổ quang ảnh, tại Tần Phong tấm kia trẻ tuổi mà trầm tĩnh bên mặt bên trên, không ngừng mà lưu chuyển, sáng tác. Vừa rồi trong phòng làm việc, đối mặt Tâu Nguyệt Kiến kia mưa to gió lớn như vậy áp bách cùng dục hoặc, hắn chính là dùng dạng này một gương mặt. Bình tĩnh, đón lấy hết thảy. Bình tĩnh, nói ra kia phiên để các nàng hai cái quyền thế ngập trời nữ nhân đều chấn động theo. Đứa bé này, đến cùng gánh vác bao nhiêu mới có thể có được dạng này một viên viễn siêu thường nhân, cường đại trái tim. Nghĩ tới đây, Võ Thần Vật Tâm liền không nhịn được nổi lên từng đợt tinh mịn đau. Nàng tinh nguyện, tinh nguyện Tần Phong vừa rồi sẽ biểu hiện ra dù là một tơ một hào, thuộc về hắn cái tuổi này nên có xúc động, tham lam hoặc là do dự, mà không phải giống như bây giờ. Tỉnh táo đến, giống một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Cương đại đến, làm cho đau lòng người. Thật lâu, xe bay đã xuyên đã qua hơn nửa cái thành khu. Võ Thần Vận rốt cục yếu ớt thở dài. Nàng quay đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Tần Phong trên thân. Lần này, trong ánh mắt của nàng, không còn có kia phần thuộc về Hoa Hồng hội trưởng uy nghiêm, chỉ còn lại trưởng bối đối với văn bối thuần túy nhất lo lắng. Tiểu Phong, ừm. Tần Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng. Vừa rồi, Tâu Nguyệt Kiến mở ra những cái kia điều kiện, ngươi. Võ Thần Vận thanh âm có chút chần chờ. Thật, không có chút nào động tâm sao? Nàng vẫn là không nhịn được, hỏi ra miệng. Đây không phải là thăm dò, mà là một loại lo lắng. Nàng sợ Tần Phong chỉ là vì bận tâm cảm thụ của nàng, mới kiềm chế mình nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu thật là như thế, nàng sẽ ái ngại. Tần Phong nghe vậy, lại là mỉm cười. Nụ cười kia, giống như là trong đêm tối nở rộ hoa quỳnh, rõ cạn, lại đủ để chiếu sáng cả toa xe. Gì võ? Hắn nhìn xem Võ Thần Vận con mắt, nghiêm túc nói. Cấp S tài nguyên, thần binh lợi khí, nghe xác thực rất mê người. Nhưng với ta mà nói, hắn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh, lại tràn ngập không gì sánh được tự tin. Cũng không phải là không thể thiếu. Võ Thần Vận tâm run lên bần bật. Cũng không phải là không thể thiếu. Cỡ nào cùng ngạo, lại là cỡ nào tự tin. Đổi lại bất kỳ một cái nào người khác nói ra câu nói này, nàng đều sẽ cảm giác phải là người si nói mộng, là không biết trời cao đất rộng. Nhưng từ Tần Phong trong miệng nói ra, nàng lại cảm thấy đương nhiên, đúng vậy a. Một cái có thể tiện tay chữa trị cấp SS thiên tài bệnh nan y liệt, để các nàng thức tỉnh sáng thế cấp thể chất. Một cái có thể ở nhất chuyển khảo hạch bên trong cầm tới xưa nay chưa từng có cấp SS đánh giá. Một cái có được thần bí khó lường, ngay cả nàng đều nhìn không thấu thủ đoạn thiếu niên. Với hắn mà nói, ngoại giới tài nguyên có lẽ thật chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chính hắn mới là cái kia bảo tàng lớn nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Võ Thần Vận trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để tan thành mây khói. Nàng thoải mái nở nụ cười. Nụ cười kia như xuân phong hoa vũ, nháy mắt hòa tan trong xe kia hơi có vẻ ngưng trệ bầu không khí. Chương 232, đã lâu xoa bóp, chương 232, đã lâu xoa bóp. Xe bay tiếp tục bình ổn phi hành. Ngoài cửa sổ nghe hồng vầng sáng, như là cỗ sao trổi hướng về sau cực nhanh. Hồi lâu, xe bay chậm rãi hạ thấp độ cao. Ngoài cửa sổ cảnh tượng từ phồn hoa khu buôn bán biến thành càng thêm yên tĩnh quen thuộc cư dân đường đi. Gian kia xoa bóp tiểu điểm lặng lặng đứng sừng sững ở góc đường, ở trong màn đêm lộ ra một vòng ấm áp ánh đèn. Ông, xe bay bình ổn dừng ở cửa tiệm. Cửa xe im ắng trở ra. Tần Phong dẫn đầu cất bước xuống xe, quay người nhìn về phía trong xe Võ Thần Vận. Dì Võ, đến. Thanh âm của hắn đánh vỡ trong xe yên tĩnh. Thời gian không sớm, ngài cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Võ Thần Vận cũng không có như hắn chỗ nghĩ như vậy, chỉ là gật đầu cáo biệt. Nàng cặp kia phong hoa tuyệt đại mắt phượng thật sâu nhìn thoáng qua gian kia tiểu điểm, sau đó cũng đi theo đi xuống xe bay. Gió đêm thổi lên nàng lộng lẫy váy dài góc áo, cũng thổi lên nàng như thác nước tóc xanh. Thần Phong trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Dì Võ. Võ Thần Vận không có trả lời ngay hắn. Nàng chỉ là nện bước ưu nhã bộ pháp đi đến xoa bóp cửa hàng trước cửa, phảng phất đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Trong ánh mắt kia mang theo một tia hiếu kỳ, một tia hồi ức, còn có một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác hướng tới. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thật lâu, nàng quay đầu lại nhìn xem Thần Phong, nhếch miệng lên một vòng cằn cạn, lại đủ để cho trang sao thất sắc tiêu dung. Thần Phong nao nao, lập tức hắn hiểu được cái gì. Hắn không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi lên trước, xuất ra chìa khóa. Cùng cụt, thanh thúy mở khóa âm thanh tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Cửa hàng cửa bị đẩy ra, một cỗ hỗn hợp có nhàn nhạt thảo dược, quý báo tinh dầu cùng an thần đàn hương đặc biệt khí tức đập vào mặt. Mùi vị này có thể để cho bất kỳ một cái nào tinh thần căng cứng trước nghiệp giả trong nháy mắt cảm thấy sâu trong linh hồn lòng. Võ Thần Vận hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem cái này an bình khí tức toàn bộ hút vào phế phủ. Nàng đi vào, Thần Phong theo sau lưng, thuận tay mở ra trong tiệm ánh đèn dịu dịu. Toàn bộ tiểu điểm bố cục lịch sự tao nhã mà ấm áp, mỗi một chỗ bài trí đều lộ ra chủ nhân dụng tâm. Nơi này không giống như là một cái sáng tạo vô số kỳ tích cấp SSS thiên tài cứ điểm, càng giống là một cái có thể khiến người ta quên mất tất cả phiền não cùng giết chóc mái nhà ấm áp. Võ Thần Vận ánh mắt đảo qua những cái kia nàng chưa bao giờ thấy qua bình bình lọ lọ, đảo qua tấm kia xem ra liền vô cùng thoải mái dễ chịu ghế nằm, cuối cùng rơi vào thông hướng nội thất màn cửa bên trên. Nàng biết nơi đó mới thật sự là hải tâm. Không khí lần nữa yên tĩnh trở lại. Tần Phong cho là nàng chỉ là nghĩ thăm một chút, liền đứng bình tĩnh ở một bên, không có quấy rầy. Nhưng mà Võ Thần Vận lời kế tiếp lại làm cho hắn triệt để sửng sốt. Tiểu Phong, nàng xoay người, cặp kia mỹ lệ mắt phượng tại ánh đèn dịu dịu hạ phảng phất ẩn chứa một vùng thâm thúy nước hồ. Có thể thanh âm của nàng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra chần chờ, cùng một tia thỉnh cầu sẽ giúp gì Võ theo một lần sau. Với anh Thần Phong trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vang, xoa bóp cho Võ Thần Vận. Hiện tại hắn phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, cũng không phải thụ sủng nhược kinh, mà là chuyên nghiệp tính phân tích. Đầu óc của hắn tại 0.01 giây bên trong liền đã điều ra võ thần vận toàn bộ số liệu. Tính danh: Võ Thần Vận. Đẳng cấp: 378 cấp. Nghề nghiệp: Huyền Thiên Kiếm Tiên. Gần nhất quá mệt mỏi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất đu. Từ công hội kỳ lân huyết án đến thực bên âm mưu, lại đến hôm nay lưới đao kế hoạch, từng cọc từng kiện ép tới người không thở nổi. Nàng dương mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Tần Phong. Ta không phải vì chị thương, chỉ là nghĩ thư giãn một tí. Ngươi nơi này hương khí làm cho người ta rất an tâm, cho nên phổ thông xoa bóp cũng có thể đi. Nguyên lai là dạng này. Tần Phong giật mình, ta rõ ràng rồi. Tần Phong nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng theo đó nhu hòa xuống dưới. Thanh âm của hắn mang theo một loại có thể trấn an lòng người lực lượng. Dì võ, bởi vì chúng ta ở giữa to lớn chênh lệch đẳng cấp, xác thực không cách nào đối với ngài sinh ra trị tận gốc tính lý chất hiệu quả. Nó không cách nào xuyên thấu ngài kết như biển sao mênh mông năng lượng phòng ngự, đi chữa trị khả năng tồn tại bản nguyên tổn thương. Nhưng là câu chuyện của hắn nhất truyền, nếu như chỉ là buông lỏng thân thể, thư giãn tinh thần, làm dịu cơ bắp mệt nhọc, hiệu quả kia vẫn là có, mà lại hẳn là sẽ so trên thế giới bất kỳ một cái nào xoa bóp đại sư đều làm được tốt hơn. Lời nói này bình tĩnh, lại tràn ngập không cùng luân, so tự tin. Võ Thần vẫn nghe, khoe miệng ý cười càng sâu. Tốt. Nàng đứng người lên. Kia, dì võ sẽ thấy thể nghiệm một lần chúng ta tiểu phong thần cấp tay nghề. Thần Phong cười cười, mời đi theo ta. Hắn xốc lên thông hướng nội thất màn cửa, làm một cái mời thủ thế. Võ Thần vận chầm chậm đi vào. Nội thất ánh đèn càng thêm mờ nhạt, cũng càng thêm lưu hòa. Trong không khí kia cô an thần hương phân cũng càng thêm nồng đậm. Một chương chuyên nghiệp xoa bóp giường lẳng lặng bày ra tại gian phòng chính giữa. Bên cạnh trên bàn nhỏ chỉnh tề trưng bày các loại Tần Phong tự tay điều chế tinh dầu cùng cao thơm. Dì võ, ngài chờ một chút, ta đi cầm sạch sẽ khăn mặt cùng thay đổi quần áo. Thần Phong nói, liền quay người đi hướng một bên tủ chứa đồ. Đây là tiêu chuẩn quy trình, cũng là đối với khách nhân cơ bản tôn trọng. Nhưng mà ngay tại hắn quay người cái này ngắn ngủi trong vài giây, sau lưng lại truyền đến một trận hắn hoàn toàn không có dự liệu được thanh âm, xô xô xoạt xoạt, kia là quần áo ma sát thanh âm, rất nhẹ, rất nhu. Ngay sau đó là loại nào đó kim loại yếm khóa bị giải khai, thanh thúy cạch tâm thanh. Thần Phong động tác đông nhiên cứng đờ, phía sau lưng của hắn nháy mắt kéo căng, một cố khó nói lên lời kinh ngạc cảm giác như là dòng điện từ hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Cái gì tình huống? Hắn chậm rãi có chút cứng đờ, xoay người lại. Sau đó hắn thấy được đời này đều khó mà quên một màn. Ánh đèn dịu dịu như là kim sắc sa mỏng, nhẹ nhàng mà khoác lên vẩy vào trên người nàng. Võ Thần Vận đưa lưng về phía hắn, trên người nàng món kia nguyên bản ung dung hoa quý màu đen váy dài, giờ phút này chính như cùng mất đi trèo trống như thác nước, thuận nàng kia hoàn mỹ đến không giống nhân gian đường cong, im lặng trượt xuống. Thứ kia chân bóng như ngọc vai, đến kia ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà độ cong, cuối cùng lặng yên không một tiếng động xếp tại nàng trắng non mắt cá chân bên cạnh. Không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, thời gian tại thời khắc này cũng giống như bị đè xuống tạm dừng khóa. Thần Phong con ngươi đông nhiên co vào, đầu óc của hắn trống rỗng. Cái này hắn thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trước mắt tuyệt mỹ thân ảnh đã động, nàng liền như thế chân trùi thân thể, mở ra chân dài, động tác tự nhiên mà ưu nhã, ghé vào trên giường đấm bóp. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tơ một hào xấu hổ cùng ngượng ngùng. Phản phất nàng đã làm qua chuyện này hàng ngàn hàng vạn lần. Nàng thuần thục đem mặt vùi vào xoa bóp đầu giường bộ cái kia mềm mại lỗ khảm bên trong, sau đó điều chỉnh cánh tay một cái vị trí để cho mình lấy một cái thoải mái nhất tư thái, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cuối cùng một đạo mang theo một chút lời biếng, bởi vì cách cái đệm mà có vẻ hơi giọng buồn buồn, từ trên giường chuyển đến. Tốt lắm, Tiểu Phong, có thể bắt đầu. Tĩnh mịch cả phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Thần Phong cả người đều phảng phất biến thành một tôn thạch điêu. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay còn cầm vừa mới lấy ra đầu kia mới tinh trắng đoán khăn mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên giường đấm bóp cũ kia, hoàn mỹ đến làm người ta ngạt thở thân thể bên trên. Dưới ánh đèn kia da thịt phảng phất là thượng đẳng dương chi bạch ngọc, tản ra ôn nhuận quang trạch. Kia phần lưng đường nét trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, mỗi một tấc cơ bắp phân bố đều có thể xưng tỷ lệ vàng, kia là thuộc về đỉnh cấp cường giả chiến đấu thân thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, lực lượng này cùng ôn nhu hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, không có chút nào đột ngột, ngược lại hình thành một loại chấn động nhân tâm mỹ cảm. Nhưng mà Thần Phong giờ phút này trong đầu nghĩ lại hoàn toàn không phải những này, hắn nghĩ là một chuyện khác. Lần trước Võ Thần Vận tới đây là bởi vì chính mình được đến đặc thù đạo cụ thể. Một lần kia toàn bộ quá trình đều là tại hắn chuyên nghiệp dẫn đạo hoàn thành thành, lúc nào nên làm cái gì hắn đều giải thích được rõ ràng. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Hắn mới vừa vặn xoay người sang chỗ khác cầm cái khăn lông, trước sau chẳng qua 3 giây đồng hồ, vị này 378 cấp Huyền Thiên Kiếm Tiên Nam Dương Công Hội Hoa Hồng Hội trưởng đại nhân liền như vậy khinh xa con đường quen thuộc nằm đến trên giường đấm bóp đi, đồng thời dùng một cái chuyên nghiệp đến không thể lại chuyên nghiệp tư thế nằm ngửa. Cái này hợp lý sao? Thần Phong hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, vừa ý bẩn nhưng như cũ tại không tự chủ thẳng thắn của loạn. Cái này không khỏi cũng quá thuần thục đi. Thật giống như nàng không phải lần đầu tiên đến, mà là khách quen của nơi này một dạng. Nhưng thiên địa lương tâm, đây quả thật là nàng lần thứ 2 bước vào căn này xoa bóp phòng. Cái này kinh người năng lực học tập cùng hành động lực, là dùng đang tu luyện trên kiếm đạo sao? Làm sao ở loại địa phương này cũng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn á huy? Tần Phong cảm giác thế giới quan của bản thân, nhận trước nay chưa từng có xung kích. Hắn nhìn xem võ thần vận kia nằm ở trên giường, bởi vì hoàn toàn buông lỏng mà lộ ra vô cùng tĩnh mỹ bên mặt. Đột nhiên, hắn hiểu được, đây không phải thuần thục, đây là tuyệt đối, không giữ lại chút nào, 1000%. Tín nhiệm. Chính là bởi vì tín nhiệm, cho nên nàng không có chút nào phòng bị. Chính là bởi vì coi hắn là thành thân cận nhất người nhà, cho nên nàng mới có thể như thế. Tự nhiên, ở trong mắt nàng, hắn không phải một cái nam nhân, hắn chỉ là Tiểu Phong, là một cái có thể làm cho nàng dỡ xuống tất cả nguy trang, tất cả mọi mệt, an tâm đem mình hết thảy đều phó thác ra. Càng nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong trong lòng kia phần chấn kinh cùng ngạc nhiên, thời gian dần qua, bị một cỗ khó nói lên lời dòng nước cấm thay thế. Cỗ này dòng nước cấm, so trong cơ thể hắn linh khu chân khí, còn muốn ấm áp. Nó chạy qua toàn thân, cuối cùng chuyển vào trái tim, hóa thành một cỗ chịu nặng, tên là thủ hộ trách nhiệm. Hắn nhìn xem nàng, nhìn xem cái này đứng tại Nam Dương Kim tự tháp đỉnh nữ nhân, giờ phút này lại giống một con thu hồi tất cả lợi trảo con mèo, an tĩnh, không có chút nào phòng bị, nằm sấp trên giường của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tâu Nguyệt Kiến mở ra những cái kia cấp S tài nguyên, những cái kia thần binh lợi khí, những cái được gọi là tương lai. Ở trước mắt phần này chịu nặng tín nhiệm trước mặt, là bực nào? Tái nhợt, bất lực. Hô. Thần Phong lần nữa, thật dài, nôn thở một hơi. Lần này, trong mắt của hắn tất cả cảm xúc đều đã đều thu lại, chỉ còn lại chuyên nghiệp cùng chuyên chú. Cùng một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác. Ôn Nhu, hắn bước chân đi đến xoa bóp bên giường, cầm trong tay đầu kia ấm áp, mang theo nhàn nhạt ánh nắng khí tức khăn mặt, nhẹ nhàng đắp lên kia phiến đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng phong cảnh phía trên, che khuất mấu chốt bộ vị. Sau đó, hắn vươn mình tay, kia là một đôi có thể sáng tạo kỳ tích tay, kia là một đôi có thể vớt lên hết thảy đau xót tay. Hai tay của hắn ấm áp mà hữu lực, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào võ thần vận kia trơn bóng, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng trên vai thơm. Dì võ, thanh âm của hắn nhu hòa, lại phảng phất mang theo loại nào đó ma lực. Vung lòng. Sau đó, giao cho ta. Chương 233, hảo hảo ngủ một giấc. Chương 233, hảo hảo ngủ một giấc. Đầu ngón tay cùng da thịt chạm nhau sát na, Thần Phong cảm thấy một cỗ hoàn toàn khác biệt phản hồi. Không giống với võ hoài yên lạnh leo thấu xương, cũng khác biệt tại lãnh tuyết vũ tỷ muội kia sen lẫn băng hoàng ngược dòng. Võ thần vận thân thể, tựa như là một tòa ngủ say núi lửa. Mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh không lay động. Nhưng ở kia dưới da thịt, tại kia sợi cơ nhục mỗi một tia hoa văn chỗ sâu, đều ẩn giấu một cỗ đủ để đốt núi nấu biển, xé rách thương khung lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia, bàng bạc, mênh mông, như vực sâu như ngục. Nó chỉ là lặng lặng ẩn nút lấy, liền hình thành một đạo người phàm không thể vượt qua tuyệt đối hàng rào. Tần Phong linh khu chân khí, tựa như là một đầu ý đồ chuyển vào tinh thần đại hải dòng suối. Vừa mới tiếp xúc, đã bị kia vô hình khí chẳng cùng năng lượng mật độ ngăn trở bên ngoài. Thẩm thấu, trở nên vô cùng gian nan. Quả nhiên, Tần Phong trong lòng hiểu rõ, 378 cấp siêu phàm chức nghiệp giả, thực lực đã vượt qua trước mắt hắn đẳng cấp có thể hiểu được phạm chủ. Cho dù đối phương hoàn toàn không đề phòng, kia bị động ngưng tụ năng lượng lực trường, cũng như lệch trời một dạng. Muốn giống trị liệu võ hoài yên như thế, đem chân khí đánh vào nàng bản nguyên chỗ sâu, tiến hành trị tận gốc tính vật lý trị liệu, không khác người si nói ngọng. Nhưng là, Thần Phong khẽ miệng, câu lên một vòng tự tin độ cong. "Dì võ, ngươi nói, chỉ là buông lỏng." Thanh âm của hắn, tại yên tĩnh trong nội thất, trầm thấp mà giàu có tự tính. "Mà nói buông lỏng, ta là chuyên nghiệp." Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Thần Phong hai tay khí thế đột nhiên biến đổi. Nếu như nói, trước đó hắn nghĩ là thẩm thấu cùng trị liệu, như vậy giờ phút này, mục tiêu của hắn cũng chỉ còn lại có thuần túy nhất, an ủi cùng dẫn đạo. Linh khu chân khí không còn ý đồ cưỡng ép đột phá tầng kia mênh mông năng lượng hàng rào, mà là cải biến hình thái. Nó trở nên càng thêm nhu hòa, càng thêm ôn hòa, như là ngày xuân bên trong nhất ấm áp gió nhẹ, như là dưới ánh trăng mềm nhẹ nhất sa mỏng. Nó không còn là bén nhọn châm mà là hóa thành rộng lớn trường. Nó không còn ý đồ khoan thăm dò, mà là lựa chọn. Ba khỏa. Ông. Một cỗ kỳ diệu rung động từ Tần Phong lòng bàn tay lan truyền ra. Cỗ này rung động vẫn chưa trực tiếp trùng kích võ thần vận thân thể, mà là trước cùng nàng quanh thân kia vô hình năng lượng lực trường phát sinh cộng minh, tựa như là điều âm sư tại vì một chương tuyệt thế danh cầm hiệu chỉnh em dây cung. Một vòng lại một vòng, ôn nhu kiên nhẫn tỉ mỉ, nguyên bản không thể phá vỡ, mang theo một tia thuộc về huyền thiên kiếm tiên sắc bén sát phạt chi khí năng lượng lực trường, tại đây cô ôn nhu cộng minh phía dưới lại bắt đầu chậm rãi mềm hóa, kia căng cứng phản phất tùy thời chuẩn bị lợi kiếm ra khỏi vỏ khí tức dần dần trừ khử, thay vào đó là một loại rơi xuống phòng bị lòng. Nằm ở trên giường võ thần vận, đôi mắt đẹp có chút đóng lại, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tần Phong lòng bàn tay chuyển đến kia cố kỳ dị ấm áp, kia ấm áp cũng không nóng rực, lại phảng phất có thể thẳng tới sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, nàng cảm giác được mình kia bởi vì mấy ngày liền vất vả mà như là như sắt thép cứng nhắc vai cơ bắp bầy, bị một đôi ấm áp hữu lực đại thủ nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Lực đạo vừa đúng, không nhẹ không nặng, mỗi một phần lực đều tinh chuẩn rơi vào nhất đế ẩm sưng mệt mỏi nhất trên cái điểm kia. Ừm, một tiếng mấy không thể nghe thấy, mang theo một tia thoải mái dễ chịu giọng mũi từ phần môi của nàng nhẹ nhàng tràn ra. Lâu dài chiến đấu, để nàng đối với thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều có tuyệt đối lực khống chế. Nhưng giờ phút này, nàng lần thứ nhất từ bỏ loại này trường khống. Nàng tùy ý kia cố ấm áp lực lượng tại nàng chân bóng phần lưng du tẩu, từ cứng nhắc vai cổ đến căng cứng lưng rộng cơ, lại đến kia lâu dài bởi vì cầm kiếm mà vất vả lâu ngày eo sống lưng. Tần Phong thủ pháp, nước chảy mây trôi, mang theo một loại khó nói lên lời vận luật cảm giác. Khi thì như mưa xuân điểm điểm, nhu hòa gõ. Khi thì như nước chảy róc rách, thư giãn đầy phủ. Khi thì lại như thái cực luân chuyển, hòa hợp khép mở. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo. Có, chỉ là với thân thể người cấu tạo khắc sâu nhất lý giải, cùng đối với mọi mệt nhất tinh chuẩn bắt giữ. Linh khu chân khí, như thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập. Nó ôn nhu bao trùm mỗi một buộc mỏi mệt sợi cơ nhục, đem bên trong trầm tích, đại biểu cho áp lực cùng mệt nhọc mặt trái năng lượng, một chút xíu bóc ra, dẫn xuất, sau đó tan rã ở vô hình. Võ thần vận cảm giác mình, phản phất ngâm tại một vùng ấm áp trong suối nước. Từ công hội kỳ lân huyết tán, đến tổ chức thực nguyên ngập trời âm mưu. Từ bị ô nhiễm học viện đại khảo, đến vừa mới khởi động lưỡi đao kế hoạch. Từng cọc từng cọc, từng kiện, như là nặng nghề đại sơn, đặt ở trong lòng của nàng, cũng đặt ở trên vai của nàng. Thân là công hội hoa hồng hội trưởng, thân là nam dương đỉnh cấp chiến lược một trong, nàng không thể đổ hạ, cũng tuyệt không cho phép mình lộ ra một tơ một hào vẻ mệt mỏi. Nàng nhất định phải giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vĩnh viễn phong mang tất lộ, vĩnh viễn kiên định không thay đổi. Thế nhưng là kiếm cũng sẽ mệt mỏi, thần cũng sẽ mệt. Giờ phút này, tại đây ở giữa nho nhỏ, tràn ngập an thần hương khí xoa bóp trong phòng. Tại cặp kia bàn tay ấm áp phía dưới, nàng cảm giác được trên người mình tầng kia cứng rắn, tên là trách nhiệm cùng cường đại áo giáp đang bị từng mảnh ôn nhu rỡ xuống. Ý thức bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, căng cứng thần kinh giống như là bị ngâm nở lá trà, chậm rãi giãn ra. Trong đầu những cái kia phân loạn suy nghĩ, những cái kia nặng nề kế hoạch, những cái kia sát khí lạnh như băng, đều tại đây cố ấm áp bao khỏa bên trong, dần dần đi xa. Thời gian, tại thời khắc này, phản phất mất đi ý nghĩa. Thần Phong trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Là một vị 378 cấp tồn tại tiến hành mát xa toàn thân, cho dù chỉ là cơ sở nhất bung lỏng, đối với hắn mà nói, cũng là một lần to lớn tiêu hao. Nhưng động tác trên tay của hắn vẫn như cũ ổn định như lúc ban đầu, không có chút nào run rẩy, không có lười biếng chút nào. Ánh mắt của hắn chuyên chú đến đáng sợ. Phản phất trong tay hắn ngay tại tạo hình, không phải một bộ phàm trần tục thế thân thể, mà là một món cử thế vô song tác phẩm nghệ thuật. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một sợi linh khu chân khí từ võ thần vận mắt cá chân chỗ chậm rãi thu hồi, toàn bộ xoa bóp quy trình tuyên bố kết thúc. Hô, Tần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác thân thể đều có chút chột dạ. Hắn nâng người lên, vuốt vuốt có chút cổ tay hế ẩm. Nội thất bên trong, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong không khí, kia cố hỗn hợp có thảo dược cùng tinh dầu hương vân, tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm tĩnh mịch. Tần Phong chậm rãi đi đến một bên, cầm lấy một đầu khô mát khăn mặt lau mồ hôi. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, để thanh âm của mình nghe bình ổn mà nhu hòa. Dì võ, tốt lắm. Hắn nhẹ nói. Nhưng mà trong dự đoán đáp lại cũng chưa từng xuất hiện. Trên giường đấm bốc người, không nhúc nhích. Thần Phong hơi sững sờ. Chẳng lẽ là quá dễ chịu, có chút thất thần. Hắn để cao một chút âm lượng, mở miệng lần nữa. Dì võ, đã xong rồi. Vẫn như cũ, là yên tĩnh như chết. Chỉ có một đạo bình ổn mà kéo dài tiếng hít thở tại trong căn phòng an tĩnh, nhẹ nhàng tiếng vọng. Thần Phong lông mày hơi nhíu lên. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái có chút hoang đường, lại tựa hồ là duy nhất hợp lý suy đoán. Hắn bước chân cẩn thận từng ly từng tí đi đến xoa bóp bên giường, sau đó hắn cúi người, mượn mờ nhạt ánh đèn dịu dịu, hắn nhìn về phía võ thần vận bên mặt. Tấm kia phong hoa tuyệt đại trên dung nhan, giờ phút này không có ngày bình thường thân là thượng vị giả uy nghiêm cùng xa cách, cũng không có đối mặt hắn lúc ôn nhu cùng cười yếu ớt, có chỉ là một loại hài đồng như vậy thuần túy an bình mặt ngủ. Lông mi của nàng dài mà quyền vẹn, tại mí mắt phía dưới ném xuống một mảnh nhỏ yên tĩnh bóng tối. Hô hấp của nàng đều kéo dài, khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia như có như không vung lòng độ cong. Nàng ngủ với anh, cái này nhận biết như là một đạo cửu thiên kinh lôi hung hăng bổ vào Tần Phong trong đầu. Con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào đến cực hạn, cả người phảng phất bị làm định thân thuật cương ngay tại chỗ. Ngủ nói đùa cái gì, đây chính là võ thần vận 378 cấp huyền thiên kiếm tiên, nam dương công hội hoa hồng hội trưởng, là đứng tại thành phố này kim tự tháp đỉnh cao nhất, dậm chân một cái toàn bộ nam dương đều muốn vì đó rung động siêu phàm tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này, thứ năm cảm giác chi nhạy cảm, nó tinh thần lực cường hãn, sớm đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Đừng nói là tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, liền xem như tại nhà mình trong phòng ngủ, các nàng tiềm thức đều sẽ duy trì cấp bậc cao nhất cảnh giới. Một con muỗi bay qua, một trận gió nhẹ lướt qua, đều đủ để đưa các nàng từ thiện tầng trong giấc ngủ nháy mắt bừng tỉnh. Huống chi, mình vừa mới kết thúc xoa bóp, trên thân thể còn có xúc cảm dư ôn. Ở loại tình huống này, nàng vậy mà liền như thế, không có chút nào phòng bị, ngủ. Mà lại, nhìn cái này hô hấp chiều sâu cùng tần suất, cái này căn bản không phải cả ngủ, đây là tiến vào ngủ say trạng thái. Thần Phong đại não trống rỗng, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa nhận trước nay chưa từng có qua kịch liệt xung kích, rung động khó có thể tin, cùng một cố khó nói lên lời mãnh liệt cảm xúc nháy mắt lấp đầy lồng ngực của hắn. Đây không phải là kiêu ngạo, cũng không phải tự ác, mà là một loại bị 1000% không giữ lại chút nào triệt để tin cậy về sau mang đến chịu nặng cảm động. Hắn biết điều này có ý vị gì, đây có nghĩa là tại đây ở giữa trong tiểu điểm, tại bên cạnh hắn, vị này nam dương nữ võ thần, triệt để buông nàng xuống tất cả đề phòng, tất cả cảnh giác, tất cả ngụy trang. Nàng không phải huyền thiên kiếm tiên, cũng không phải công hội hoa hồng hội trưởng, nàng chỉ là một cái mệt mỏi cực kỳ lâu, rốt cuộc tìm được một cái có thể an tâm đỗ cảng, sau đó ngủ thật say. Nữ nhân bình thường. Thần Phong ngơ ngác nhìn nàng yên tĩnh mà ngủ. Nhìn thật lâu. Thật lâu. Hắn chợt nhớ tới Tô Nguyệt Kiến. Nhớ tới nàng mở ra những cái kia, cấp S tài nguyên, đỉnh cấp bí tịch, chuyên môn vũ khí. Những cái kia điều kiện, bất kỳ một cái nào, đều đủ để khắp thiên hạ tất cả tốt nghiệp, điên cuồng. Thế nhưng là, có thể mua được, trước mắt phần này, đủ để phó thác sinh tử tín nhiệm sao? Không thể. Thần Phong trong lòng, đồng nhiên có đáp án. Trong mắt của hắn chấn kinh, chậm rãi rút đi. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa từng có, thanh tịnh cùng kiên định. Còn có một kia. Chính hắn cũng không từng phát giác, cực hạn ôn nhu. Hắn chậm rãi, ngồi thẳng lên. Động tác, nhu hòa tới cực điểm, sợ phát ra một chút xíu thanh âm, quấy nhiễu phần này kiếm không dễ an bình. Sau đó, nên làm cái gì? Cũng không thể. Khiến cho gì võ dạng này, chỉ che kín một đầu khăn mặt, tại trên giường đấm bóp ngủ một đêm đi. Đây tuyệt đối không được. Không chỉ có không thoải mái, mà lại sáng ngày thứ hai tỉnh lại, tuyệt đối sẽ cảm lạnh. Đem nàng đánh thức. Thần Phong ngay lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này. Nhìn xem nàng tấm kia tràn ngập mọi mệt cùng an tường ngủ mặt, hắn làm sao nhẫn tâm? Vậy đơn giản là một loại phạm tội. Nhất định phải để nàng hảo hảo hoàn chỉnh ngủ lấy một cái giấc ngủ ngon. Thế nhưng là vấn đề lại tới, hắn một đại nam nhân cũng không thể đem nàng ôm lên giường, sẽ giúp nàng đắp kín mền đi. Cái này thật sự là quá không thích hợp. Thần Phong lông mày chăm chú khóa lại. Làm sao? Đúng lúc này, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một người, một cái từ võ thần vận tự mình điều động, giờ phút này liền tiềm phục tại phụ cận, phụ trách tiếp thân bảo hộ hắn. Người, công hội Hoa Hồng trưởng lão, 108 cấp, thánh vực hàng rào. A Đồng. Thần Phong hít sâu một hơi, hắn không có mở miệng, cũng không có làm ra bất luận cái gì lớn động tác. Hắn chỉ là đem một tia yếu ớt tinh thần lực ngưng tụ, hướng phía bên ngoài gian phòng, một cái nhìn như không có một hai nơi hẻo lánh, truyền lại ra một đạo ý niệm. A Đồng trưởng lão, có đây không? Ta cần thiết ngươi trợ giúp. Ý niệm của hắn như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, không có âm thanh, không ánh sáng ảnh. Một giây sau, gian phòng bên trong, quang ảnh hơi trao đảo một cái, phảng phất có một mảnh bóng dâm từ góc tường bị bóc ra xuống dưới. Kia phiến bóng tối, tại ánh đèn dịu dịu hạ, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh. Chính là A Đồng. Sự xuất hiện của nàng, vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Phảng phất nàng ngay từ đầu liền đứng ở chỗ này. Trưởng lão. Thần Phong thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng. Ta nghĩ, xin ngài giúp chuyện. Tần Phong xoay người, từ một bên trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ mới tinh, thuần cô tông, rộng rãi thoải mái dễ chịu quần áo thể thao. Cái này là chính hắn dự bị, còn không có xuyên qua. Hắn cầm quần áo đưa đến trước mặt A Đồng. Cũng không thể để gì võ cứ như vậy ngủ một đêm. Ta một cái nam nhân, không tiện. Cho nên, phiền phức ngài, bang gì võ, thay xong quần áo này. A Đồng yên lặng tiếp nhận bộ kia quần áo. Xúc cảm, mềm mại, thoải mái dễ chịu. Nàng nhẹ gật đầu, dùng hành động biểu thị đồng ý. Sau đó, Tần Phong chỉ nội thất phòng trong, kia phiến thông hướng hắn phòng ngủ mình cửa. Phiền phức ngài, ôm gì võ vào bên trong trên giường. Để nàng an an ổn ổn ngủ đến tự nhiên tỉnh. A Đồng nhẹ gật đầu. Tốt. Một chữ, ngắn gọn, dứt khoát. Tạ ơn. Thần Phong lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Hắn biết, có A Đồng tại, dì võ đêm nay nhất định sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng xoay người đi ra căn này nội thất. Đồng thời, tại sau khi đi ra ngoài, săn sóc đem cửa màn nhẹ nhàng để xuống, đem toàn bộ không gian đều lưu cho các nàng. Đứng tại hơi có vẻ trống trải xoa bóp cửa hàng đại sảnh bên trong, Thần Phong nhìn xem kia phiến bị màn cửa che kín cửa. Bên hai có thể mơ hồ nghe tới bên trong truyền đến cực kỳ nhỏ sột sột xoạt xoạt thanh âm. Hắn biết kia là A Đồng tại vì võ thần vận thay đổi quần áo. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh căn này mình sinh hoạt nhiều năm tiểu điếm. Ánh đèn nhu hòa mà ấm áp, trong không khí vẫn như cũ phiêu tán kia cố có thể trấn an lòng người đặc biệt hương khí. Nơi này tựa hồ đã không chỉ là một cái hắn dựa vào mà sống nho nhỏ xoa bóp cửa hàng, nó càng giống là một cái càng tránh gió, một cái có thể để cho những cái kia tại ngoại giới đấm máu chém giết, gánh vác lấy nặng nề sứ mệnh các cường giả, dỡ xuống tất cả mọi mệnh cùng nguy trang, an tâm đỗ cảng. Thần Phong khoe miệng không tự giác có chút dương lên, hắn cảm thụ được thể nội kia cỗ tên là tín nhiệm chịu nặng lực lượng. Cỗ lực lượng này so bất luận cái gì cấp S tài nguyên đều càng thêm quý giá, so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều càng thêm cường đại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trần nhà, nhìn về phía kia phiến bị ánh đèn nghe ông chiếu sáng, thâm thúy bầu trời đêm. 7 ngày sau đó, lưỡi đao kế hoạch bị ô nhiễm vô tận hồi lang, thực bên tả giáo đổ. Một trận chú định máu chảy thành sông sinh tử chém giết. Yên tâm đi, dì võ. Tần Phong nhẹ giọng thì thầm, giống như là tại tự nhủ, lại giống là tại đối với cái kia chính trong phòng của hắn ngủ say người làm ra hứa hẹn. Hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi lúc tỉnh lại. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng trước nay chưa từng có phóng ánh phong mang. Hết thảy đều muốn kết thúc. Chương 234, đáng yêu. Vũ tỷ tỷ. Chương 234, đáng yêu. Vũ tỷ tỷ. Thân hy xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, hóa thành từng đạo màu vàng kim nhạt của sáng, pha tạp vậy ở đại sảnh trên sàn nhà. Thần Phong mi mắt có chút chấn động một cái, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là quen thuộc tiểu điểm trần nhà. Thân thể bởi vì ở trên ghế salon quận mình một đêm, truyền đến trận trận rất nhỏ tê dại cảm giác. Hắn nuốt nuốt có chút nở huyệt thái dương, đêm qua vì võ thần vận xoa bóp chỗ tiêu hao to lớn tâm thần, chưa hoàn toàn khôi phục. Tối hôm qua, Thần Phong suy nghĩ, nháy mắt trở lại cái kia yên tĩnh ban đêm. Vị tiên nam dương nữ võ thần, dỡ xuống tất cả phòng bị mặt ngủ, cùng kia phần chịu nặng, đủ để phó thác sinh tử tín nhiệm. Hắn vô ý thức hướng phía nội thất phương hướng liếc mắt nhìn. Màn cửa, an tĩnh rủ xuống lấy. Bên trong, lặng yên không một tiếng động. Dì võ, hẳn là còn đang ngủ đi. Thần Phong động tác, không tự giác thả càng nhẹ. Hắn chuẩn bị lặng lẽ đứng dậy, đi rửa mặt một chút, sau đó vì nàng chuẩn bị một phần bữa sáng. Dù sao, mình mới là chủ nhân nơi này. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy một khắc này, một cỗ kỳ dị nhưng lại vô cùng dễ ngửi hương khí, không có dấu hiệu nào, chui vào mũi của hắn khang. Đây không phải là hắn trong tiệm thường dùng an thần hương phân, cũng không phải Sở Ấu Vi luyện chế tinh dầu lúc tản mát ra thảo dược hương thơm. Đó là một loại đồ ăn hương khí, rất nhạt, rất nhu hòa, lại mang theo một loại có thể nháy mắt tỉnh lại người tất cả cảm giác đói bụng, sức mê hoặc chí mạng, là cháo thanh hương. Trong đó còn kèm theo một tia trứng tráng bị dầu nóng nấu ra, loại kia tiêu mùi thơm khắp nơi hương vị. Thần Phong động tác cứng đờ, cả người hắn đều ngẩn ở đây trên ghế salon. Ảo giác, còn là mình ngủ hồ đồ. Cửa hàng này bên trong trừ mình cũng chỉ có một cái hoang đường đến để chính hắn đều cảm thấy buồn cười suy nghĩ, đồng nhiên tùy tâm nội tình bên trong chui ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tần Phong dùng sức lắc đầu, ý đồ đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Thế nhưng là kia cố quanh quẩn tại chót mũi càng ngày càng rõ ràng đồ ăn hương khí lại tại vô tình nói cho hắn một sự thật. Trong phòng bếp có người, mà lại ngay tại nấu cơm. Tần Phong tâm không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn lên. Hắn chậm rãi từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, toàn bộ quá trình không có phát ra một thanh âm nào. Hắn liền như là một cái cấp cao nhất thích khách, đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn. Hắn đi chân đất, giẫm nát hơi lạnh trên sàn nhà. Một bước, lại một bước, hướng phía kia hương khí đầu mườn, cái kia nho nhỏ, vẻn vẹn có thể chứa đựng tầm 2-3 người quay người phòng bếp, lặng yên không một tiếng động, chuyển quá khứ. Mỗi tới gần một bước, trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác hoang đường, liền tăng thêm một điểm. Mỗi tới gần một bước, hắn chóp mũi hương khí, liền nồng đậm một điểm. Rốt cục, hắn đi tới cửa phòng bếp. Hắn không có tùy tiện đi vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí, từ khung cửa bên dưới nhô ra nửa cái đầu. Sau đó, một giây sau, Thần Phong hô hấp đình trệ. Con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Cả người phản phất bị một đường tới từ trên cựu thiên thần lôi hung hăng bổ trúng. Tư duy tại thời khắc này triệt để hóa thành trống rỗng. Hắn thấy được cái tiêu đạo đời này kiếp này đều khó mà quên phong cảnh. Trong phòng bếp, nhu hòa nắng sớm từ nhỏ hẹp cửa sổ xuyên thấu vào, vì đạo thân ảnh kia dắt lên một tầng ấm áp mà mơ hồ viền vàng. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh lấy, đưa lưng về phía hắn. Trên thân mặc một bộ hơi có vẻ rộng lớn, thuần cô tông quần áo thể thao. Cái kia vốn là chính hắn dự bị quần áo. Một đầu như thác nước tóc xanh, không có ngày bình thường cẩn thận tỉ mỉ tinh xảo búi tóc, chỉ là dùng một cây đơn giản dây buộc tóc, tùy ý ở sau buộc thành một cái lười biếng đuôi ngựa. Mấy sợi nghịch ngợm sợi tóc từ nàng thái dương trượt xuống, theo nàng rất nhỏ động tác, tại kia chân bóng như ngọc cái cổ bên cạnh nhẹ nhàng lắc lư. Thân hình của nàng là như thế biển chuyển Anna, cho dù là rộng rãi quần áo thể thao, cũng vô pháp hoàn toàn che lớp kia bị trời cao chiếu cố, kinh tâm động phách đường cong. Nhất là kia doanh doanh một nắm eo nhỏ, cùng ngạo nghệ lên sung mãn độ cong, cấu thành một đạo đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng phong cảnh. Nhưng giờ phút này, Thần Phong trong mắt nhưng không có nửa phần tạp niệm, có chỉ là vô tận rời sông lấp biển như vậy rung động. Bởi vì đạo thân ảnh kia giờ phút này đang cầm lấy một cái nồi, động tác thành thạo tại cái chảo bên trong lật qua lại một viên, kinh ngạc biên giới còn mang theo một vòng xinh đẹp tiêu bên cạnh trứng trần nước sôi. Bên cạnh bếp lò bên trên nồi đất lý chính ngủ cùng ngục bước hơi nóng, kia cỗ trong veo mềm nhu cháo hương khí chính là từ nơi đó phiêu tán mà ra. Võ thần vận giờ phút này ngay tại hắn trong phòng bếp, mặc hắn quần áo thể thao, vì hắn sắc lấy trứng gà chịu được cháo. Với anh, Tần Phong cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa bị triệt để vô tình nghiền nát. Trước mắt một màn này, so hắn thức tỉnh cấp SSS tận tàng chức nghiệp còn muốn tới ma huyễn, so hắn tận mắt nhìn đến tà giáo đồ tàn sát công hội kỳ lân còn muốn tới không thể tưởng tượng nổi. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, giống như võ thần vận vậy tồn tại hẳn là như thế nào? Có lẽ là tại đám mây phía trên uống tiết lộ an quỳnh tương, có lẽ là tại trụ sở công hội ra lệnh một tiếng liền có vô số đỉnh cấp đầu bếp vì nàng dâng lên tinh xảo nhất bữa điểm tâm. Hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng, lại duy chỉ có không có nghĩ qua trước mắt cái này một loại. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng nữ võ thần, cũng không lại là cái kia bảy mưu nghĩ kế công hội hội trưởng. Dưới ánh mặt trời, gò má của nàng hình dáng nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi, khoe miệng thậm chí còn ngậm lấy một vòng ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác cản cạn nụ cười ôn nhu. Loại kia chuyên chú cùng nghiêm túc liền phảng phất trong tay nấu nướng không phải một phần đơn giản bữa sáng, mà là một món cần chút xuống tất cả tâm huyết tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Trong nháy mắt đó, Thần Phong trong đầu không bị khống chế toát ra một cái từ, ôn nhu cùng đáng yêu. Đúng vậy, đáng yêu, dùng cái từ này đi hình dung một vị 378 cấp siêu phàm tồn tại, một vị đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật huyền thiên kiếm tiên, quả thực là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng là Thần Phong lại cảm thấy không có so cái từ này càng chuẩn xác. Nàng nơi nào giống như là một cái nữ nhi đều đã tốt nghiệp trung học mẫu thân, kia chân bóng da thịt, kia huyền chuyển tư thái, kia quanh thân quanh quẩn, phảng phất bị tuế nguyệt lãng quên đặc biệt khí chất. Nói nàng 30 tuổi, đều ngại nhiều. Giờ phút này nàng, càng giống là một cái ôn nhu đáng yêu. Nhà bên, tỷ tỷ. Không sai, chính là tỷ tỷ. Ý nghĩ này, một khi sinh ra, tựa như cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, rốt cuộc không còn cách nào ngăn chặn. Thần Phong ngơ ngác, ngây ngốc, liền như thế đứng tại cửa phòng bếp, đã quên hô hấp, cũng đã quên mình người ở phương nào. Ầm. Một tiếng vang nhỏ. Võ Thần Vận đem chiên tốt trứng chân nước sôi, thịnh nhập một bên sứ trắng trong mâm. Sau đó, nàng giống như là cảm giác được cái gì, kia tuyệt mỹ dáng người có chút dừng lại. Một giây sau, nàng chậm rãi xoay người qua. Cặp kia đủ để điên đảo chúng sinh mắt phượng, mang theo một tia sáng sớm lười biếng, cùng một bôi thấy rõ hết thể cười yếu ớt, tinh chuẩn, rơi vào cổng cái kia, sớm đã hóa đá thân ảnh bên trên. Tỉnh. Thanh âm của nàng như là một trận ấm áp gió xuân, phất qua Tần Phong sớm đã cứng nhắc tâm hồ. Không có ngày bình thường uy nghiêm, cũng không có tận lực bảo trì xa cách, có, chỉ là một loại, như là người nhà như vậy, tự nhiên, thân thiết chào hỏi. Ách. Tần Phong biết hầu, giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, một chữ đều nói không nên lời. Đầu óc của hắn vẫn như cũ ở vào đứng máy trạng thái. Ta, ngươi. Hắn nói năng lộn xộn, chân tay luống cuống, như cái đã làm sai chuyện, bị tại chỗ bắt bao hải tử. Nhìn xem Tần Phong bộ kia đần độn bộ dáng, Võ Thần Vận trong mắt ý cười càng đậm. Nàng cầm trong tay cái nồi, nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó, dù bận vẫn đung dung, tựa ở bếp lò bên cạnh, hai tay vây quanh ở trước ngực. Động tác này, để nàng vốn là ngạo nhân đường cong, lộ ra càng thêm kinh tâm động phách. Nàng có chút ngẩng đầu, có chút hăng hái, đánh giá Tần Phong. Làm sao? Sáng sớm, liền trốn ở cổng, nhìn lén A Di. Trong thanh âm của nàng, mang theo một tia như có như không trêu chọc. Tần Phong có chút xấu hổ. Không có. Ta chỉ là nghe được mùi thơm. Giải thích của hắn, tái nhợt mà bất lực. A. Võ Thần Vận kéo dài âm cuối, mắt phượng có chút nheo lại, giống một con lười biếng mà ưu nhã mèo ba tư. Nghe được mùi thơm, liền dọa đến như là gặp ma. Nhỏ Tần Phong, tại trong lòng ngươi, dì võ ta là chỉ biết giết người, không biết làm cơm sao? Tần Phong đầu, lắp như cái trống lúc lắc. Không phải. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là quá khiếp sợ. Hắn rốt cục tìm về một điểm thanh âm của mình. Chân kinh. Võ Thần Vận khép cười một tiếng, tiếng cười kia thanh thúy êm tai, như là trung gió. Nàng mở ra chân dài, chậm rãi hướng Tần Phong đi tới. Theo nàng tới gần, một cỗ hỗn hợp có sữa tắm thanh hương cùng đồ ăn hương khí, đặc biệt mà dễ ngửi hương vị, nháy mắt đem Tần Phong triệt để bao khỏa. Tần Phong vô ý thức lùi lại nửa bước, nhịp tim như nổi trống. Võ Thần Vận dừng ở trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chẳng qua một tay. Nàng so Tần Phong muốn thấp một ít, giờ phút này có chút ngẩng lên tấm kia phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, nhìn xem hắn. Nàng sớm vì trong mắt của nàng nhiễm lên một tầng màu hổ phách vầng sáng, ở trong đó phản chiếu lấy Tần Phong giờ phút này vô cùng quẫn bách mà rung động mặt. Tối hôm qua ngủ rất ngon. Nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhu hòa mà chân thành. Là ta mấy năm qua này ngủ được an ổn nhất, nhất an tâm một giấc. Lúc tỉnh lại ngày mới sáng, cảm giác toàn thân trên dưới trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Sau đó nàng dừng một chút, khoe miệng kia bôi đẹp mắt độ cong càng thêm rõ ràng. Liền cảm giác có chút đói. Nhìn thấy ngươi trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ, cho nên liền tự tác chủ trương mượn dùng một chút. Làm sao không hoan nên phải không? Nàng trừng mắt nhìn, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phi tử, rung động nhẹ nhẹ. Ánh mắt kia lại mang theo một kia nho nhỏ giảo hoạt vô tội. Tần Phong chỉ cảm thấy mình cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến cũng ở cái này một ánh mắt phía dưới triệt để sụp đổ, quân lính tăng dã. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn lại có thể nói cái gì? Hoan nên. Tần Phong khó khăn từ trong cổ họng gạt ra hai chữ. Đương nhiên hoan nên. Ngài muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu. Nghe điều đó trả lời, Võ Thần Vận nụ cười trên mặt rốt cục triệt để nở rộ, như trăm hoa đua nở, làm cho cả sáng sớm cũng vì đó thất sắc. Vậy là tốt rồi. Tốt lắm, nhanh đi rửa mặt. Cháo lập tức liền tốt lắm. Lại không ăn, đợi một chút coi như lạnh. Nói xong, nàng liền tiêu sái xoay người đi trở về phòng bếp. Hắn đi toilet đơn giản rửa mặt. Khi hắn lại lúc trở lại đại sảnh, tấm tiêu nho nhỏ bàn ăn bên trên đã dọn xong hai phần đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo bữa sáng. Một bát chịu đến mềm nu thơm ngọt, còn vung lấy mấy hạt xanh biết hành thái cháo gạo trắng. Một cái sắp đến vừa đúng lòng trắng trứng quy đạn, lòng đỏ trứng vẫn là mê người lòng đào trứng trần nước sôi. Bên cạnh thậm chí còn có một đĩa nhỏ cắt đến chỉnh chỉnh tề tề rau ngâm. Võ Thần Vận đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nàng nhìn thấy Tần Phong ra liền hướng phía vị trí đối diện dương lên cái cằm ngồi. Một chữ lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ôn nhu mệnh lệnh. Thần Phong ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn nhìn trước mắt bữa sáng, trong lúc nhất thời lại có chút không dám động đũa. Làm sao? Võ Thần Vận thanh âm vang lên lần nữa. Sợ ta hạ được a? Phúc. Thần Phong kém chút một thanh láo huyết phun ra ngoài. Hắn vội vàng khoát tay. Không phải không phải, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy quá không chân thực. Thần Phong từ đáy lòng cảm thán nói, có thể để cho nam dương nữ võ thần tự tay vì chính mình làm dừng lại bữa sáng. Phần đãi ngộ này, nói ra, chỉ sợ toàn bộ nam dương đều sẽ không có người tin tưởng. Liền xem như Võ Thanh Hoan, chính nàng thân nữ nhi, đều chưa hẳn từng có loại đãi ngộ này đi. Nghe lời của Tần Phong, Võ Thần Vận ánh mắt có chút lóe lên một cái. Nàng cầm lấy thìa, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo để vào trong miệng. Động tác ưu nhã đến, giống như là đang thưởng thức cái gì tuyệt thế món ngon. Không có gì không chân thực. Thanh âm của nàng khôi phục một tia ngày bình thường trầm tĩnh. Tối hôm qua, ngươi cho ta một trận, trước nay chưa từng có an bình. Hôm nay, ta về ngươi dừng lại, đủ khả năng bữa sáng. Có qua có lại, rất công bằng. Thần Phong nghe vậy, trong lòng ấm áp. Hắn biết, cái này không chỉ là dừng lại bữa sáng, cái này ẩn chứa trong đó là đối phương đối với hắn, không giữ lại chút nào tiếp nhận cùng tán thành. Hắn không còn giả mồm. Cầm lấy đĩa, cũng học võ thần vận dáng vẻ, múc một muỗng cháo. Cửa vào. Hạt gạo bị nấu chín đến cơ hồ tan ra. Cảm giác dày đặc, thuần hoạt. Mùi gạo thuần túy mà nồng đậm. Chỉ là đơn giản nhất cháo hoa, lại phảng phất mang theo một cỗ có thể an ủi lòng người ma lực. Ăn ngon. Thật, ăn quá ngon. Thần Phong con mắt đều phát sáng lên. Hắn thuần thục, liền đem một bát cháo uống đến sạch sẽ. Sau đó, lại kẹp lên viên kia trứng trần nước sôi, cắn một cái hạ. Lòng trắng trứng tiêu hương cùng lòng đỏ trứng lưu tâm, tại trong miệng hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt đó, Tần Phong cảm giác được, mình cả người đều bị một cỗ tên là hạnh phúc cảm xúc triệt để bao khỏa. Võ Thần Vận chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn ăn. Nhìn xem hắn bộ kia, giống như là đói 800 năm, ăn như hổ đói bộ dáng. Khoe miệng của nàng, từ đầu đến cuối, treo một vòng tàn cạn, ngay cả chính nàng cũng không từng xem xét biết, từng chiều ý cười. Dừng lại bữa sáng. Tại một loại ấm áp mà kỳ diệu bầu không khí bên trong, kết thúc. Tần Phong chủ động thu thập bát đũa. Khi hắn rửa xong bát đĩa, từ trong phòng bếp đi ra lúc, Võ Thần Vận đã đứng lên. Nàng một lần nữa khôi phục cái kia Nam Dương Công hội Hoa Hồng hội trưởng khí chàng. Mặc dù mặc trên người vẫn như cũng là bộ kia rộng rãi quần áo thể thao, nhưng ánh mắt của nàng đã trở nên như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén mà trầm tĩnh. Ta muốn đi. Nàng xem lấy Tần Phong, chậm rãi nói, công hội bên kia còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Tần Phong nhẹ gật đầu. Tốt. Hắn biết cái này ngắn ngủi như là mộng cảnh như vậy ấm áp, cuối cùng phải kết thúc. Hiện thực cuối cùng rồi sẽ trở về. Lưỡi dao kế hoạch ngay tại 7 ngày sau đó. Võ Thần Vận ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thần Phong, ta chỉ có một cái yêu cầu. Thần Phong thân thể nháy mắt kéo căng. Hắn nhìn xem nàng, nghiêm túc chờ đợi câu sau của nàng. Sống sót. Võ Thần Vận thanh âm rất nhẹ, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Ta mặc kệ, ngươi vẫn đang ở trong, muốn giết bao nhiêu ma vật, muốn giết bao nhiêu tà giáo đồ, ta cũng không quản, ngươi cuối cùng có thể lấy được cái dạng gì thành tích, ta chỉ cần ngươi còn sống, từ trong vô tận hồi lang đi tới. Hiểu chưa? Ánh mắt của nàng trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ở trong đó ẩn chứa một loại để Tần Phong trái tim vì đó run rẩy, nồng đậm cảm xúc. Kia là lo lắng, là chân chính, xuất phát từ nội tâm, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích, thuần túy lo lắng. Tần Phong tâm hung hăng bị xúc động, hắn cảm giác chóp mũi của mình có chút mỏi nhừ. Hắn dùng hết toàn lực mới đè xuống kia cô dâng lên cảm xúc. Sau đó hắn nhìn xem con mắt của nàng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Minh bạch, yên tâm đi, dì Võ. Chương 235, lãnh gia tỷ muội đến xóa bóp. Chương 235, lãnh gia tỷ muội đến xóa bóp. Cửa bị nhẹ nhàng mang lên. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ sau, toàn bộ tiểu điếm lâm vào tĩnh mịch. Thần Phong còn đứng tại chỗ. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại Võ Thần Vận trên thân kia đặc biệt, hỗn hợp có sữa tắm thanh hương cùng nhàn nhạt mồ hôi mùi vị của nước. Chóp mũi còn quanh quẩn lấy chén kia cháo hoa, trong veo mềm nu dư vị. Nhưng nàng đã đi. Cái kia cường đại đến không giống phàm nhân, nhưng lại ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi nữ nhân, rời đi. Hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Thần Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn quay người, có chút thoát lực, đem mình cả người đều ngã vào mềm mại ghế sofa bên trong. Phía sau lưng tiếp xúc đến quen thuộc vải vóc ngáy mắt, một cú cảm giác trống rỗng đem hắn bao phủ hoàn toàn. Yên tĩnh, quá an tĩnh. Thần Phong ngửa đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà. Trước kia, hắn chưa hề cảm thấy mình tiểu điếm có như thế trống trải qua. Ngày xưa lúc này, nơi này hẳn là náo nhiệt. Trong phòng bếp sẽ có Sở Hấu Vi bận rộn thân ảnh, trong không khí tràn ngập thảo dược cùng tinh dầu hỗn hợp kỳ lạ hương thơm. Cổng chu gió sẽ thỉnh thoảng vang lên. Sau đó, một cái nguyên khí tràn đầy thanh âm sẽ trách trách hô hô truyền đến. Thần Phong, ta tới rồi. Võ Thanh Hoan sẽ giống một con kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, ngẩng đầu đi tới. Có đôi khi Giang Mục Nguyệt cũng sẽ đi theo. Vị kia nhị trung băng sơn giáo hoa luôn luôn lặng yên, mang theo một tia e lệ, ngồi ở trên ghế salon. Còn có Tô Tiểu 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 nha đầu kia luôn luôn ôm một đống đồ ăn vặt, giống con tiểu hamster mở dạng co quắp tại nơi hẻo lánh trên ghế salon, nhìn xem các nàng đùa giỡn liễu diễu cãi nhau. Khi đó Tần Phong ngẫu nhiên sẽ còn cảm thấy có chút đau đầu, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện mình lại hơi nhớ nhung kia phần đầu mỹ. Hắn nhắm mắt lại, tâm niệm hơi động một chút. Ông, một tiếng rất nhỏ, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy vù vù. Một đạo màu lam nhạt hơi mở giả lập màn sáng, nháy mắt tại hắn võng mặt trước chậm rãi triển khai. Linh khu cùng tần màn sáng phía trên từng cái tên quen thuộc như là ngôi sao bày ra trên đó, mỗi một cái tên đằng sau đều đi theo liên tiếp thời gian thực nhảy lên số liệu HP, tinh thần lực, thể lực cùng trước mắt trạng thái. Cái này chính là linh khu thông thiên sư quyền hành, là Tần Phong thân là một cái phụ trợ lại có thể trở thành tất cả mọi người hệ tâm chân chính át chủ bài. Hắn liền như là một cái ngồi ở phía sau màn thần minh quan sát mình che chở mỗi một con dân. Ánh mắt của hắn từ màn sáng đỉnh cao nhất chậm rãi đảo qua, khóa lại mục tiêu Thiết Sơn. Đẳng cấp 56 cấp, nghề nghiệp Titan hàng rào, trạng thái chiến đấu bên trong thâm viên khoáng động 3 tầng, HP 91%, ghi chú mục tiêu đang đứng ở huyết tính cuồng bạo trạng thái, toàn thuộc tính tăng lên 15% lực phòng ngự lâm thời giảm xuống 5. Thần Phong lông mày hơi nhíu, Thiết Sơn cái này chiến đấu của người, quả nhiên một khắc đều nhàn không xuống. Thâm viên khoáng động, đây chính là Nam Dương xung quanh, có tiếng xương cứng phó bản. Bên trong quái vật, thuần một sắc phòng thủ cao ngự, lượng máu cao. Thần Phong ánh mắt tiếp tục rời xuống, khóa lại mục tiêu, ảnh nhẫn. Đẳng cấp 56 cấp. Nghề nghiệp, ưu ảnh thích khách. Trạng thái, tiềm hành bên trong, đầm lầy xương đen. HP 98%. Ghi chú, mục tiêu đang tiến hành cực hạn tiềm hành huấn luyện, khí tức thu liễm độ đã đạt 97.3%, khoảng cách hoàn mỹ trưởng khống ưu ảnh vô hình vẹn vẹn cách xa một bước. Khóa lại mục tiêu, liệt dương. Đẳng cấp 56 cấp. Nghề nghiệp, viêm bạo pháp sư. Trạng thái, minh tưởng bên trong, công hội hoa hồng hỏa nguyên tố thất. HP 100%. Tinh thần lực 88%. Ghi chú, mục tiêu ngay tại nếm thử áp xúc hỏa nguyên tố hệ tâm, kỹ năng viêm long thổ tốc độ thuần thục tăng lên bên trong. Khóa lại mục tiêu, ứng nhãn. Đẳng cấp 56 cấp. Nghề nghiệp, phong hành xạ thủ. Trạng thái, thụ thương, công hội hoa hồng phòng trị liệu. HP 45%. Ghi chú, mục tiêu tại khiêu chiến phong thần chi tháp tầng thứ 7 lúc, bị phong nguyên tố lãnh chúa thứ nguyên phong nhận đánh trúng, cánh tay trái gân bắp thịt xé rách, dự tính cần tĩnh dưỡng 12 giờ. Thần Phong đầu ngón tay, trong hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực màu vàng kim nhạt linh lực, thông qua linh khu cùng tần kết nối, nháy mắt vượt qua không ở giữa khoảng cách. Tinh chuẩn, rót vào, ở xa công hội hoa hồng phòng trị liệu bên trong, ương nhãn thể nội. Cơ hồ là cùng một thời gian. Ương nhãn danh tự đằng sau HE, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm chạp mà kiên định, kéo lên cao. 45%, 46%, 47%. Đầu kia ghi chú tin tức, cũng theo đó đổi mới. Nhận linh khu bi pháp viễn trình chữa trị. Gân bắp thịt tốc độ khôi phục tăng lên 300% dự tính tính dưỡng thời gian rút ngắn đến 3 giờ. Làm xong đây hết thảy, Thần Phong mới thu ngón tay về. Cái này chính là linh khu cùng tần bá đạo chỗ. Vô luận ngươi người ở phương nào, chỉ cần viên kia tinh khiếu ấn ký còn tại, ngươi liền vĩnh viễn tại hắn trị liệu phạm vi bên trong. Ánh mắt của hắn tiếp tục xuất hiện bề ngoài du tẩu. Khóa lại mục tiêu, Bạch Linh Nhi. Đẳng cấp 55 cấp. Nghề nghiệp, tuyệt ảnh thích khách. Trạng thái, chiến đấu bên trong, khắp huyết xâm lâm. HP 85%. Ghi chú, mục tiêu đang cùng huyết sắc yêu cơ chiến đấu. Kỹ năng mới tuyệt ảnh thuấn sát đã thành công thi triển 3 lần. Cái kia nhỏ xinh đáng yêu manh muội tử, chiến đấu lại so với ai khác đều hung ác. Khóa lại mục tiêu, Võ Thanh Hoan. Đẳng cấp 40 cấp. Nghề nghiệp, Lôi đỉnh pháp sư. Trạng thái, huấn luyện bên trong, công hội hoa hồng lôi phạt chi hổ. HP 99%. Ghi chú, mục tiêu cảm xúc ổn định, lôi nguyên tố lực khống chế vững bước tăng lên. Tần Phong ánh mắt ở Võ Thanh Hoan danh tự bên trên, dừng lại thêm 2 giây. Sau đó tiếp tục nhìn xuống. Khóa lại mục tiêu, Giang Ngọc Nguyệt. Đẳng cấp 39 cấp. Nghề nghiệp, băng nguyên tố làm. Trạng thái, học tập bên trong, Nam Dương Nhị Trung thư viện. HP 100%. Ghi chú, mục tiêu ngay tại đọc băng nguyên tố kết cấu luận quyển bà tinh thần lực cao độ tập trung. Đối với nguyên tố pháp sư mà nói, lý luận tri thức dự trữ cùng thực chiến trọng yếu giống vậy. Đem tất cả mọi người trạng thái đều đại khái xác nhận một lần. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị quan bế màn sáng, nghỉ ngơi một hồi thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét đến liệt biểu cuối cùng. Nơi đó có hai cái danh tự đang lẳng lặng đặt song song cùng một chỗ. Tản ra, cùng cái khác danh tự hoàn toàn khác biệt, băng cùng lửa như vậy vẫn sáng. Khóa lại mục tiêu, Lãnh Tuyết Vũ. Đẳng cấp 59 cấp. Trạng thái, tính dưỡng bên trong, Lãnh gia trang viên. HP 100%. Khóa lại mục tiêu, Lãnh Yên Mị. Đẳng cấp 59 cấp. Trạng thái, tính dưỡng bên trong, Lãnh gia trang viên. HP 100%. Ừm. Thần Phong đôi lông mày có chút giơ lên. Từ lần trước hắn xuất thủ chữa khỏi đôi hoa tỷ muội này băng hỏa ngược dòng bệnh nan ý về sau, các nàng chiến lực phát sinh kinh thiên thủy biến. Hai người kia đang làm cái gì? Tính dưỡng, coi bọn nàng kia cố không chịu thua sức mạnh, hiện ở thời điểm này không phải là tại cái nào đó độ khó cao bí cảnh bên trong điên cuồng thăng cấp sao? Thần Phong trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, hắn do dự một lát, lập tức đầu ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại Lãnh Tuyết Vũ danh tự bên trên, đồng thời đem một tia yếu ớt tinh thần lực thuận linh khu cùng tần kết nối dò xét quá khứ. Đây không phải nhìn trộm, mà là một loại cao cấp hơn cảm giác. Hắn có thể mơ hồ nghe đến đối phương trung quanh thanh âm. Lãnh gia trang viên phía sau núi Hàn Đàm, quanh năm không thay đổi hàn băng, đem nơi này trang điểm đến như là một cái băng điêu ngọc xây lưu ly thế giới. Bờ đầm nước, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một cái áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh, tựa như vạn năm không thay đổi băng sơn tuyết liên, chính là Lãnh Tuyết Vũ. Một cái khác váy đỏ như lửa, dáng người xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mỹ thái tự nhiên, chính là Lãnh Yên Mị. Giờ phút này, cái kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó thần hồn điên đảo vưu vật, Lãnh Yên Mị lại thái độ khác thường nhíu lại nàng tốt lắm nhìn mày liễu. Nàng một bên lấy tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy mình chân bóng mượt mà vai, một bên hướng phía đối diện tỷ tỷ phát ra bực tức. Tỷ, thanh âm của nàng mềm nhu bên trong mang theo một tia lười biếng phàn nàn. Ta cảm giác thân thể tốt cứng nhắc ca. Lãnh Tuyết Vũ ngay cả mí mắt cũng chưa có nhấc một chút, nàng chỉ là lẳng lặng bó gối ngồi ở chỗ đó, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí. Kia liền tiếp tục tu luyện. Thanh âm của nàng cùng khí chất của nàng một dạng, lạnh đến giống như là từ khối băng bên trong từng chữ đụng tới. Chúng ta mới vừa vận thích đứng cái này toàn lực lượng mới, một khắc cũng không có thể thư giãn. Ai nha, ta biết rồi. Lãnh Yên Mị bất mãn cong lên đôi môi đỏ thắm, bộ dáng kia đủ để cho bất luận cái gì ý chí sắt đá nam nhân đều nháy mắt hóa thành ngón tay mềm. Thế nhưng là tu luyện cũng phải làm việc kết hợp nghỉ ngơi mà. Chúng ta trừ ăn cơm ra đi ngủ, vào phó bản, ngày nào không phải ở đây điên cuồng tu luyện. Xương cốt của ta đều muốn tan ra thành từng mảnh. Lãnh Yên Mị vừa nói một bên khoa trương rỗi cái lưng mệt mỏi. Động tác này để nàng cái kia vốn là nóng nảy đến khoa trương đường cong, nháy mắt bị phát họa đến càng thêm kinh tâm động phách. Đủ để cho bất luận cái gì thấy cảnh này nam nhân huyết mạch phát trương. Nhưng mà, chị ruột của nàng Lãnh Tuyết Vũ vẫn như cũ thờ ơ. Chịu đựng, tích chữ như vàng. Lãnh Yên Mị triệt để không có cách. Nàng biết cùng mình tỷ tỷ này giảng đạo lý là không làm được. Nàng trong mắt quay tít một vòng. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt như là tiểu hồ ly như vậy tiểu dung. Tỷ, nàng đột nhiên tiến đến Lãnh Tuyết Vũ bên người thổ khí như lan. Kỳ thật, ta có một biện pháp tốt nhất, có thể để chúng ta nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất ta. Lãnh Tuyết Vũ lông mi rốt cục nhẹ nhàng chấn động một cái. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Kia là một đôi như thế nào mỹ lệ con mắt. Thanh tịnh băng lãnh phảng phất có thể đông kết người linh hồn. Nói, một chữ. Lãnh Yên Mị ý cười càng đậm. Chúng ta lại đi tìm một lần Tần Phong đi. Nàng thử thăm dò cẩn thận từng ly từng tí nói ra đề nghị này. Vừa dứt lời, ông một cỗ khủng bố hàn ý nháy mắt từ Lãnh Tuyết Vũ trên thân bộc phát ra. Không khí chung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, liền cả kia quanh năm không thay đổi hàn đàm mặt ngoài đều nháy mắt lại ngưng kết một tầng càng dày băng tinh. Lãnh Yên Mị bị cỗ hàn khí kia quăng đến nhịn không được run lập cập. Nàng vội vàng lui lại hai bước. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Nàng có chút chột dạ nhỏ giọng lẩm bẩm. Lãnh Tuyết Vũ chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nàng cặp kia con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm muội muội của mình. Ngươi lặp lại lần nữa. Trong thanh âm của nàng không mang một tơ một hào tình cảm, lại ẩn chứa đủ để cho núi lửa đều như bị đóng kết khủng bố bị áp. Đi, tìm hắn. Làm cái gì? Lãnh Yên Mị bị tỷ tỷ thấy có chút tê cả da đầu, nhưng nàng vẫn là kiên trì, hết mình kiêu ngạo nhân bộ ngực. Đương nhiên là phải đi làm vật lý trị liệu. Nàng lý trực khí chẳng nói. Ngươi ngẫm lại xem. Lần trước hắn chỉ là giúp chúng ta đả thông thể nội trầm tích hàn độc cùng hỏa độc, thực lực của chúng ta liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia, nếu như chúng ta hiện tại lấy trạng thái tốt nhất để hắn sẽ giúp chúng ta điều trị một chút đâu? Lãnh Yên Mị con mắt càng ngày càng sáng. Nói không chừng, chúng ta liền có thể triệt để trưởng khống cố này toàn lực lượng mới, thậm chí còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Nàng càng nói càng hưng phấn. Phản phất đã thấy tỷ muội hai người quét ngang trung cấp phó bản, chấn kinh tất cả mọi người chẳng cảnh. Nhưng mà, Lãnh Tuyết Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Nói xong, ách, nói một chút xong rồi. Lãnh Yên Mị khí thế nháy mắt lại yếu đi xuống dưới. Lãnh Yên Mị, Lãnh Tuyết Vũ gần từng chữ kêu nàng tên đầy đủ. Ngươi là muốn đi điều trị thân thể? Vẫn là. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sắc bén. Muốn đi dư vị loại kia bị người trưởng không hết thể cảm giác. Với anh. Câu nói này như là một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Lãnh Yên Mị trong lòng. Sắc mặt của nàng bá một chút trở nên một mảnh đường đỏ. Từ gương mặt một mực lan tràn đến kia tuyết trắng như thiên nga cái cổ. Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Nàng giống như là mèo bị giẫm đuôi nháy mắt bùng nổ lông. Ta mới không có. Ta là vì thực lực của chúng ta suy nghĩ. Giải thích của nàng lộ ra như thế tái nhợt mà bất lực. Lãnh Tuyết Vũ hừ lạnh một tiếng. Sống sót, dựa vào người khác trung quy là bảng môn tà đạo. Chỉ có dựa vào tự mình tu luyện xuất lực lượng mới thật sự là căn bản. Chúng ta nợ ơn hắn đã đủ lớn. Bây giờ bất quá là tu luyện qua độ dẫn đến một điểm cơ bắp đau nhức. Ngươi liền muốn lại đi phiền phức hắn. Chúng ta gia tộc Lãnh mặt mũi còn muốn hay không? Nàng như là một chậu nước đá. Đem Lãnh Yên Mị trong lòng vừa mới giấy lên điểm kia ngọn lửa nhỏ tới đến sạch sẽ. Lãnh Yên Mị cúi đầu, bờ môi mím thật chặt, không nói lời nào. Đúng vậy a, tỷ tỷ nói đều đối với các nàng là cấp SS thiên tài, là nam dương cao cấp nhất đại tân sinh, các nàng có sự kiêu ngạo của mình, sao có thể bởi vì một chút xíu trên thân thể khó chịu liền đi cầu viện một cái nam nhân, dù là nam nhân kia là các nàng ân nhân cứu mạng. Thế nhưng là Lãnh Yên Mị trong đầu lại không bị khống chế hồi tưởng lại ngày đó chẳng cảnh, hồi tưởng lại cặp kia ấm áp mà hữu lực đại thủ trên người mình du tẩu lúc cái loại cảm giác này, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một đầu kinh lạc phảng phất đều bị hoàn toàn giãn ra. Loại kia từ sâu trong linh hồn nổi lên cực hạn buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu, còn có kia cố rót vào thể nội kỳ dị dòng nước ấm, phảng phất có thể đem tất cả mọi mệnh tất cả phiền não đều quét sạch sành sanh. Cái loại cảm giác này thật quá làm cho người trầm mê. Nàng thật chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên sao? Lãnh Yên Mị nội tâm lần thứ nhất sinh ra một tia dao động, nhìn thấy muội muội im lặng không nói thần sắc biến ảo, Lãnh Tuyết Vũ trong mắt hàn ý mới dần dần bớt phóng túng đi một chút, ngữ khí của nàng cũng hòa hoãn xuống dưới. Yên Mị, ta biết ngươi nóng lòng muốn thành công, nhưng con đường tu luyện tối kỵ phập phồng không yên, ổn định lại tâm thần. Lấy thiên phú của chúng ta trưởng khống cố lực lượng này, chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong, nàng liên chuẩn bị lần nữa ngồi xuống, tiếp tục mình tu luyện. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực túi đầu Lãnh Yên Mị chợt ngẩng đầu lên. Trong mắt của nàng chẳng biết lúc nào đã chứa đầy một tầng óng ánh hơi nước. Bộ kia ta thấy mà yêu lã trá trực khóc bộ dáng, đủ để cho thế gian bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó tan nát cõi lòng. Tỷ, thanh âm của nàng mang theo một tia nồng đậm ủy khuất giọng nghẹn ngào. Ta không phải phập phồng không yên, ta là thật là khó chịu. Nàng vừa nói, một bên rối ra mình kia tinh tế trắng non tay nhỏ, chỉ vào phía sau lưng của mình. Nơi này, còn có nơi này, đều thật chua. Đau quá. Thật giống như có mấy ngàn cây châm ở bên trong đâm một dạng. Ta sắp nhịn không được. Nước mắt của nàng rốt cục không bị khống chế thuận kia tuyệt mỹ gương mặt trở xuống. Tí tách, nện ở băng lánh trên mặt đất. Nháy mắt ngưng kết thành từng viên nóng ánh băng châu. Lãnh Tuyết Vũ tất cả động tác đều cứng đờ. Nàng xem lấy mình kia khóc đến lê hoa đái vũ muội muội, nhìn xem nàng bộ kia yếu đuối bất lực phảng phất một giây sau liền muốn bể nát bộ dáng. Nàng viên kia so vạn niên huyền băng còn cứng rắn hơn tâm. Lần thứ nhất xuất hiện một kia vết rách, nàng nhất không nhìn nổi chính là mình cái này duy nhất muội muội thụ ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Nàng hít sâu một hơi, kia cố vừa mới đè xuống khủng bố hàn ý lại một lần không bị khống chế tràn ra. Nhưng lần này, cố hàn ý này bên trong lại mang theo một tia tên là bực bội cảm xúc. Đừng khóc. Nàng khẽ quát một tiếng. Lãnh Yên Mị tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng nâng lên tấm kia treo nước mắt điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ, rụt rè mà nhìn mình tỉ tỉ. Lãnh Tuyết Vũ nhắm mắt lại, lực kịch liệt phập phồng, giống là đang làm gì gian nan tiên nhân giao chiến. Thật lâu, thật lâu, nàng mới bỗng nhiên mở mắt ra. Cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong hiện lên một vòng quyết tuyệt, xấu hổ giận dữ, cùng cam chịu như vậy quan mang. Đi. Nàng từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Liền. Liền lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 236, chào mừng đến thăm, chương 236, chào mừng đến thăm. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Lãnh Yên Mị tấm kia lê hoa đái vụ gương mặt xinh đẹp bên trên, ủy khuất cùng nước mắt nháy mắt bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một vòng đạt được, như là ăn vụng bánh kẹo tiểu hồ ly như vậy rảo hoạt ý cười. Liền biết tỷ tỷ hiểu rõ ta nhất. Nàng reo hò một tiếng, giống một con yến non về rừng nhào vào Lãnh Tuyết Vũ trong ngực, dùng mình kia mềm mại ấm áp gương mặt thân mật cọ lấy tỷ tỷ lạnh bước cổ. Hừ. Lãnh Tuyết Vũ toàn thân cứng đờ, từ trong cổ họng phát ra hừ lạnh một tiếng. Nàng nghĩ đẩy ra nàng, nhưng cảm nhận được trong ngực kia quen thuộc mà ỉ lại nhiệt độ, duỗi ra tay, cuối cùng vẫn là vô lực rủ xuống. Quanh mình kia bởi vì nàng tâm tình chập trần mà chợt hạ xuống nhiệt độ, cũng lặng yên tăng trở lại một chút. Mà thôi. Trong lòng nàng bất đắc dĩ thở dài, coi như là vì muội muội đi. Đối với chính là như vậy. Nửa giờ sau, Nam Dương, một đầu yên lặng mà cũ kỹ phố cũ, cùng thành thị trung tâm những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập xí bở phủ phong cách nhà chọc trời khác biệt, nơi này hết thảy đều phảng phất bị thời gian lãng quên. Bàn đá xanh lát thành mặt đường tại tuế nguyệt cọ rửa hạ lộ ra bóng loáng mà ôn nhuận, trong khe hở thậm chí còn nhô ra một hai điểm ương ngạnh rêu xanh. Hai bên đường phố kiến trúc phần lớn là hai ba tầng kiểu cũ lầu nhỏ, sơn tường pha tạp, lại lộ ra một loại đặc biệt an bình sinh hoạt khí tức. Giờ phút này, màn đêm đã giáng lâm, đèn đường mở vàng đem hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh kéo đến thật dài, chính là Lãnh Tuyết Vũ cùng Lãnh Yên Mị. Các nàng không có cơi gia tộc lãnh trước kia rêu rao, khắc lấy băng tinh tưởng vi huy hiệu đỉnh cấp xe bay, mà là thay đổi một thân không đáng chú ý trang phục bình thường, giống hai cái phổ thông nhà bên tỉ muội đi bộ đến nơi này. Cái này tự nhiên là Lãnh Tuyết Vũ yêu cầu. Dưới cái nhìn của nàng, đi loại địa phương kia, bản thân liền đủ mất mặt. Nếu là lại giống chống thua chiêng, quả thực chính là công khai tử hình. Lãnh Yên Mị đối với này ngược lại là không hề dị nghị, thậm chí tràn đầy phấn khởi. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa hiếu kỳ đánh giá bốn phía, phảng phất đang tiến hành một trận thú vị ban đêm thám hiểm. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác không kịp chờ đợi. Trái lại Lãnh Tuyết Vũ, nàng gương mặt xinh đẹp từ đầu đến cuối đều căng thẳng, như là phục bên trên một tầng vạn năm không thay đổi xương lạnh. Mỗi một bước đều đi được phảng phất có nặng ngàn cân. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, hô tạp đồ ăn hương cùng bùn đất mùi vị thơm ngát. Cách đó không xa, một nhà lóe lên ấm áp ánh đèn tiểu điếm, ánh vào tầm mắt của các nàng. Kia là một nhà xem ra không chút nào thu hút mặt tiền cửa hàng. Không có hoa lệ bảng hiệu, không có lóa mắt nê hồng, chỉ có một khối một mạc chất gỗ bảng hiệu, phía trên dùng tuyển tú kiểu chữ viết ba chữ: Quy Tâm Đường. Ánh đèn từ cửa thủy tinh sau lộ ra, đem cửa trước một mảnh nhỏ mặt đất chiếu lên sáng trưng, xua tan phố cũ u ám, lộ ra phá lệ ấm áp. Lãnh Yên Mị con mắt nháy mắt liền sáng. Chính là chỗ đó. Nàng thấp giọng, trong giọng nói là đè nén không được hưng phấn. Nàng lôi kéo tỉ tỉ tay, bước nhanh hơn, trực tiếp hướng phía nhà kia tiểu điểm đi đến. Lãnh Tuyết Vũ bị động bị nàng lôi kéo, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lạ lẫm, tại nàng trong lòng lặng yên dâng lên. Rốt cục, hai người dừng ở xoa bóp phòng nhỏ cổng. Cách một tầng đánh bóng cửa thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lộ ra nhu hòa vầng sáng, cùng một chút mơ hồ bình bình lọ lọ hình dáng. Yên tĩnh, tương hòa, tựa hồ cùng ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Lãnh Yên Mị hít sâu một hơi, phảng phất đã nghe được kia cũ có thể để cho linh hồn cũng vì đó giãn ra kỳ lạ hương khí. Nàng giơ tay lên, đang chuẩn bị đẩy cửa. Chờ một chút, một cái băng lãnh thanh âm từ sau lưng vang lên. Lãnh Yên Mị tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nàng có chút không hiểu quay đầu lại, nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Tỷ, làm sao? Lãnh Tuyết Vũ không có trả lời vấn đề của nàng. Nàng cặp kia băng con mắt màu xanh lam, giờ phút này chính như đồng nhất sắc bén băng truy, nhìn chằm chằm muội muội của mình. Ánh mắt kia, sắc bén phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Ngươi? Lãnh Tuyết Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm trong mang theo một tia nguy hiểm chất vấn. Là làm sao biết nơi này? Ừm. Lãnh Yên Mị sửng sốt một chút, lập tức lộ ra đương nhiên biểu lộ. Ta hỏi a? Hỏi. Lãnh Tuyết Vũ ánh mắt càng thêm băng lãnh. Lúc nào? Liền lần trước a. Lãnh Yên Mị ánh mắt bắt đầu có chút phiêu hốt, không dám cùng tỷ tỷ đối mặt. Chúng ta rời đi thời điểm, ta thuận miệng hỏi một câu Tần Phong tiên sinh địa chỉ. Nàng giải thích nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dù sao cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng mà, dù sao cũng phải có ơn tất báo, về sau ngày lễ ngày Tết đưa chút lễ vật gì gì đó, biết địa chỉ mới thuận tiện, đúng hay không? Lý do này nghe thiên y vô phùng, hợp tình hợp lý. Nhưng Lãnh Tuyết Vũ trong lòng kia cố hoài nghi, lại như cùng ở tại băng nguyên hạ điên cuồng sinh sôi dây leo, càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng hiểu rất rõ muội muội của mình. Cái này cái đầu nhỏ bên trong, vĩnh viễn ẩn giấu 99 cái ý đồ xấu. Có đúng không? Lãnh Tuyết Vũ hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Ông. một cỗ vô hình hàn ý nháy mắt lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến. Dưới chân bàn đá xanh mặt đường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng mỏng manh sương trắng. Không khí nhiệt độ đông nhiên hạ xuống mười mấy độ. Lãnh Yên Mị bị đông cứng đến nhịn không được run lập cập, vô ý thức ôm chặt cánh tay của mình. "Tỷ, ngươi lại nổi điên làm gì?" Nàng có chút chột dạ, lại có chút ủy khuất. Lãnh Tuyết Vũ ánh mắt như là thực chất, gàn từng chữ hỏi: "Ngươi có phải là con ta vụng trộm tới qua?" "Oan." Câu nói này như là một đạo cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Lãnh Yên Mị trên đầu. Sắc mặt của nàng bá một chút, nháy mắt đỏ bừng lên. Đó là một loại hôn tạp bị oan uổng phẫn nộ, bị nhìn xuyên tâm sự xấu hổ, cùng một tia bị đâm thủng bối rối thần sắc phức tạp. "Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì?" Nàng nháy mắt bùng nổ kinh, thanh âm đều cất cao 8 độ. "Ta làm sao có thể có ngươi vụng trộm đến?" "Lãnh Tuyết Vũ, ngươi nghĩ ta là người nào?" Nhìn thấy muội muội kịch liệt như thế phản ứng, Lãnh Tuyết Vũ trong mắt hoài nghi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tăng lên. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn chính là trột dạ biểu hiện. "Con đường kia, ngươi đi được quá thuần thục." Lãnh Tuyết Vũ lạnh lùng trần thuật sự thật. Từ đầu phố ngoặt vào đến, không có một tơ một hào do dự. Thật giống như đã đi qua vô số lần một dạng. "Ta..." Lãnh Yên Mị trong giây lát không nói nên lời. Nàng cũng không thể nói, từ khi ngày đó sau khi trở về, nàng mỗi lúc trời tối nằm mơ đều sẽ mơ tới mình đi ở trên con đường này đi. Loại kia giải thích sẽ chỉ làm tỷ tỷ lòng nghi ngờ càng nặng. "Ta chính là trí nhớ tốt." "Không được sao?" Nàng huyết mình tiêng ngạo nhân bộ ngực, cưỡng ép giải thích. "Ngươi..." Trời lạnh ngỗng như vậy cái cổ đều khí đỏ. "Ngươi còn dám giảo biện?" Lãnh Tuyết Vũ thanh âm bên trong đã mang lên chân chính tức giận. Nói: "Ngươi đến cùng tới qua mấy lần? Có phải là mỗi lần tu luyện xong cảm thấy mệt mỏi, liền tự mình vụng trộm chạy tới, cho nên thực lực của ngươi tiến độ mới có thể nhanh hơn ta bên trên một kia?" Nàng rốt cuộc tìm được một cái nhìn như giải thích hợp lý. Dưới cái nhìn của nàng, trừ lý do này, lại không có nguyên nhân khác có thể giải thích vì cái gì muội muội sẽ đối với nơi này như thế quen thuộc. Nghe điều đó lên án, Lãnh Yên Mị triệt để bị tức nở nụ cười. Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong, nháy mắt chứa đầy ủy khuất nước mắt. Nhưng lần này, không phải trang, là thật. "Lãnh Tuyết Vũ, ngươi có nói đạo lý hay không?" Nàng tức bực dậm chân, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Hai chúng ta từ khi được chữa khỏi về sau, ngày nào không phải cùng ăn cùng ở đồng tu luyện? Chứ đi nhà xí, chúng ta tách ra qua vượt qua 10 phút đồng hồ sao? Ta một ngày 24 giờ đều tại ngươi dưới mí mắt. Ngươi nói cho ta, ta lấy ở đâu thời gian, lấy ở đâu cơ hội vụng trộm tới? Ta ngược lại là nghĩ đến, ta nằm mộng cũng nhớ đến, nhưng ta dám sao?" Nàng càng nói càng kích động, càng nói càng bị khuất, một câu cuối cùng cơ hội là hô lên đến. Giống xong sau, nàng mới ý thức tới mình nói cái gì. Ta không phải ý tứ kia." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt lại trở nên một mảnh đường đỏ, thanh âm cũng yếu đi xuống dưới, lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Lãnh Tuyết Vũ trầm mặc. Mọi lời nói như là vào đầu một chậu nước lạnh, đưa nàng hết lửa giận cùng nghi kỵ dội tắt hơn phân nửa. "Đúng vậy a." Nàng nói đối với khoảng thời gian này, các nàng cơ hội là như hình với bóng. Nàng xác thực không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đơn độc chạy ra ngoài. Chẳng lẽ thật chính là mình suy nghĩ nhiều? Nàng thật là bởi vì trí nhớ tốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào một loại cực kỳ xấu hổ tích mịch. Lãnh Tuyết Vũ mím chặt môi, gương mặt xinh đẹp bên trên xương lạnh đã lui, nhưng ánh mắt bên trong sắc bén cũng đã hóa thành một tia không biết làm sao. Nàng giống như hoan uổng nàng. Lãnh Yên Mị thì cúi đầu, dùng mũi chân vô ý thức đá mặt đất một viên hòn đá nhỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng tức giận. Hai tỷ muội cứ như vậy đứng tại người ta cửa tiệm, một cái lạnh lùng như băng, một cái ủy khuất chằn chặn, ai cũng không nói chuyện. Không khí chung quanh phản phất đều bởi vì các nàng rằng con mà ngưng kết. Ngay tại cái này không khí ngột ngạt nồng đậm đến sắp bạo tạc đỉnh điểm lúc, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, kia phiến đóng chặt ngăn cách hai thế giới cửa thủy tinh không có dấu hiệu nào từ bên trong bị mở ra. Một cỗ hỗn hợp có nhàn nhạt thảo dược hương cùng kỳ dị tinh dầu hương thơm ấm áp không khí nháy mắt đập vào mặt, xua tan hai tỷ muội quanh thân kia bởi vì cãi lộn mà sinh ra băng lãnh cùng cứng nhắc. Một người mặc màu trắng hưu nhà áo thun, thân hình thẳng tắp, mang trên mặt một tia ôn hòa mà quen thuộc ý cười thân ảnh xuất hiện tại cổng. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt tại ấm áp dưới ánh đèn lộ ra phá lệ rõ ràng. Không phải Tần Phong, là ai? Hai tỷ muội động tác nháy mắt dừng lại. Tất cả cãi lộn, tất cả cảm xúc, tất cả xấu hổ đều tại thời khắc này bị đè xuống tạm dừng khóa. Các nàng tựa như hai con bị phát hiện ngay tại trộm đồ mèo con, toàn thân cứng nhắc, đầu óc trống rỗng. Nhất là trong lúc các nàng nhìn thấy Tần Phong trên mặt kia bôi biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, ánh mắt kia ôn hòa bình tĩnh nhưng lại phảng phất thấy rõ hết thảy. Thật giống như hắn ngay từ đầu, ngay tại phía sau cửa nghe các nàng toàn bộ đối thoại, từ các nàng đến các nàng cãi lộn, một chữ không sót. Và anh, một cố khó nói lên lời khô nóng, nháy mắt từ hai tỷ muội bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lãnh Tuyết Vũ tấm kia vạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp, lần thứ nhất hiện ra một vòng khả nghi đỏ ửng, đồng thời có hướng cái cổ lan tràn xu thế. Mà vốn là đỏ mặt Lãnh Yên Mị, càng là xấu hổ hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Xong rồi, đều bị nghe tới. Cái gì nằm mộng cũng nhớ đến, cái gì lén lút, tất cả tiểu tâm tư, tất cả khẩu thị tâm phi, tất cả đều bị chính chủ tóm gọn. Cái này so công khai tử hình còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần. Ngay tại hai tỷ muội hận không thể tại chỗ thi triển thuật độn thổ thoát đi cái tinh cầu này thời điểm, Thần Phong mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn là trước sau như một ôn nhuận, mang theo một tia làm cho người ta như một xuân phong từ tính. Hắn cười ha hả nhìn xem cổng kia hai cái hận không thể dúi đầu vào trong đất giai nhân tuyệt sắc, phản phất hoàn toàn không nghe thấy vừa rồi kia phiên cãi vã kịch liệt. "Chào mừng đến thăm a, nhị vị nữ sĩ." Chương 237, nguyên lai là núi lửa hoạt động, Chương 237, nguyên lai là núi lửa hoạt động. Hai tỷ muội thân thể cứng nhắc đến như là hai tòa tinh mỹ băng điêu, không nhúc nhích sử tại cửa ra vào. Gió từ các nàng sau lưng thổi qua, cuốn lên một hai phiến lá rụng, mang theo phố cũ ban đêm ý lạnh. Nhưng các nàng lại mảy may không cảm giác được, bởi vì một cỗ xa so với gió đêm càng nóng rực, càng nóng hởi nhiệt lưu, đang từ chân của các nàng ngọn nguồn tâm, lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái, điên cuồng mà dâng tới đỉnh đầu. Vâng. Lãnh Tuyết Vũ tấm kia lâu dài bao trùm lấy băng xương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ bên thai bắt đầu, cấp tốc nhiễm lên một tầng chưa bao giờ có ửng đỏ. Kia màu đỏ, đầu tiên là trắng nhạt, sau đó chuyển thành son phấn, cuối cùng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Băng sơn, tại hòa tan. Không, là tại thiêu đốt. Nàng cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong, lần thứ nhất xuất hiện tên là thất kinh cảm xúc. Một bên Lãnh Yên Mị, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng vốn là bởi vì tâm hư cùng xấu hổ mà gương mặt nóng lên, giờ phút này bị Tần Phong như thế một hoan nên tấm kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt, trực tiếp biến thành một viên chín mọng cây bảo mật. Nàng thậm chí có thể cảm giác được mình trên gương mặt mạch máu tại thỉnh thịch nhảy lên. Xong rồi, toàn xong rồi. Chết nhục. Cỡ lớn chết nhục hiện trường. Cái gì nằm mộng cũng nhớ đến cái gì ta dám sao cái gì vì thực lực tiến độ. Một chữ không sót, đều bị nghe thấy. Hai tỷ muội trong đầu, chỉ còn lại hai cái ý niệm này tại điên cuồng quanh quẩn, đâm đến các nàng đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn làm trận bất tỉnh đi. Tần Phong nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ. Hắn phảng phất thật chỉ là một cái vừa lúc mở cửa đón khách chủ cửa hàng, đối cứng mới cổng kia phiên có thể xưng trong tỷ muội hồng cái vã kịch liệt, hoàn toàn không biết gì. Hắn nghiêng người sang, làm một cái mời đến thủ thế. Bên ngoài gió lớn, trước tiến đến đi. Động tác này, đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng trở thành đè sập hai tỷ muội tâm lý phòng tuyến cọng rơm cuối cùng. Trốn, là khẳng định trốn không thoát. Hiện tại xoay người chạy, sẽ chỉ lộ ra càng thêm chỗ dạng, càng thêm càng che càng lộ. Lãnh Yên Mị cái thứ nhất thua trận. Nàng cơ hồ là mộng du, cùng tay cùng chân, nện bước cứng nhắc bước chân, túi đầu, từ Tần Phong bên người chuyển đi vào. Đầu của nàng rủ xuống đến xích sao, hận không thể đem cái cằm trực tiếp cắm vào mình kia ngạo nhân tư bản bên trong. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm mũi chân của mình, phản phất phía trên kia mở ra một đóa có thể làm cho nàng trốn vào dị thứ nguyên hoa. Lãnh Tuyết Vũ theo sát phía sau. Động tác của nàng biên độ so muội muội nhỏ hơn, nhưng này phần cứng nhắc lại là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng thậm chí không dám đi nhìn Tần Phong con mắt, chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn, cực nhanh liếc qua tấm kia mang cười khuôn mặt tuấn tú, sau đó liền giống bị bỏng đến một dạng, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Từ Tần Phong bên người đi qua trong nháy mắt đó, nàng thậm chí vô ý thức nín thở. Cùng cụt. Tần Phong trở lại, nhẹ nhàng địa quan bên trên cửa thủy tinh. Một tiếng vang nhỏ. Ngoài cửa bóng đêm cùng ồn ào náo động bị triệt để ngăn cách. Trong cửa là một cái ấm áp mà an bình thế giới. Một cỗ hỗn tạp kỳ dị có cây thanh hương cùng nhàn nhạt mùi thuốc dòng nước ấm, nháy mắt bao khỏa hai tỷ muội. Kia ấm áp không khí, kia làm cho người ta linh hồn cũng vì đó giãn ra hương khí, chẳng những không có để các nàng trầm tĩnh lại, ngược lại để thân thể của các nàng căng đến càng chặt. Quá an tĩnh. Tiên tính đến, các nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe tới tiếng tim mình đập. Thùng thùng, thùng thùng. Một tiếng so một thanh âm vang lên, một tiếng so một tiếng nhanh. Phản phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra một dạng. Thần Phong không có lập tức nói chuyện. Hắn dù bận ung dung đi đến một bên máy đun nước trước, lấy hai cái sạch sẽ ly pha lê, rót hai chén nước ấm. Lộc cộc lộc cộc. Đổ nước thanh âm, tại đây yên tĩnh không gian bên trong, bị phóng đại vô số lần. Cũng như trọng truy, từng cái gõ tại hai tỷ muội trong lòng. Các nàng tựa như hai cái đã làm sai chuyện, đang đợi lao sư xử lý học sinh tiểu học, chân tay luống cuống đứng trong phòng ương. Ngồi đi. Tần Phong đem chén nước phóng tới trên bàn trà, chỉ bên cạnh bộ kia mềm mại thoải mái dễ chịu bố nghệ sa phát. Ngữ khí của hắn, vẫn như cũng là như thế vân đạm phong hình. Nhưng này vân đạm gió gió nhẹ, tại hai tỷ muội nghe tới, lại so bất luận cái gì nghiêm khắc chất vấn đều muốn đáng sợ. Cái này gọi là cái gì? Trước bao táp tiến tĩnh, tiên lễ hậu binh. Hắn khẳng định tại kim nén xấu, chuẩn bị chờ một lúc hảo hảo chế rêu các nàng. Lãnh Yên Mị trong đầu đã bắt đầu trình diễn các loại nhỏ kịch trường. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, đều tại đối phương trong mắt thấy được một tia tuyệt vọng. Sau đó, các nàng nhận mệnh, một bước một chuyển, ngồi xuống trên ghế salon. Tư thế ngồi, đoan trang đến như là phải tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Cong thẳng tắp, hai tay khéo léo đặt ở trên đầu gối, hai chân chụm lại, khẽ động, cũng không dám động. Thần Phong nhìn xem các nàng bộ dáng này, đáy mắt ý cười càng đậm. Thú vị, quá thú vị. Một cái là băng phong vạn dặm núi tuyết nữ thần, một cái là câu hồn đoạt phách tuyệt đại yêu tinh. Hiện tại, lại giống hai con bị kinh sợ bé thỏ trắng. Loại này cảm giác tương phản, thực tế là làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hắn cũng không vội vã điểm phá, cứ như vậy kéo ghế, tại các nàng đối diện ngồi xuống, vươn lên chén trà của mình, chậm rãi uống một ngụm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trầm mặc, là đêm nay khang tiểu. Xấu hổ, trong không khí lên men, bành trướng, cơ hồ muốn nổ tung lên. Rốt cục, vẫn là Lãnh Yên Mị trước không chịu nổi nữa. Loại này im ắng thẩm phán, so giết nàng còn khó chịu hơn. Nàng ngẩng đầu, cặp kia ngập nước cặp mắt đào hoa bên trong tràn ngập ta sai lầm rồi ta đầu hàng ý vị, dùng một loại gần như mỗi vần như vậy thanh âm, đánh vỡ cái này yên tĩnh như chết. Cái kia, Thần Phong tiên sinh, chúng ta, nàng chúng ta nửa ngày, cũng chúng ta không ra cái nguyên cớ tới, cũng không thể nói chúng ta vừa rồi tại cổng cãi nhau, để ngươi chê cười đi. Đây không phải là không đánh đã khai sao? Thần Phong rốt cục để chén trà xuống. Đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Hai tỷ muội thân thể vô ý thức chính là run lên, chỉ thấy Tần Phong cười cười, hắn nhìn xem đứng ngồi không yên hai tỷ muội, ánh mắt tại các nàng đồng dạng tràn ngập hồi hộp gương mặt xinh đẹp bên trên qua lại liếc nhìn một vòng. Sau đó hắn mở miệng, thanh âm kia mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc cùng một tia làm cho người ta nhìn không thấu ý cười. Như vậy hắn cố ý kéo dài ngữ điệu. Nhị vị hôm nay tới, là thân thể lại có cái gì không thoải mái sao?
Ừm.
Hai tỷ muội đồng thời sững sờ. Hắn không có xét chuyện vừa rồi, là không nghe thấy,
không có khả năng.
Khoảng cách gần như thế, lấy chức nghiệp giả thính lực, coi như các nàng nói là thì thầm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, huống chi mới vừa rồi còn kém chút hống.
Đó chính là,
hắn giả không nghe thấy.
Đúng rồi,
nhất định là như vậy. Hắn là tại cho các nàng bậc thang hạ. Nghĩ thông suốt điểm này, hai tỷ muội trong lòng đồng thời nuối lòng một đại khẩu khí. Kia cố cơ hồ muốn đem các nàng bao phủ xấu hổ cùng xấu hổ cảm giác, cuối cùng lại như thủy triều thối lui một chút. Nhưng ngay sau đó, vấn đề mới lại tới. Các nàng nên trả lời thế nào?
Nói không dễ chịu,
nơi nào không thoải mái?
Rõ ràng rất tốt,
được chữa trị về sau, các nàng trạng thái trước nay chưa từng có tốt.
Nói dễ chịu,
kia hơn nửa đêm chạy tới làm gì?
Cũng không thể nói thẳng, chính là thèm.
Thèm cái kia xoa bóp đi. Ngay tại hai tỷ muội lần nữa lâm vào xoắn xuýt thời điểm, Tần Phong phảng phất xem thấu các nàng quẫn cảnh, khéo hiểu lòng người mở miệng lần nữa, trực tiếp nhảy qua cái này câu. Hắn đứng người lên, đi đến tấm kia quen thuộc xoa bóp bên giường, vỗ vỗ mép giường.
Tốt lắm, không ra trò đùa.
Ta biết các ngươi tại sao tới. Dù sao cũng là ở vào cao tốc trưởng thành kỳ, thân thể ngẫu nhiên xuất hiện một chút năng lượng trầm tích, dẫn đến cơ bắp đau nhức, tinh thần mệt nhọc, đều là rất bình thường hiện tượng. Hắn đã chủ động vì bọn nàng tìm xong hoàn mỹ nhất lấy cớ, đã hợp tình hợp lý, lại bảo toàn mặt mũi của các nàng.
Cao,
thực tế là cao. Lãnh Yên Mị nhìn xem Tần Phong ánh mắt, nháy mắt liền thay đổi. Ở trong đó, trừ vốn có hâm mộ cùng tò mò, lại nhiều một tia cảm kích cùng sùng bái.
Nhìn xem,
cái gì gọi là FL?
Cái này kêu là tình thương.
Lãnh Tuyết Vũ cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, căng cứng gương mặt xinh đẹp, không tự giác nhu hòa một chút.
Gia hòa này,
tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Tần Phong đem hết thảy thu hết vào mắt, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn vươn tay, làm một cái mời thủ thế, ánh mắt tại hai tỷ muội ở giữa lưu chuyển. Cuối cùng, hắn ném ra ngoài quyết định kia vận mệnh trung cực vấn đề.
Cho nên,
hôm nay ai tới trước?
Với anh.
Vấn đề này, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên bom nổ dưới nước. Vừa mới có chút hòa hoãn bầu không khí, nháy mắt lần nữa trở nên tế nhị. Trong không khí, phản phất có vô hình kia lửa điện tại đôm nốt rung động. Vừa rồi tại cổng cãi lộn hạch tâm, lại một lần nữa bị mang lên mặt bàn. Lạnh khói mị con mắt, bá một chút liền sáng. Vừa mới mất đi trận địa, hiện tại đã đến lúc đột lại. Tất cả xấu hổ cùng ngượng ngùng, tại thời khắc này tất cả đều bị nàng ném đến lên 9 tầng mây.
Cơ hội,
chớp mắt là qua. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự.
Ta.
Một tiếng thanh thúy đáp lại, vang vọng cả phòng. Nàng vụt một chút liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đồng thời cao cao giơ lên tay phải của mình, thủ đoạn trắng nõn, ngón tay thon dài. Kia tư thái, cực giống trên lớp học đoạt trả lời đề tích cực nhất cái kia học sinh. Trên mặt của nàng, tràn ngập tuyển ta khát vọng. Cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa, càng là không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất đang nói:
"Tuyển ta mà tuyển ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng a."
Nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Tần Phong gật đầu một cái, nàng lập tức liền có thể tại không. Một giây bên trong vọt tới xoa bóp trước giường. Nàng thắng chắc. Lần này, tỷ tỷ tổng không có ý tứ lại cùng với nàng đoạt đi. Dù sao, vừa rồi tại cổng, nàng đã như vậy bị khuất. Tỷ tỷ coi như lại băng lãnh, cũng dù sao cũng nên có chút lòng ngày nấy, nên để cho nàng một lần đi. Lãnh Yên Mị trong lòng, tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn nó vang. Tần Phong nhìn xem nàng bộ này kích động bộ dáng khả ái, cũng là buồn cười. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một cái thanh lãnh như băng suối, nhưng lại mang theo không được xía vào thanh âm quyết tuyệt, sâu kín vang lên.
"Ta đến."
Hai chữ, lời ít mà ý nhiều, lại phảng phất mang theo một cỗ cực hàn ma lực, để cả phòng nhiệt độ đều nháy mắt hạ xuống mấy độ. Giơ cao lên tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy chờ mong Lãnh Yên Mị, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Nàng chậm rãi, một tấm, như là gì xét người máy, chuyển qua đầu của mình, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tỷ tỷ của nàng, Lãnh Tuyết Vũ. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Vũ chẳng biết lúc nào cũng đã từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Nàng không có giống muội muội như thế trách trách hô hô, thậm chí trên mặt đều không có quá nhiều biểu lộ, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh đạm mạc dáng vẻ. Nhưng nàng cặp kia băng con mắt màu xanh lam, lại như là lộng lẫy nhất ngôi sao, kiên định mà sáng tỏ. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, nhìn xem Tần Phong, lặp lại một lần:
"Ta, tới trước."
Lãnh Yên mị miệng, chậm rãi mở lớn, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà.
"Nàng
không nghe lầm chứ?
Tỷ tỷ,
cái kia mọi thứ đều giảng cứu lễ nhượng, vĩnh viễn một bộ thanh lãnh tư thái, đối với loại chuyện này tránh không kịp tỷ tỷ."
Vậy mà,
chủ động mở miệng, cùng với nàng đoạn.
Cái này,
mặt trời này là từ phía tây ra sao?
Không riêng gì Lãnh Yên Mị,
liền cả Tần Phong đều sửng sốt. Trên mặt của hắn, lần thứ nhất lộ ra chân chính trên ý nghĩa kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Lãnh Tuyết Vũ vẫn luôn là bị động phía kia. Thanh lãnh, thận trọng, thậm chí có chút kháng cự. Mỗi lần đều là bị muội muội quấy rầy đòi hỏi, ấp ở mới bằng lòng tiếp nhận điều trị. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ có đến, vẫn là chủ động yêu cầu, cái thứ nhất đến. Đây là hắn nhận biết cái kia băng sơn nữ thần sao?
Cái này tính tình,
trở nên cũng quá nhiều đi. Không đợi Tần Phong cùng Lãnh Yên Mị từ cái này to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lãnh Tuyết Vũ đã dùng hành động chứng minh quyết tâm của nàng. Nàng căn bản không có cho bất luận kẻ nào phản ứng cùng phản bác thời gian. Thoại âm rơi xuống ngay mắt, nàng liền mở ra chân dài, trực tiếp hướng phía bên trong gian phòng đi đến. Nơi đó là chuyên môn dùng để thay quần áo địa phương. Bước tiến của nàng trầm ổn mà kiên định, không có một tơ một hào do dự. Kia tinh tế lại thẳng tắp bóng lưng, giờ phút này lại lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi tiêu sát chi khí. Thật giống như không phải đi tiếp nhận xoa bóp, mà là muốn đi lao tới một trận, không cho sơ thất chiến trường. "Uy, tỷ." Lãnh Yên Mị rốt cục phản ứng lại, tức hồn hển gọi một tiếng. "Ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Nói xong tỷ muội tình thâm đâu? Ngươi phạm uy, ngươi đây là không nói võ đức." Nhưng mà, Lãnh Tuyết Vũ căn bản không để ý tới nàng kháng nghị. Nàng đi đến gian phòng rèm trước, dừng bước lại, quay đầu lại, thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt liếc muội muội một chút. Ánh mắt kia, bình tĩnh không lay động, lại phảng phất đang nói, "Trên chiến trường, không có tỷ muội, chỉ có bên thắng cùng kẻ bại." Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại, đi vào rèm đằng sau. Chỉ chưa cho Lãnh Yên Mị một cái quyết tuyệt bóng lưng, cùng một cái, để nàng kém chút tức đến nhồi máu cơ tim ánh mắt. "A a a a." Lãnh Yên Mị phát điên gãi gãi tóc của mình. Nàng không phục, nàng không cam tâm, nhưng nàng lại không có biện pháp. Tỷ tỷ đã dùng hành động thực tế tuyên cáo thắng lợi của nàng. Nàng thua, thua thất bại thảm hại, thua bởi chính mình cái kia luôn luôn không tranh không đoạt thân tỷ tỷ. Đáng ghét phản đồ. Lãnh Yên Mị tức giận đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon, hai tay ôm ngực, nghiêng mặt qua một bên, sinh ra ngột ngạt. Nàng cầm lấy một cái gối ôm, hung hăng nện hai lần, phản phất kia gối ôm chính là nàng tỷ tỷ mặt. Tần Phong nhìn trước mắt cái này hí kịch tính một màn, rốt cục nhịn không được, cười khẽ một tiếng. "Thú vị, thật quá thú vị. Xem ra, chữa khỏi trên thân thể băng hỏa ngược dòng về sau, đôi tỷ muội này tính cách cũng phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học a. Nguyên bản nhiệt tình như lửa muội muội, tại thời khắc mấu chốt thế mà bại bởi tỷ tỷ, mà nguyên bản băng lãnh như xương tỷ tỷ, lại cho thấy kinh người hành động lực cùng tính săn mồi. Đây coi là cái gì? Băng sơn phía dưới, nguyên lai là tòa núi lửa hoạt động sao?" Chương 238, Lãnh Tuyết Múa, muốn mạng. Quả thực quá muốn mạng. Chương 238, Lãnh Tuyết Múa, muốn mạng. Quả thực quá muốn mạng. Màn che kéo ra, hơi nước hôn tạp sữa tắm trong veo hư khí, dẫn đầu lan tràn ra. Sau đó, một đạo kết hợp độ cao gầy hiểu điệu tuyệt mỹ thân ảnh từ đó đi ra. Lãnh Tuyết Vũ ra, nàng thay đổi một thân trong tiệm phòng, rộng rãi thoải mái dễ chịu thuần cô tông áo choàng tắm, mềm mại vải vóc bao vây lấy nàng kia kinh tâm động phách đường cong là lướt. Vừa mới tắm rửa qua da thịt trắng non như tuyết, tinh tế như sứ, tại ấm áp dưới ánh đèn hiện ra một tầng mê người nhuận nước con chạy. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài bị nàng tùy ý dùng một đầu khăn mặt bao vây lấy, chỉ lộ ra mấy sợi ướt át sợi tóc dán tại nàng chân bóng sung mãn trên trán, cùng tấm kia băng cơ ngọc cốt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hình thành tươi sáng đen trắng so sánh. Thiếu ngày bình thường kia thân lăng lệ chiến đấu phục, giờ phút này nàng rút đi băng sơn nữ thần phong mang cùng xa cách, nhiều hơn mấy phần nhà ở nữ tử lười biếng cùng ôn nhu. Cặp kia băng con mắt màu xanh lam, bởi vì hơi nước bốc hơi, lộ ra phá lệ trong trẻo, ngập nước, phảng phất tẩn chứa nguyên một phiến hòa tan sông băng hồ nước. Chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu, vẫn như cũ mang theo một tia vung đi không được hồi hộp cùng ngượng ngùng. Nàng không dám nhìn tới Tần Phong, càng không dám nhìn tới trên ghế salon cái kia đang dùng một loại ngươi tên phản đồ ánh mắt, gắt gao chừng mắt thân muội muội của nàng. Ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, rơi vào tấm kia phủ lên sạch sẽ ga giường trên giường đấm bóp. Phảng phất nơi đó mới là nàng chuyến này mục tiêu duy nhất. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh từ trên người nàng đảo qua, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ xem xét đạt lệ thưởng thức. Không thể không thừa nhận, đôi tỷ muội này đúng là tạo vật chủ kỳ tác. Một cái lanh diễm như băng sơn tuyết liên, một cái vũ mị như thịnh thế mẫu đơn. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại đồng dạng, điên đảo chúng sinh. Chuẩn bị kỹ càng. Tần Phong thanh âm đánh vỡ cái này hơi có vẻ vi diệu yên tĩnh. Ừm. Lãnh Tuyết Vũ từ trong cổ họng nhẹ nhàng gạt ra một cái âm tiết. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, phản phất tại cho mình cổ động. Sau đó, nàng cất bước đi đến bên giường, động tác hơi có vẻ cứng đờ, phủ phục, nằm lên. Mềm mại đệm, nâng đỡ ở nàng nguyện chuyển thân thể. Gương mặt của nàng, bên cạnh gối lên để dành hình tròn lỗ chống chỗ, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy mặt đất sạch sẽ vân gỗ. Hai tay thì có chút luống cuống, giao hòa đặt ở đỉnh đầu. Bộ kia tư thái, thay vì nói là tới hưởng thụ xoa bóp, không bằng nói, càng giống là chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán thủ phạm. Phốc phốc. Trên ghế salon, Lãnh Yên Mị nhìn thấy tỷ tỷ bộ này anh dũng hy sinh bộ dáng, một cái nhịn không được, trực tiếp bật cười. Tiếng cười không lớn, lại giống một cây châm hung hăng đâm vào Lãnh Tuyết Vũ lòng tự trọng bên trên. Lãnh Tuyết Vũ thân thể rõ ràng cứng đờ, nàng đem mặt chôn đến càng sâu chút. Bên hai, kia bôi vừa mới chút bỏ không lâu ửng đỏ, lại một lần nữa lặng yên trèo leo lên. Thần Phong lắc đầu, có chút buồn cười. Hắn không để ý đến bên kia tình trị, ngã, em, xô, đi thẳng tới bên giường. Thả lỏng, hắn nhẹ nhàng nói, thân thể không muốn căng đến như thế gấp, cơ bắp cứng nhắc sẽ ảnh hưởng linh lực khai thông hiệu quả. Nghe tới Tần Phong chuyên nghiệp chỉ đạo, Lãnh Tuyết Vũ lúc này mới ý thức được, thân thể của mình đã bởi vì quá căng thẳng mà kéo căng thành một khối tấm sắt. Nàng thử nghiệm buông lỏng, thế nhưng là càng nghĩ buông lỏng, thân thể thì càng cứng nhắc. Nhất là khi nàng cảm giác được Tần Phong tay sắp chạm đến nàng phía sau lưng ra thì lúc, loại kia cảm giác khẩn trương nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Tim đập của nàng lại một lần nữa không bị khống chế, đông 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 cuồng loạn lên. Nàng thậm chí có thể cảm giác được mình phía sau lưng lông tơ đều từng cây bắt đầu dựng ngược lên. Đúng lúc này, một đôi ấm áp khô ráo nhưng lại phảng phất tẩn chứa loại nào đó ma lực kỳ dị đại thủ nhẹ nhàng rơi vào vai của nàng xương bên trên. Ông, một máy mắt, Lãnh Tuyết Vũ trong đầu phảng phất có ngàn vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Một cố khó nói lên lời kỳ dị xúc cảm như là cuồng bạo nhất dòng điện từ kia hai bàn tay tiếp xúc làn da bắt đầu nháy mắt chuyển khắp tứ chi của nàng bất hải. Đây không phải là đơn giản ấm áp, mà là một loại phảng phất có thể xuyên thấu da thịt xương cốt thẳng tới sâu trong linh hồn nóng rực. Bá đạo, ôn hòa, hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô cùng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Nàng cảm giác thân thể của mình giống như là bị đầu nhập vào một tòa suối nước nóng trong núi lửa, cả người từ trong ra ngoài đều muốn bị hòa tan. chớ khẩn trương. Tần Phong thanh âm như là mang theo trấn an ma lực chú ngữ, tại bên tai của nàng vang lên. Lần thứ nhất khai thông về sau, trong cơ thể ngươi băng hỏa năng lượng đã sơ bộ dung hợp, nhưng kinh mạch bên trong vẫn như cũ lưu lại rất nhiều nằm chìm kha cùng ứ chán. Những này ứ chán tựa như là trong lòng sông nước bùn, không dọn dẹp sạch sẽ, dòng nước liền vĩnh viễn không cách nào chân chính thông suốt. Quá trình có thể sẽ có điểm kỳ diệu cảm giác, nhấn một chút rất nhanh là tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, Thần Phong hai tay bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, động tác của hắn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút chậm chạp, nhưng hắn mỗi một lần đẩy, cầm, theo, ép đều vô cùng tinh chuẩn, rơi vào lãnh tuyết vũ thể nội mấu chốt nhất kinh mạch tiết điểm phía trên. Đây không phải là đơn thuần cơ bắp xoa bóp, mà là linh lực cộng minh. Vâng. Một cỗ xa so với vừa rồi càng thêm tinh thuần, càng thêm bàng bạc linh lực, như là vỡ đê dòng lũ, từ Tần Phong lòng bàn tay ngang nhiên tràn vào lãnh tuyết vũ thể nội. Ừm. Lãnh tuyết vũ thân thể run lên bần bật, nàng cảm giác kinh mạch của mình tại thời khắc này phảng phất biến thành từng đầu bị liệt hỏa thiêu đốt ống thủy tinh đạo, mà Tần Phong linh lực chính là kia không gì không phá tàu phá băng. Giang giác, giang giác. Nàng tựa hồ nghe đến thể nội truyền đến loại nào đó hàng rào bị đánh nát thanh âm. Những cái kia chiếm cứ tại trong cơ thể nàng nhiều năm, như là như giỏi trong xương như vậy hàn độc cùng hỏa sắt còn sót lại năng lượng, tại Tần Phong kia bá đạo mà tinh thuần linh lực cọ rửa phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích. Tồi khô là hủ, thế như trẻ tre. Những cái kia từng để cho nàng đau đến không muốn sống năng lượng trầm tích điểm, từng cái bị cưỡng ép xuyên qua, vỡ nát, tinh hóa. Một ô nóng rực dòng nước ấm tại nàng bốn phương thông suốt trong kinh mạch, điên cuồng trào lên, tuần hoàn. Đầu tiên là nhói nhói, như là vô số cây nung đỏ cương trầm tại máu thịt bên trong đâm xuyên. Nhưng ngay sau đó, kia nhói nhói liền hóa thành cực hạn chua thoải mái. Cuối cùng, kia chua thoải mái lại thăng hoa vì một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thư sướng, tựa như là buôn ba trong sa mạc, gần như chết khát lữ nhân, đống nhiên một đầu đâm vào thanh lương cam liệt ốc đảo. Tựa như là bị cầm tù tại không thấy ánh mặt trời lồng giam bên trong mấy chục năm tù phạm, rốt cục hô hấp đến cái thứ nhất tự do không khí. Loại kia từ sâu trong linh hồn nổi lên, sảng khoái đầm địa khoái cảm, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng bao phủ hoàn toàn. Ý thức của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể cũng triệt để mất đi khống chế. Nguyên bản căng cứng như tấm thép thân thể mềm mại, giờ phút này đã triệt để co quắp mềm nhũn ra, như là một bãi xuân thủy hòa tan tại trên giường đấm bóp. Nàng chăm chú cắn mình môi dưới, dùng hết khí lực toàn thân mới không có để kia sắp thốt ra thanh âm tiết lộ ra ngoài. Quá, quá dễ chịu. Loại cảm giác này, quả thực muốn mạng. Chương 239, kỹ năng này quả thực nghịch tiên. Chương 239, kỹ năng này quả thực nghịch tiên. Thần Phong chân thị chi nhãn sớm đã mở ra. Tại tâm nhìn bên trong, lãnh tuyết vũ thân thể tựa như là một chương tinh vi mà phức tạp không gian ba chiều đồ. Mỗi một đường kinh mạch hướng đi, mỗi một cái huyệt vị phân bố, thậm chí là mỗi một chỗ nhỏ bé năng lượng ứ chấn điểm, đều lấy số liệu hình thức vô cùng rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Mục tiêu, lãnh tuyết vũ. Trạng thái, kinh mạch ứ chấn, trung độ, băng hỏa năng lượng còn sót lại, cường độ thấp, tinh thần lực hàng rào, sắp đột phá. Linh khu thánh tâm phương án tạo ra, áp dụng tinh hỏa liêu nguyên bí pháp, lấy thuần dương linh lực làm dẫn, cưỡng ép quán thông thiên tông phong môn thần đường tam đại tử huyệt, dẫn động khí huyết cộng minh, nhất cử dọn sạch còn sót lại chính kha. Thần Phong khẽ miệng có chút câu lên. Ngay tại lúc này, song trưởng của hắn đột nhiên ép xuống, hai cỗ hình dạng xoắn ốc linh lực như là hai viên tinh chuẩn chỉ đạo mũi khoan, nháy mắt đâm vào lãnh tuyết múa vị trí hậu tâm hai nơi đại huyệt. Ầm ầm, lãnh tuyết vũ cảm giác mình toàn bộ phía sau lưng phản phất bị dẫn bạo hai viên bom nổ dưới nước. Một cỗ trước nay chưa từng có cùng bạo tuyệt luân khoái cảm, như là núi kêu biển gầm, như là núi lửa phun trào, nháy mắt càn quét toàn thân của nàng, phá tan lý trí của nàng, phá tan nàng thận trọng, phá tan nàng dùng 20 năm băng lãnh xây lên tất cả phòng tuyến. Ừ a, một tiếng kiềm chế hồi lâu nhưng lại chuyển động lòng người, mang theo một tia giọng nghẹn nào, phản phất có thể để cho bách luyện thép đều hóa thành ngón tay mềm rên rỉ. Rốt cục không còn cách nào ức chế, từ nàng kia cắn chặt phần môi tràn ra ngoài. Thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh xoa bóp trong phòng nhỏ lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Trên ghế salon, chính buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động, dùng khỏe mắt lướt qua nhìn có chút hả hê nhìn xem tỷ tỷ chịu hình phạt lanh yên mị, động tác đống nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Ừm, vừa rồi là thanh âm gì? Nàng giống như nghe tới cái gì đồ vật ghê gớm, là ảo giác sao? Nàng trừng mắt nhìn, dựng thẳng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Gian phòng bên trong lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có nhỏ bé vài áo ma sát thanh âm. Chẳng lẽ thật là ta nghe lầm? Lãnh Yên Mị có chút không xác định mà thầm nghĩ, có lẽ là tỷ tỷ đau đến hừ một tiếng. Đối với nhất định là như vậy, dù sao thanh lý kinh mạch thứ chán, nghe vào cũng rất đau bộ dáng. Nghĩ tới đây, khoe miệng nàng ý cười lại trở nên cười trên nỗi đau của người khác. Nên ai bảo ngươi có ta? Đau chết ngươi cho phải đây. Nhưng mà ngay tại nàng ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, ưng, lại một tiếng, so vừa rồi kia âm thanh càng thêm rõ ràng, càng thêm kéo dài, cũng càng thêm câu hồn và phách. Thật giống như một con lười biếng mèo ba tư tại ngươi đấy lòng bên trên, dùng nó kia mềm mại nhỏ đến thịt, không nhẹ không nặng, cào một chút mềm tê dại, làm cho người ta xương cốt đều muốn mềm nửa bên. Lần này Lãnh Yên Mị nghe được rõ ràng, thiên chân vạn sắc chính là từ nàng cái kia băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian thân tỷ tỷ trong miệng vọng lại. Lãnh Yên Mị con mắt nháy mắt trợn tròn, trên mặt nàng biểu lộ đầu tiên là chấn kinh, sau đó là khó có thể tin, cuối cùng toàn bộ hóa thành ngập trời ý cười. Ha 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 ha. Nàng rốt cục bắt đến tỷ tỷ tay cầm. Đây chính là mang tính lịch sử một khắc. Cái kia ở trước mặt người ngoài, vĩnh viễn một bộ băng sơn nữ thần, người sống chớ gần bộ dáng Lãnh Tuyết Vũ. Cái kia trong nhà, vĩnh viễn đoan trang cẩn thận, so với nàng cô muội muội này còn giống trưởng bối Lãnh Tuyết Vũ. Vậy mà lại phát ra loại này làm cho người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Cái này nếu là quay xuống, tuyệt đối có thể làm thành hắc lịch sử, chế giễu nàng cả một đời. Lãnh Yên Mị cố nén cười vang lên tiếng xúc động, thân thể bởi vì nén cười mà run rẩy kịch liệt lấy. Nàng lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, thuần thục mở ra ghi âm công năng. Sau đó, nàng hắng giọng một cái, dùng một loại âm dương quái khí, kéo dài ngữ điệu, hướng phía xoa bóp giường phương hướng, sâu kín hô. Ái chà chà. Tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao nha? Là tiên sinh tần thủ pháp, quá nặng đi sao? Nếu là đau, nhưng nhất định phải nói ra a. Tuyệt đối đừng gượng chống lấy, không phải muội muội ta, thế nhưng là sẽ đau lòng đây này. Trong thanh âm của nàng, tràn ngập không che giấu chút nào chế nhạo cùng trêu chọc. Trên giường đấm bóp, Lãnh Tuyết Vũ tâm kia vốn là bởi vì cực hạn sảng khoái mà hiện ra hửng hồng gương mặt xinh đẹp, quay một chút, trực tiếp đỏ đến cổ cây. Xấu hổ. Trước nay chưa từng có xấu hổ cảm giác, như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt đưa nàng bao phủ. Xong rồi. Toàn xong rồi. Mình vừa rồi vậy mà. Phát ra loại kia thanh âm. Còn bị Lãnh Yên Mị cái này tiểu đệ tử cho nghe thấy. Nàng hiện tại, hẳn không thể trực tiếp tìm đầu kẽ đất chui vào, hoặc là dứt khoát để Tần Phong một trường đem nàng đập mất đi. Quá mất mặt. Thực tế là quá mất mặt. Lạnh. Khói. Mị. Nàng cơ hồ là từ trong hàm răng, từng chữ, gạt ra muội muội mình danh tự. Thanh âm kia, lại xấu hổ lại giận, vừa tức vừa lo. Lại bởi vì thân thể vẫn như cũ ở vào một loại mềm nhũn bất lực trạng thái, nghe vào, ngược lại càng giống là tình lữ gian hờn dỗi. Lần này, Lãnh Yên Mị càng là hết sức vui mừng. "Ôi, tỷ tỷ ngươi đừng sinh khí mà. Ta đây không phải quan tâm ngươi mà. Nghe ngươi làm cho như vậy." "Ừm." "Như vậy thê thảm ta cái này trong lòng, cũng đi theo khó chịu đâu." Nàng cố ý tại thê thảm hai chữ bên trên, tăng thêm âm độc. "Giết người, còn muốn chú tâm. Ngươi..." Lãnh Tuyết Vũ tức giận đến toàn thân phát run. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia ngập trời ý xấu hổ, ngưng tụ lại một tia khí lực. Sau đó, nàng dùng một loại băng lãnh thấu xương, phản phất có thể đồng kết linh hồn thanh âm, cười lạnh nói: "A, Lãnh Nghiên Mị, ngươi chờ đó cho ta. Chờ một lát, đến phiên ngươi thời điểm, ta ngược lại muốn xem, miệng của ngươi có phải là cũng có thể giống bây giờ cứng như vậy. Hy vọng tiếng kêu của ngươi có thể so sánh ta càng thê thảm một điểm." "Oanh." Câu nói này, như là một đạo cửu thiên huyền lôi, hung hăng bổ vào Lãnh Nghiên Mị trên đỉnh đầu. Trên mặt nàng kia cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung, nháy mắt, ngưng kết. Cặp kia chính lóe ra giảo hoạt cùng đắc ý cặp mắt đào hoa, cũng đương nhiên cứng đờ. "Đúng a. Chờ một chút, liền đến với ta. Lấy tiên sinh tần cái này thần hồ kỳ kỹ, có thể khiến người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy thủ pháp. Mình có thể nhịn được sao?" Đáp án, cơ hồ là nháy mắt hiện lên ở trong óc của nàng. "Không, nhưng có thể." Nàng thậm chí có thể tiên đoán được, đợi một chút biểu hiện của mình, tuyệt đối sẽ so tỷ tỷ, chỉ có hơn chứ không kém. Đến lúc đó, tỷ tỷ khẳng định sẽ dùng lời giống vậy, gấp bội, phụ còn cho mình. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, vừa nghĩ tới mình đem ở trước mặt Tần Phong phát ra loại kia xấu hổ thanh âm, sau đó còn muốn bị chị ruột của mình vô tình chế giễu. Lãnh Yên Mị mặt bá một chút cũng đỏ, một cỗ khí lạnh từ nàng đuôi xương cụt bay thẳng cái hốc. Nàng nụ cười trên mặt biến mất, trong tay điện thoại cũng lặng yên không một tiếng động thu về. Nàng cả người nháy mắt liền trung thực, tựa như một con bị bóp lấy cổ con vịt, che miệng cũng không cười nổi nữa. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị, chỉ là lần này trong không khí kia cỗ xấu hổ hương vị lại trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng mà liền ở trong lòng Lãnh Yên Mị bất ổn, bắt đầu vì chính mình sau đó vận mệnh mà cảm thấy lo lắng thời điểm, đột nhiên sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Không đúng, cố khí tức này là nàng cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong lần thứ nhất rút đi tất cả ngạ ngớn cùng mị hoặc, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng rung động. Làm cấp SS tinh thần hệ thiên tài, Lãnh Yên Mị đối với năng lượng cảm giác xa so với nàng kia sở trường tại chiến đấu tỉ tỉ muốn nhạy cảm phải thêm. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ tinh thuần bàng bạc nhưng lại hòa hợp không rảnh băng hệ năng lượng từ xoa bóp giường phương hướng ầm vang bộc phát. Cỗ năng lượng kia liền như là yên lặng vạn năm cực địa sông băng tại núi lửa thôi động hạ ngang nhiên thức tỉnh. Băng lãnh, cũng không khốc liệt, sắc bén, cũng không đả thương người. Tại kia cực hạn băng hàn bên trong, thậm chí còn ẩn chứa một tia sinh sôi không ngừng nóng bỏng, băng cùng lửa, hai loại hoàn toàn khác biệt cực đoan năng lượng, vậy mà lấy một loại có thể xưng hoàn mỹ tư thái, hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Cái này sao có thể? Lãnh Yên Mị con ngươi, tại thời khắc này, kịch liệt co vào thành to bằng mũi kim. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tỷ tỷ băng hỏa ngược dòng thể chất, là bực nào bá đạo, cỡ nào khó mà điều hòa. Hai loại năng lượng, tựa như là trời sinh tự định, tại tỷ tỷ thể nội lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau chôn vùi mười mấy năm. Cho dù lần trước trải qua Tần Phong điều trị, cũng vẹn vẹn là đạt tới một loại yếu ớt cân bằng. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác đến, không còn là cân bằng, mà là dung hợp, là chân chính trên ý nghĩa nước sữa hòa nhau, âm dương hợp nhất. Tỷ tỷ năng lượng trong cơ thể đã phát sinh một loại thoát thai hoàn cốt như vậy, chất thuế biến. Mà hết thảy này, khoảng cách Tần Phong bắt đầu xoa bóp mới trôi qua bao lâu? 10 phút đồng hồ, vẫn là 15 phút. Lãnh Yên Mị trong đầu dấy lên thao thiên cự lãng, hô hấp của nàng trở nên gấp rút, ngực kịch liệt phập phồng. Tấm kia quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn ngập không cách nào nói rõ hãi nhiên cùng chấn kinh. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía cái kia chính hết sức chuyên chú vì tỷ tỷ tiến hành điều trị nam nhân. Nam nhân kia, thần sắc chuyên chú, thái dương thậm chí chảy ra một tia mồ hôi mịn. Động tác của hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm, nhưng tại hắn cặp kia nhìn như phổ thông dưới bàn tay, lại phảng phất đang tiến hành một trận. Nghịch thiên cải mệnh, thần chi thủ thuật. Quái, quái vật. Cái này nam nhân, hắn đến cùng là cái dạng gì quái vật? Đây cũng không phải là cường đại có thể hình dung. Đây là thần tích, là chân chính, hóa mục nát thành thần kỳ. Một cái mắt, Lãnh Yên Mị trong lòng, tất cả liên quan tới chế giễu tỷ tỷ lo lắng cho mình đợi một chút sẽ mất mặt suy nghĩ, tất cả đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Trong óc của nàng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Một cái, để linh hồn nàng cũng vì đó run rẩy suy nghĩ. Thiên sinh tần loại năng lực này, quả thực, người tiên.